Chương 47. Hắn sẽ tin a. Đăng Nhi mặt ở mức đỏ, không hiểu hưng phấn, "Ni tử, biết mình đang nói cái gì không?" Tiểu Vũ gật đầu. Tô Giá cười nói, "Đăng Nhi ca, ngươi một bộ này động tác đem nhiều người ít con dấu một lần lấy được, dẫn người đi dạo đi, đừng mọc lên nhân ra." "A, ta xem như suy nghĩ rõ ràng, ngài lần này là cho Tô Giá giật dây tăng đình tới a." Tô Giá vây vây tay, đi cấp tàng cây phía dưới Ngô A Di bản giao vài câu, quay người lại trông thấy hai cái trang phục nghề nghiệp OL chính hướng món cây tứ xuyên quán đi đến, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. "Ta đi, hôm nay vận khí thật đúng là quá trâu." Hai cái bật lĩnh, bên trong một cái đúng lúc là cùng cổ phiếu Lam bánh trưng bí mật kia có quan hệ. Người biết người xa lạ bí mật, nhưng ở trong biển người mênh mông lần nữa gặp được, tỷ lệ xa vời, trước mắt loại tình huống này có thể ngộ nhưng không thể cầu, đã đến rồi, liền thu. "Ngô A Di, chuyện cứ như vậy cái tình huống, ngài cũng đừng lo lắng, làm tiểu Vũ ra tới đi dạo, ngài thường tại này ăn cơm, cũng quen, không người xấu." Trước mắt cấp tiểu Vũ nhanh lên báo trường học, sớm ngày bình thường trở lại sinh hoạt mới là đại sự. Ngô A Di hung hăng gật đầu, nói cảm ơn một phen về sau, lấy điện thoại di động ra vừa đánh vừa rời đi. Lưỡng nữ người ước ai chừng 30 tuổi, khí chất già dặn, vừa nhìn chính là nữ cường nhân cái loại này loại hình. Đăng Nhi cùng Tiểu Vũ ngay tại trà sữa cửa tiệm nói chuyện phiếm, không biết trò chuyện chút cái gì, trêu đến Tiểu Vũ không ngừng che miệng cười. Tô Giá chạy chấm đi qua, "Đăng Nhi ca, đến, tới một chút." Tiểu Vũ nhíu mày, "Đem người nam nhân cho ta mượn dùng vài phút." Tô Giá ôm Đăng Nhi cổ, chỉ vào tủ kính bên trong ngay tại gọi món ăn hai cái bật lĩnh, "Uy củ cũ, nghe lén một chút hai nàng trò chuyện cái gì?" Đăng Nhi dừng một chút, dùng một loại cực độ mê mang ánh mắt nhìn Tô Giá, "Ta bên cạnh cái kia còn không có giải quyết đâu, lại tới, còn một lần hai." "Này, lúc này không giống nhau, tiểu Vũ kia là ngoài ý muốn, chính ngươi xem đi, nếu có thể coi trọng người ta, liền rất đợi, trướng mắt cũng đừng chậm trễ, dù sao người còn nhỏ." "Nữ hài ngược lại là cô gái tốt, tâm cũng thiện." "A hắc." Đăng Nhi quay đầu, "Ta, chính ngài cảm tình vấn đề còn a xử lý tốt đâu rồi, cũng đừng quan tâm ta cùng lão sạn. Ta liền đề nghị, tiểu Vũ thật không tệ, được rồi, nhanh đi đi, ta đi bồi tiểu Vũ, sau 20 phút gặp mặt." Tô Giá vô Đăng Nhi bà bay, đi đến trà sữa cửa hàng. Cười nhẹ nhàng nói, "Đăng Nhi ca bận bịu chút chuyện, 20 phút." Tiểu Vũ Nhu thuận nhẹ gật đầu, "Tô ca ca, cảm ơn ngươi." "Không có chuyện gì. Đối với ngươi mà nói, có lẽ rất dễ dàng, nhưng với ta mà nói, là một trận dài đến 15 năm ác mộng, cuối cùng kết thúc." Tô Giá thấy Tiểu Vũ tỉnh vì mà thay đổi, nước mắt rưng rưng lại muốn mở van, vội vàng dừng lại, "Ha ha, bây giờ không phải là được rồi à, không đề cập tới không vui vẻ. Ta đây về sau liền cho các ngươi hỗ trợ, mới vừa Đăng Nhi ca nói, hàng này cửa hàng đều là Tô Giá." "Kia không thành, ngươi còn nhỏ, đến đọc sách, chờ ngươi tốt nghiệp có thể tới hỗ trợ." "Ca, ngươi là thật thi đại học trạng nguyên a?" "Chuyện này không được." "Lợi hại lạc, ta cho là ngươi là cái tiểu đạo sĩ." "Ha ha." Chính cho chuyện, Thất Đồng theo chỗ ngoặt người được mùi vị chui ra, nhìn thấy Tô Giá cùng Tiểu Vũ vừa nói vừa cười bộ dáng, mặt lập tức đen. "Nàng là ai?" Thất Đồng lạnh như băng nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhăn hạ lông mày, thanh thuần khuôn mặt nhỏ mang theo mấy phần nghi hoặc, lại có mấy phần rất giống Đường Duệ. Thất Đồng khỏe miệng không hiểu giật một cái, quả nhiên yêu thích này chủng loại hình sao? "Tô Giá a Tô Giá, có thể sẽ chơi a." "Ngươi nói bậy cái gì đâu rồi?" Tô Giá lôi kéo Thất Đồng đi tới một bên, nhỏ giọng nói, "Nàng cứ gọi Tiểu Vũ, bởi vì một số chuyện nhận biết, người yêu thích Đăng Nhi ca." "Ừ." "Đăng Nhi ca nữ nhân." Thất Đồng gật gật đầu, "Hiểu lầm ngươi a." Chợt cầm lấy Tô Giá tay bên trong trà sữa, "Ta xách một ly. Ngươi nói một chút ngươi, mấy ngày thời gian làm sao cùng Tam Thúc lêu lồng thành như vậy, còn để một ly." Tô Giá chợt chợt lắc đầu. "Làm sao vậy?" "Này gọi nhập ra tùy tục." Thất Đồng nhai lấy quả hạt, buồn bực nói, "Đăng Nhi nữ nhân, ngươi làm gì bồi tiếp?" "Đăng Nhi ca không thể phân thân, ta trước ứng phó, này nhi tử có chút đắng, từ nhỏ không ra khỏi cửa. Cho nên..." "Ồ." Thất Đồng rõ ràng ngơ ngác một chút, đem trà sữa đưa cho Tô Giá, "Không ra khỏi cửa phải không? Giao cho ta, ngươi bận bịu đi thôi." Tô Giá ngơ ngác đứng mấy giây, nhanh như chớp chạy đến món cây tứ xuyên quán tảng cây phía dưới ngồi xổm. Tiểu Từ làm việc cũng lưu loát, quảng cáo thiết kế xong, thấy Tô Giá ngồi xổm tảng cây phía dưới hút thuốc, đội vàng chạy tới. Tô Giá lật xem một lượt, rất là yêu thích, không sai không sai, cao tài sinh chính là ưu. "Hắc hắc. Vậy sáng mai, phô thiên cái địa phát quảng cáo đi." "Được, kia ta trước bận bịu, ta đi giúp Trương công đầu." "Ừm." Tô Giá nhìn thật dày đè xuống tuyên truyền trang, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, thiết trí số xa lạ miễn quấy rầy. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Đăng Nhi ra tới. "Tình huống như thế nào?" "Đăng Nhi đốt điếu thuốc, Tiểu Vũ đâu?" "Ừ, đi lên trước nhớ thương nhân ra, Đăng Nhi ca đây là đi tâm hay sao?" Đăng Nhi cười cười, "Tại thôn vệ thời điểm, ta từ trên thân thanh nương biết này nhi tử hết thể đi qua, nàng thật đáng thương." "Đây chỉ là một phương diện, người đáng thương nhiều." Đăng Nhi sửng sốt một chút, oán trách nhìn Tô Giá, "Một hai phải điểm phá." Tô Giá cười không nói. "Ai?" Đăng Nhi thở dài, "Tốt ta, ta thừa nhận, tham thân thể nàng." "Ha ha." Tô Giá chụp chân, "Nguyên lai Đăng Nhi ca yêu thích thanh thuần đáng yêu à, chợt chợt. Thật đúng là chó ngáp phải rồi." Khu khu. Đăng Nhi toát điếu thuốc, nói sang chuyện khác, "Lượng nữ người tại chứng khoán công ty đi làm, cụ thể nhà ai không biết, trong đó cái kia tóc ngắn đầu vẫn luôn tại lời nói khách sáo, hỏi một cái khác nữ, có hay không thì điểm, nữ nhân miệng nghiêm, cái gì cũng không nói. Cũng chỉ nói chính mình đồ điện gia dụng nào hỏng rồi, bất luận như thế nào buổi tối đến tăng ca chuẩn bị cho tốt. Lại sau này chính là một ít nữ tính việc nhà." "Chứng khoán?" Tô Giá trong lòng một lượt bộ, lấy ra thẻ căn cước, "Ca, nhanh đi lân cận căn cứ chính xác khoản công ty, mở cho ta cái hộ, nếu như ngày mai giao dịch, chỉ sợ không kịp vào sân. Đăng Nhi kinh ngạc, ta vào thành phố có phong hiểm a? Tam thúc giày vò liền thừa này đều nhai, ngài này một nhóm người đi vào. Tô Dạ ném cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt, Đăng Nhi ca, tin ta. Đăng Nhi nhìn chằm chằm Tô Dạ, nửa ngày buông lòng ra khí, được rồi, nể mặt tiểu Vũ. Đoá. Đăng Nhi cầm thẻ căn cước phủi mông một cái lóe, trước khi đi nhéo nhéo tiểu Vũ gương mặt, lại lấy ra mấy trương tiền giấy bỏ vào nhân khẩu trong túi. Tô Dạ chào hỏi tiểu tử, đánh cái tương đối chính quy sửa chữa máy vi tính biển quảng cáo. Hoàn toàn như trước đây chờ đợi, một cái ánh mắt tuyệt hảo vị trí. Lưỡng nữ người chính ăn cơm, tóc ngắn đầu tiếp điện thoại, đội vàng rời đi. Tô Dạ mắt liếc, hắn muốn chờ chính là một cái khác. Lại qua 10 phút đồng hồ, chỉ đen nữ ra tới. Tô Dạ sửa lại một chút quần áo, đứng thẳng tắp, vương dễ thấy biển quảng cáo, một chút liền đưa tới nữ nhân chú ý sửa máy vi tính. Ừm. Tô Dạ gật đầu, ta là xuyên đô đại học máy tính chuyên nghiệp, ngày nghỉ vừa học vừa làm, bình thường gia dụng máy tính đều có thể giải quyết. Sinh viên a. Nữ nhân nghe được vừa học vừa làm bốn chữ, mặt bên trên cảnh giác rõ ràng hạ xuống rất nhiều, mỉm cười nói, kia, ngươi lúc này có thời gian a? Ta nhà bên trong máy tính vẫn luôn trên máy. Có. Tô Dạ gật đầu. Hai người một trước một sau. Tô Dạ phát hiện, nhà mình này đều nhai thật đúng là hoàng kim khu vực, ba mặt đều là tiểu khu, sát đường khắp nơi trung tâm thương mại, trên cơ bản trụ tiểu khu người đi đường liền có thể dạo phố ăn cơm mua đồ. Noaji Mai Lâm tiểu khu tại phía đông, cái này chỉ đen nữ nhân trụ phía tây. Lúc trước hai ngày làm bánh trưng bên trong, hắn biết nữ nhân này là cái thao bản thủ, muốn kéo một đầu cổ phiếu. Làm tán hộ, hắn yêu cầu không cao, đi theo kiếm một chén canh là được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là có thể thu tập đến tinh vân. Trên đường đi, Tô Dạ phát hiện nữ nhân nói vô cùng ít ỏi, mặt không biểu tình, đi đường cũng rất nhanh, cho người ta một loại lôi lệ phong hành cảm giác. Có lẽ cùng chức trách có quan hệ, từ đầu đến cuối liền hỏi một câu, tiểu họa tử họ gì? Ta họ Tô, tỷ tỷ đâu? Liễu Liễu tỷ tỷ tiểu khu trụ so sánh với buổi trưa cái kia xa hơn một chút, nhưng không đến 20 phút cũng đến. Số 11 lâu, 2 đơn nguyên, 1806. Cao tầng A. Tô Dạ nhìn thang máy không hiểu vui vẻ. Rốt cuộc thoát khỏi 402. Vào nhà về sau, chỉ đen Liễu tỷ tỷ buông xuống túi sách, thẳng thắn dứt khoát quay đầu lại. Tiểu Tô, không cần thay đổi giày, trực tiếp tới tu đi. A nha. Tô Dạ nhẹ gật đầu, còn không có thấy rõ phòng ở bố cục cùng chi tiết liền theo cùng đi vào phòng ngủ. Liền máy vi tính này a. Ừm. Liêu tỷ trở về thanh. Có lẽ này sẽ tại nhà mình, cả người buông lỏng rất nhiều, dỡ xuống cao lanh khí chất, lỏng lỏng lẻo lẻo đứng tại bên giường, ngón tay môi đỏ, lộ ra một bộ buồn rầu biểu tình, chỉ đen bao vây lấy cặp đùi mượt mà, theo xoay hông tư thế lộ ra mấy cm màu đen băng bại. Tô Dạ tâm, phù phù một chút. Đội vàng thu hồi ánh mắt, được, ta trước kiểm tra một chút mặt điện. Tô Dạ sẽ sửa máy vi tính a. Cái rắm. Hắn chỉ muốn tiến vào đến, nhìn xem máy tính phòng bên trong có thể hay không nhặt mấy cái có linh tính bánh trưng, có hay không biết con nào cổ phiếu sẽ trướng. Nhưng bây giờ chỉ đen Liễu đứng tại chính mình bên cạnh, con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, làm Tô Dạ có chút không có chỗ xuống tay. Hắn biết, chính mình mặc dù là lấy sinh viên thân phận đi vào, nhưng nữ nhân tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Xem ra, máy vi tính bên trong xác thực có chính mình muốn đổ vào ta. Không kịp, từ từ sẽ đến. Tô Dạ ổn ổn cảm xúc, bắt đầu hủy đi máy tính. Hắn kế hoạch thả chậm động tác, đem máy tính phá hủy một lần nữa lắp ráp một lần, dù sao nữ nhân đối với máy tính cũng không quen, không biết chính mình làm cái gì. Sau đó chính mình liền thừa cơ quan sát phòng ở, đem làm bánh trưng từng cái thu thập. Quyết định được rồi về sau, Tô Dạ hít vào một hơi, đem tuyến phá hủy, ôm ra hòm cả sở. Này không rời đi còn tốt, giống nhau lôi ra một chỗ bụi, sang Tô Dạ thẳng ho khan. Khu khu, khu khu khu. Ngượng ngùng a, ta bình thường rất ít điện động não, không nghĩ tới như vậy bẩn. Liêu tỷ tỷ ấy nấy thân thể không xuống, giúp Tô Dạ cùng nhau nhấc hòm cả sở, một đạo phong cảnh ưu mỹ tuyến. Tô Dạ nuốt ngụm nước bọt, không có việc gì, tỷ, ngươi máy vi tính này khả năng chính là thời gian dài không xử lý, lạc bụi tinh điện. Tô Dạ nói một câu, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân đến tuổi đời này, chính là ai cũng chống đỡ không được a. Ngăn kéo bên trong có đồ mở nút chai. Ừm. Tô Dạ gật đầu, bắt đầu chứng chạc đàng hoàng gỡ máy tính. Xong việc còn muốn lắp trở lại, cũng không thể sơ hở, cho nên Tô Dạ một bên gỡ một bên nhớ, rất nghiêm túc. Liêu tỷ tỷ lấy ra khăn tay, lau tháo bỏ xuống ốp vít, nhưng không cẩn thận, một cái ốp vít đinh một chút trượt xuống, rớt xuống gầm giường. Ai nha. Không có việc gì, không có việc gì, ta đi nhặt. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ thùng máy, quỳ người xuống chui được gầm giường. Cùng lúc đó, nghe được cửa răng rắc một tiếng ra. Thân ái, ta trở về. Một người nam nhân thanh âm. Liêu tỷ tỷ rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi không phải tại quyền kích quán a? Như thế nào trước tiên trở về rồi? Này, quyền kích quán buổi chiều có thi đấu, trước tiên tan tầm. Thân ái, ta không phải nếu không thượng hải tử, ta này hai tháng vẫn luôn tại uống thuốc thế này. Mới vừa đại phu nói, hôm nay dừng ngừng, hiện tại liền có thể thử xem. Ta tính nhật tử, hôm nay là ngươi thời kỳ dục chứng, lão tử nhưng nhẫn nhịn chỉnh hai tháng a. Tới đi bà bối. A, không, không. Này sẽ không. Tê lạc, nha. Ngươi điểm nhẹ. Nô. Tô Dạ ghé vào dưới giường, lấy điện thoại di động ra, điều thành yên lặng, sau đó hàm chứa nước mắt cấp Tam Thúc phát cái tin tức, "Thúc, ta bây giờ tại nhân gia gầm giường, nếu như ta nói cho hắn biết lão công, chính mình chính là tới sửa máy tính, hắn sẽ tin a." Bản chương xong, chương 48. Đêm mưa mở ra điện thoại, vị trí tốt nhất, tuyên bố đến Vđvđvđ. Con, online chờ, rất cấp bách. Tô Dạ khép lại điện thoại. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình nhân sinh bên trong sẽ có như thế kích thích một khắc. Mặc thán một tiếng, mở mắt ra, chợt phát hiện khoảng cách chính mình không đến 10 cm địa phương, kia lung la lung lay gầm giường bản bên trên, thế nhưng treo đầy mật mật ma ma làm bánh trưng. Có thể đụng tay đến. Ba Nhi. 5 năm trước, nam nhân đi tỉnh ngoài thi đấu, nàng cùng hành trưởng gió táp mưa xa, khoa học kỹ thuật cổ theo 2 khối 7 đã tăng tới 16 khối 5. 3 năm trước đây, nam nhân nằm viện, nàng cùng địa sản thương tuổi khô lửa bốc, lập nghiệp bản theo 1 khối 2 tiêu thăng đến 19 khối 6. 1 năm trước. 4 tháng trước. 1 tháng trước. Tô Giá hấp thu phô thiên cái địa tin tức, cùng loạn tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Người vĩnh viễn không biết, thứ gì tại nhìn ngươi. Loại bí mật này, sẽ làm cho tay quyền anh phát cuồng, sẽ làm cho vô số người ngồi tù, sẽ hủy diệt bao nhiêu gia đình. Tô Giá không cách nào tính toán cái này họ Liêu nữ nhân dùng loại phương thức này đã kiếm bao nhiêu tiền. Báo cáo A. Nói miệng không bằng chứng phải cần chứng cứ, huống hồ, Tô Giá không đốc, sẽ không bởi vì loại bí mật này dẫn lửa thân trên, làm một thân phiền phước. Nhưng hắn có cái lớn mật ý nghĩ. Không thể không nói, loại nữ nhân này dứt bỏ nhân phẩm không để cập tới, thực thông minh, biết chính mình ưu thế là cái gì. Đã như vậy, sao không lén lút, kiếm một chén canh. Tô Giá an nhịn trụ cảm xúc, thu thập xong cái cuối cùng manh mối, chủ tịch tại 88 viên ương thời điểm nói cho nàng, A cổ 08620, sẽ tại thứ 6 tuần sau cái ngày làm việc bên trong theo 3 khối 2 kéo lên đến 19 khối 9. Ok, đây chính là ta muốn. Tô Giá nhẹ nhàng cười một tiếng, giường khe bên trong bụi tàn mát, sang kém chút ho ra âm thanh, lập tức che miệng lại. Bởi vì không thể nói chuyện, lại không nỡ dùng bánh bao nhỏ, cho nên Tô Giá không cách nào cùng cái này giường câu thông. Nhưng, hắn thật rất yêu thích cái giường này. Hắn cái kia lớn mật ý nghĩ, chính là cùng cái giường này thành lập trường kỳ quan hệ. Nó có thể giúp chính mình biết nghĩ muốn tin tức, kiếm một chén canh, mà chính mình cũng có thể đáp ứng nó, chờ nó đào thải, hoặc là dọn nhà bị vứt bỏ về sau, cung cấp nó cả một đời. Chỉ tiếc hiện tại không cách nào câu thông. Tô Giá một lần nữa cảm giác một chút, nam nhân xem ra này 2 tháng không có phí công bổ, như lang như hổ. Hai người đều đưa lưng về phía chính mình. Lưu đi. Dù sao muốn biết được đến, về phần thành lập giải hiệu cơ chế tìm cơ hội lại nói. Tô Giá bắt đầu khẩn trương, tăng lớn cảm giác lực, tập trung hết thể tinh thần. Trên thực tế, hắn cũng có cảm giác. Xốp giòn thanh lọt vào tai, mặt đỏ nhịp tim. 20 giây, chỉ cần bảo trì đưa lưng về phía cửa 20 giây ta liền có thể đi ra ngoài. Tô Giá nằm dạp trên mặt đất, nhìn khe cửa bạch quang, đầu bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. 1 cm, 2 cm, đầu ra tới, thân thể ra tới. Hai người không hề hay biết, một bước đường khoảng cách Tô Giá cảm giác chính mình tại trèo non lội suối, miệng đắng lưỡi khô. Thẳng đến cả người leo ra cửa bên ngoài, rón rén đi tới cửa, kéo cửa triệt để rời khỏi đây sau, mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Hô, thật mẹ nó, kích thích ba. Tô Giá có cẳng liền hướng tiểu khu bên ngoài đi, hôm nay là thứ 5. Thứ hai bắt đầu phiên giao dịch, thời gian dư xài. Nhưng mới vừa trở lại đường dành riêng cho người đi bộ, Tô Giá triệt để trợn tròn mắt. Hắn trông thấy ven đường ngừng mấy chiếc xe cảnh sát, nguyên bản liền chen chúc dòng người càng là chắn chật như nêm cối. Tam thúc, lão sạn, thất đồng, đăng nhi, thậm chí còn chứng kiến đường duệ. Tô Giá huynh đệ đứng tại cửa ra vào, biểu tình một cái so một cái ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Tô Giá nhìn Tam thúc vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu lo lắng, đi tới. Trên thực tế, nhìn như tường hòa xuyên đô, sớm đã quần quần sóng ngầm. Cái thứ nhất đụng vào Tô Giá nênh bước, đã lặng yên mà tới. Một ngày trước. Tiểu Triệu ngươi cũng thật là lợi hại. Tiếp như vậy đại cái tờ đơn. Đinh Vinh lấy ra một cái hộp hóa trang ngồi tại tay lái phụ bên trên một bên bổ trang một bên lẩm bẩm. Hắc hắc, ta nào có bản lãnh lớn như vậy, may chưa ca, còn có cái kia Tô Gia ta. Tiểu Triệu gãi đầu một cái. Ai, ngươi làm xong này đơn sống có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Năm nay ăn Tết có hay không có thể mang ta về nhà? Tiểu Triệu, đều 8 năm, ta thật không nghĩ đợi thêm nữa. Đinh Vinh mất miệng, khép lại hộp hóa trang, này mới vừa bổ trang, mắt thấy lại muốn tìm. Yên tâm đi, thân ái, cái kia tiểu gia ta thấy, tuổi không lớn lắm. Là cái người sảng khoái, ta sẽ hảo hảo cho hắn thiết kế phòng ở tranh thủ tại thiết kế bỏ phí dùng nhiều chút công phu, đuổi cuối tháng hoàn thành hẳn là có thể góp đủ tiền đặt cọc tiền. Tiểu Triệu đạp chân ga, thuần thục vượt qua một chiếc xe nhỏ, lộ ra vẻ đắc ý ánh mắt. Cuối tháng? Đây chính là ngươi nói nhà. Không cho phép lại gạt ta. Yên tâm đi, thân ái, năm nay ăn Tết trước đi nhà ta, mang ngươi ăn ngon uống say, xong về sau, liền cầm lấy giấy tờ bất động sản bên vang đắc ý đi nhà ngươi, ha ha. Nhìn ngươi kia không tiền đổ dạng. Đinh Vinh hờn dỗi liếc một cái, một mặt tiểu hạnh phúc. Một lát sau, điện thoại di động vang lên. Uy, Trương ca, là ta. Tiểu Triệu, nhìn không? Vật liệu được hay không? Ha ha, yên tâm đi, Trương ca, đều nhìn kỹ, một viên cái đinh ta đều không lọt, vật liệu khối này bao trên người ta. Ừm, có người tại ta an tâm, Tam gia cùng ta cũng là lao giao tình, tín nhiệm ta nhưng không thể tạm chiêu bài. Trương ca nói rất đúng. Sáng mai ta liền đi qua, hảo hảo cùng ta nói một chút hộp đêm này thiết kế chuyện, ta thế nhưng là suốt đêm tăng ca cho hắn làm mấy bộ phương án đâu. Hắc hắc, ngươi tiểu tử tối này, muốn mất một cái đúng hay không? Trương ca ngươi thế nào có thể nói như vậy ngươi đồ đệ, lại nói. Dung Nhi cũng thúc không được, ta này không nghĩ niên kỷ để mang nàng về nhà ăn tết ta. Được được được, không cần ta đoán, ngươi đem Dung Nhi tiếp thượng đi. Ha ha, được, Trương ca hôm nay cho ngươi nghỉ, sáng mai chớ tới chơi A. Hắc hắc, ngày mai ai không đi đều được, ta nhưng nhất định phải đến A. Chớ hà tiện, lo lái xe đi, đem dầu cho ta thêm đầy A. Được rồi, Trương ca tạm biệt. Cúp điện thoại, Tiểu Triệu mặt bên trên biểu tình càng thêm đắc ý, hướng Linh Linh không ngừng liếc mắt đưa tình. Nhìn ngươi kia hùng dạng, cầm tới tiền lại cùng ta đắc chí, trước phá một cái làm ban thưởng. Nghĩ hay thật. Ra gần 2 giờ, mặt trời rốt cuộc chậm rãi xuống núi, Tiểu Triệu mở ra đèn xe, a, trời mưa. Đúng a, giống như chính là tại giọt mưa. Đinh Vinh quay kiếng xe xuống vươn tay ra đi cảm thụ một chút. Giọt mưa chậm rãi bắt đầu hạ xuống. Tiểu Triệu thoáng có chút mỏi mệt đánh cái ngủ gật, chợt thấy nơi xa ven đường đứng một người nam nhân, hắn cắt thành xa con đèn, nhìn kỹ, tựa như là cái học sinh. Chính đưa tay đứng máy, một bộ rất gấp bộ dáng. Ai ai ai, Dung Nhi, đừng đùa điện thoại di động, ngươi xem, có người tại đường máy. A, chỗ nào? Này ra ngoại hoang vu, nào có người a? Ai nha? Đó không phải là a? Tiểu Triệu chỉ. Ở nha. Thật sự có cá nhân tại đường máy a, này làm sao thoạt nhìn như cái học sinh a? Tiểu Triệu, trước tiên đem hắn kéo lên lại nói, này lập tức nên trời mưa to. Tiểu Triệu nhẹ gật đầu, đem xe chậm rãi ngừng lại, Đinh Vinh buông xuống kính xe, nhìn trước mắt nam hài này, tuổi tác lại là không lớn, giữ lại đầu đinh, làn da tương đối bạch, một đôi cười tủm tỉm con mắt, dáng người cân xứng, xem bộ dạng này hết sức lo lắng. Ca ca tỷ tỷ, ngượng ngùng, ta muốn về nhà, nhưng là đắp không lên xe, ngài xem có thể hay không mang hộ ta một đoạn. Ta đưa tiền đều được. Nam hài gấp rút ngữ khí, nhưng là kia cười tủm tỉm ánh mắt lại nhìn không ra bất luận cái gì sốt ruột biểu tình, ngược lại làm cho người ta cảm thấy có loại không hiểu vui cảm giác. Lên mau đi. Đinh Vinh khoát khoát tay làm Nam Hải mau lên xe. Trên đường, Nam Hải thoáng có chút ngượng ngùng, không nói nhiều, trên cơ bản là Đinh Vinh hỏi một câu, hắn đáp một câu, từ đầu đến cuối cúi đầu, cảm giác thật không tốt ý tứ. Đi qua giải, biết Nam Hải này vẫn là cái cao trung sinh, thừa dịp nghỉ hè cùng đồng học cùng nhau thương lượng đi trại hè, bởi vì nhà liền ở tại tới gần nội thành Nam Sơn biệt thự, cũng không phải là đặc biệt xa, cha mẹ cũng không phản đối, kết quả này đi ngày đầu tiên, vừa tới mục đích, cha mẹ liền hung hăng gọi điện thoại thúc giục về nhà, hài tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, ven đường xe tuyến cũng mất, đành phải theo đường cái đi một chút. Nhìn xem có thể hay không đắp thượng đi nhờ xe. Đúng lúc gặp đi ngang qua Tiểu Triệu. Quá 20 phút, dưới xe cao tốc tiến vào rừng bên trong đường nhỏ, kính chắn gió bên trên xuất hiện một ít hạt mưa, Tiểu Triệu chú ý tới hai bên vỉa hè lá cây bắt đầu chập chờn, này chính là cái mưa gió lúc đêm. Trương Công đầu chiếc này bá đạo mặc dù là việt dã, nhưng mở thực không thuận, cơ hồ mỗi một cái hố thân xe đều phải lay động một chút, mặt đường càng ngày càng trượt, hai bên đen kịt cũng thấy không rõ lắm, làm Tiểu Triệu có chút khẩn trương, chỉ có thể tận lực cẩn thận lái xe. Dần dần, cửa sổ xe bị hạt mưa mơ hồ, Tiểu Triệu mở ra phá mưa khí. Mưa lại lớn một ít, giọt nước theo trần xe tả hạng, lại bị phá mưa khí đánh tan, không ngừng mà vạch ra hai đạo hình quạt quy tích. Tiểu Triệu vừa lái xe, một bên dùng kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau cái này học sinh, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này học sinh tinh nhãn vẫn luôn cười tủm tỉm, phảng phất không có mở ra đồng dạng. Tiểu Triệu bình thường không quá chú ý người khác bộ dáng, trừ phi là đặc biệt mê người nữ nhân, nhưng hôm nay cái này cao trung sinh lại cấp Tiểu Triệu một loại cảm giác rất đặc biệt, nhất là kia đôi cười tủm tỉm con mắt, đều khiến người có loại cảm giác không thoải mái. Theo tiêu thụ gia thân Tiểu Triệu là cái giỏi về quan sát người, hắn nhìn ra được cái này cao trung sinh tựa hồ có vẻ hơi khẩn trương, cứ việc mặt ngoài vẫn luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Đột nhiên, cao trung sinh nhìn thấy Tiểu Triệu đang len lén quan sát hắn, vội vàng quay đầu, nhìn qua phải cửa sổ xe bên ngoài, một đường trầm mặc không nói. Một bên Đinh Vinh mới vừa ngủ liền bị lắc tỉnh, qua lại mấy lần dứt khoát cũng không ngủ, oán trách nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tiểu Triệu nhìn thấy kia đôi oán trách ánh mắt mau đem ánh mắt nhắm ngay phía trước, đến mục đích trước chừng còn muốn mở mười mấy phút, Tiểu Triệu mở ra radio, không ngừng đổi đài phát thanh tần suất. Này nha, ngươi có thể hay không đừng lao đổi đài? Đinh Vinh đột nhiên lớn tiếng phàn nàn nói. Được được được. Bình thường tại bạn gái tính tình không tốt thời điểm, Tiểu Triệu ngay lập tức chọn thuận theo, chỉ là có người ngoài tại, làm như vậy bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Đêm nay điện đài bên trong nội dung thực nhàm chán, Tiểu Triệu vụng trộm điều đến một cái ngay tại phát ra âm nhạc tiết mục lúc, phía sau hắn cái kia học sinh bỗng nhiên nói chuyện, liền nghe cái này đi. Âm hưởng bên trong phát ra chính là một ca khúc cứu vớt nặng nghề khúc nhạc dạo, hùng hậu nam cao âm, đêm mưa tiếng ca một chữ một câu đập Tiểu Triệu tâm linh. Cùng với cứu vớt bá đạo xe tiếp tục chạy tại đêm tối con đường bên trên, nước mưa tiếp tục rội rửa cửa sổ xe, phá mưa khí tại Tiểu Triệu trước mắt qua lại tạo động, hắn phảng phất đắm chìm tại trong tiếng ca, dần dần buông lỏng. Chỗ ngồi phía sau học sinh tựa hồ cũng không lại giống như trước đó khẩn trương như vậy, có chút buông lỏng một chút cổ, đi lòng vòng cổ, tựa ở trên ghế ngồi cùng đắm chìm tại âm nhạc bên trong, cặp mắt kia không biết là nhắm, vẫn là cười. Tóm lại, hắn thực hưởng thụ. Dần dần, hai bên cây cối nhiều hơn, rậm rạp cảnh cây sát chân xe, giống như đang vỗ tay. Hoan nghênh bọn họ đến. Rốt cuộc xe chạy đến Nam Sơn biệt thự bên cạnh đường cái, Tiểu Triệu dọc theo biệt thự tường vây bên cạnh mở ra, nơi này ban đêm dị thường u tĩnh, bốn phía cơ hồ không có gì người đi đường và số lượng xe, trong công viên cao lớn cây cối đem rậm rạp chặt cây rỗi ra tường đây, cơ hồ sát Tiểu Triệu chân xe. Nên đánh quang. Học sinh nhắc nhở Tiểu Triệu một câu. Tiểu Triệu quả nhiên phát hiện phía trước có một đầu không đáng chú ý tiểu mã đường, tại chính mình xe đèn chiếu xuống lờ mờ có thể thấy được viết Nam Sơn biệt thự cột mốc đường. Tiểu Triệu giảm bớt tốc độ xe, xoay trái cong ngoặt vào đầu này hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ con đường, tiếp tục nhìn phía sau học sinh. Đối phương không có ý dừng lại, vì vậy tiếp tục lái về phía trước đi, ra không đến 200m, đống nhiên học sinh nói chuyện, chính là ở đây. Dừng xe, học sinh lấy ra một chương 100 nguyên, Tiểu Triệu cự tuyệt, mau về nhà đi, nhà ngươi ngay tại kề bên này à. Ân, đúng vậy, là ở chỗ này. Học sinh chỉ vào phía trước cách đó không xa một tòa biệt thự nói. Tiểu Triệu theo phương hướng nhìn thoáng qua, không biết là trời mưa nguyên nhân vẫn là trời tối quá, cả tòa biệt thự không có một tia sáng, tối như mực đứng ở đó, làm cho người ta có loại âm trầm cảm giác. Tiểu Triệu dùng mình một cái, vô vô một bên ngủ linh linh, uy, tỉnh. Kia hải tử trở về, chúng ta cũng nhanh đến, ngươi cũng đừng ngủ, đợi lát nữa đi ra ngoài muốn lạnh coi như phiền toái. Đinh Vinh luốt luốt mơ mơ màng màng tinh nhãn, nhìn đêm tối bên trong chậm rãi đi xa bóng lưng, ai u, này học sinh một nhà thế nào trụ nơi này a? Đêm hôm khuya khoắt liền cái đèn đều không có, quái dọa người, chúng ta đi nhanh lên đi. Điện đài bên trong tiếng ca vẫn còn tiếp tục đảm bảo, Tiểu Triệu hướng đầu này đường cái hai bên nhìn lại, cơ hồ liền một tia ánh đèn đều không nhìn thấy, cũng không có bất kỳ cái gì người đi đường và số lượng xe tung tích, thật giống như xông vào một khối hoang phế nhiều năm bãi đỗ xe. Tiểu Triệu cảm thấy phi thường kỳ quái, loại địa phương này còn sẽ có người tới, mà lại là trời mưa xuống buổi tối. Tiểu Triệu luôn luôn không thích quay về lối, vì vậy tiếp tục lái về phía trước đi, lái về phía trước mấy trăm mét, đột nhiên, tại Tiểu Triệu trước mắt xuất hiện một bức tường, đèn xe chiếu sáng tường bên trên xi măng, đang bắn tung nước mưa bên trong phát ra hoàn toàn trắng bệch chói mắt phản quang. Không được, Tiểu Triệu vội vàng đạp mạnh xe lốp xe tại ngày mưa rất trơn, tại cách tường không đến một mét địa phương o dừng lại. Tiểu Triệu ngực phanh phanh nảy loạn, cả người gục trên tay lái thật sâu hít thở một cái, thật không nghĩ tới đầu này đáng chết đường hóa ra là điều chặt đầu tử lộ, chẳng trách cái này cũng không chết xe. Thở phào, Tiểu Triệu lại nhìn một chút bốn phía, xác thực không có đường khác mà đi, chỉ có thể quay đầu, một cái tắt đi điện đài, buồng xe bên trong tiếng âm nhạc im bặt mà dừng, sau đó đem xe chậm rãi về sau ngược lại, quay ngược đầu xe, chiếu vào tới khi đường cũ trở về. Mưa càng lúc càng lớn, trong lúc nhất thời lại thành mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Tiểu Triệu tại đinh đinh một đường phàn nàn hạ, càng chú ý nắm lấy tay lái, nhìn chăm chú vào con đường phía trước hướng, trong mưa đêm hoàn toàn mơ hồ, phá mưa khí càng không ngừng đánh mưa, nhưng tựa hồ không làm nên chuyện gì. Làm hắn mở đến vừa rồi đỗ xe thả người địa phương lúc, đột nhiên, theo màn mưa bên trong chui ra một cái bóng đen. Làm trong mưa bóng đen tới gần xe lúc, Tiểu Triệu mới mượn nhờ đèn xe thấy rõ người kia hình dáng, hẳn là một người nam nhân thân hình, hắn cơ hồ lá chạy chậm, khoa tay múa chân, lảo đảo bay thẳng hướng đường cái. Người này xảy ra chuyện gì? Điên rồi sao? Mắt thấy bóng đen càng ngày càng gần, liền muốn đụng vào trên xe, Tiểu Triệu ngực nhào 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 nhảy loạn. A! Đinh Minh đột nhiên quát to một tiếng, vương kín tinh nhãn. Tiểu Triệu đạp mạnh tới xe, cơ hồ ngay tại xe dừng lại một nháy mắt kia, bóng đen thoáng cái nhào tới Tiểu Triệu kính chắn gió bên trên thiên a, chính là hắn. Tiểu Triệu mở to sợ hãi con mắt, cách kính chắn gió còn có thủy tinh bên trên nước mưa, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng người kia mặt. Hiện tại có thể xác định, trước mắt nhào vào trên cửa sổ xe này gương mặt, chính là vừa rồi ngồi Tiểu Triệu xe taxi lại tới đây cái kia cao trung sinh. Khác biệt duy nhất chính là, giờ phút này, hắn máu me khắp người. Nhưng mà những máu tươi này cùng Tiểu Triệu xe không quan hệ, mà là tới từ cái này nam nhân trên người kia từng đạo thật sâu duệ khí vết thương. Cách kính chắn gió, hắn rốt cuộc chính mở to kia đôi cười tủm tỉm con mắt nhìn Tiểu Triệu, cái loại này tuyệt vọng làm hắn đồng tử phóng đại trống rỗng mà quỷ dị ánh mắt, phá mưa khi đánh vào hắn trên mặt, khiến cho hắn kia lệnh người ký ức khắc sâu gương mặt vặn bẹo thành một đoàn. Tiểu Triệu rõ ràng nghe được chính mình thượng hạ răng lẫn nhau đánh nhau thanh âm, hắn chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi qua. Tiểu Triệu, hắn làm sao vậy? Đinh Đinh khủng hoảng co lại thành một đoàn, toàn thân run rẩy. Tiểu Triệu phát hiện cái kia học sinh tựa hồ có lời muốn nói, không ngừng động bởi vì mất máu mà trở nên trắng bệch bờ môi, hắn mang máu mạnh tay trọng địa vô vào trên cửa sổ xe, tại thủy tinh bên trên lưu lại mấy đạo huyết thủ ấn tử, đảo mắt lại bị nước mưa rội rửa rơi, huyết thủy cùng nước mưa hội tụ tại khởi, lại bị phá mưa khí đánh dụng. Đừng sợ, hắn còn giống như không chết. Tiểu Triệu luống cuống tay chân quay xuống bên trái cửa sổ xe, to như vậy giọt mưa lập tức đánh vào Tiểu Triệu mặt bên trên, cùng lúc đó, cái kia học sinh lập tức đem đầu theo kính chắn gió bên trên xoay đến cửa sổ xe rộng mở một bên. Hắn muốn làm gì? Tiểu Triệu muốn hỏi, lại đột nhiên khẩn trương đến không còn gì để nói. Cái kia học sinh cơ hồ đem trắng bệnh mặt tiến vào toa xe, cùng Tiểu Triệu mặt chỉ cách mười mấy cm, hiện tại, hắn dùng kia đôi sắp chết người đặc thù con mắt nhìn Tiểu Triệu. Hiển nhiên, hắn sắp không được. Nhớ kỹ, cái kia học sinh đột nhiên nói chuyện, hắn thanh âm tràn đầy sợ hãi, tựa như là lâm chung di chúc. Tiểu Triệu không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Không, muốn, trở về, đầu, xem. Này năm chữ, từng chữ nói ra, theo kẻ sắp chết trong miệng thốt ra. Có lựa chọn, có động tác, có mệnh lệnh, có cảnh cáo. Nháy mắt bên trong, khí tức tử vong che kín toàn bộ toa xe. Hắn này có ý tứ gì? Tiểu Triệu hoàn toàn bị dọa sợ. Triệu, cứu, mau cứu hắn. Hắn còn sống. Đinh Linh sợ hãi nhưng lại lo lắng nói. Tốt, tốt, tốt. Tiểu Triệu hít một hơi thật sâu, mới vừa đánh tới cửa xe, lại nhìn thấy học sinh đã hướng về phía sau ngã xuống, nằm ở mưa to bên trong. Tiểu Triệu đội mưa, thò đầu ra ngoài xe, nhìn thấy cái kia học sinh đã ngửa mặt ngã xuống đường cái bên cạnh. Ta đem hắn mang lên xe bên trong tới đi. Tiểu Triệu vừa muốn xuống xe, chợt phát hiện có một cái cao lớn bóng đen xông ra màn mưa, thẳng tắp hướng xe của hắn chạy như bay đến. Tiểu Triệu mở to hai mắt, thấy rõ ràng tay kia bên trong đao ở dưới ánh trăng phát ra âm trầm bạch quang. A, cháy mau, đi mau a. Đinh Vinh sớm một giây liền thấy bóng đen, vô ý thức cảm giác được bóng người kia bao hàm một cỗ bừng bừng sát khí, kia một đạo hàn quang tại trong mưa lắc tới lắc lui. Tiểu Triệu lại nhìn một chút nằm dưới đất học sinh, chung quanh mặt đất bên trên nước mưa cơ hồ đã bị hắn máu tươi nhuộm đỏ. Vẹn vẹn vài phút trước kia, cái này học sinh vẫn ngồi ở Tiểu Triệu xe bên trên, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ cứu vớt. Không kịp bất luận cái gì cân nhắc, Tiểu Triệu đóng cửa xe, ngay tại cái bóng đen kia cơ hồ liền muốn sờ đến hắn xe lúc, đột nhiên khởi động chân ga, xe như bay về phía trước khởi động, bốn cái bánh xe tóe lên vô số bọt nước, hắn cái gì cũng không chiếu cố được, chỉ cần thoát khỏi tên ma quỷ kia cái bóng. Màu đen bá đạo cơ hồ không đến một phút đồng hồ thời gian liền lái đi ra ngoài mấy trăm mét. Mụ, hắn mụ, con mẹ nó chứ nhìn thấy cái gì? Tiểu Triệu phẫn hận mắng một câu, nhanh lên lại đạp chân chân ga, hắn không thể lập tức rời đi đầu này cùng bố Nam Sơn biệt thự. Nước mưa tiếp tục đánh vào xe bên trên, Tiểu Triệu quẹo phải, dọc theo công viên bên cạnh lại mở ra mấy trăm mét, nhìn một chút kính chiếu hậu, đằng sau ngoại trừ màn mưa bên ngoài cái gì cũng không có, cái kia đáng sợ cái bóng không có đuổi theo. Tiểu Triệu ngừng lại, tình cảnh vừa nãy làm hắn đều quên đóng cửa sổ hộ, giao khởi xe mật, Tiểu Triệu càng không ngừng thở hổn hển, đem đầu nằm ở trên tay lái. Ta, chúng ta liền trơ mắt nhìn cái kia học sinh chết sao? Hắn vẫn chỉ là cái học sinh. Đinh Minh khổ sở nói. Báo cảnh sát, đúng. Liền hiện tại. Nhanh lên báo cảnh sát. Tiểu Triệu nói xong, tại trong lòng nghĩ, cái kia học sinh còn nằm trên mặt đất, nước mưa rội rửa hắn đang chảy máu, không ngừng mà chảy máu. Đi cứu hắn. Tiểu Triệu nội tâm cực độ dễ rủa về sau, làm ra lựa chọn, hắn nặng nề mà bắt lấy tay lái, lại một lần nữa quay ngược đầu xe, hướng Nam Sơn biệt thự chạy tới. Uy, 110A. Ta báo cảnh sát. Đinh Minh lớn tiếng nói, sợ lại nhận mưa bên ngoài thành quấy nhiễu. Đúng vậy, ngài có chuyện gì? Nơi này giết người. Địa điểm tại Nam Sơn biệt thự. Các ngươi mau tới. Đinh Minh cơ hồ quát, ngực không ngừng phập phồng. Nữ sĩ ngài đừng hoảng hốt, tình huống cụ thể ngài có thể nói một chút ta. Đinh Minh tại một bên đánh điện thoại báo cảnh sát, Tiểu Triệu mở cẩn thận từng ly từng tí, cứ việc mưa càng rơi xuống càng lớn, phá mưa khí mỗi lần bảy nước, đều biết bay tóe lên một mảnh bọt nước. Tầm mắt bên trong hoàn toàn mơ hồ, hắn tận khả năng quan sát bốn phía, trong đầu thiểm quá rất nhiều thứ, chỉ cảm thấy chính mình tại không ngừng phát run cái kia học sinh sắp chết ánh mắt cùng câu nói sau cùng kia tựa hồ vẫn luôn tại trước mắt hắn cùng bên tai lặp lại, hô hoán hắn trở về. Kiên trì, chịu đựng a. Tiểu hòa tử. Tiểu Triệu hai tay lại nắm thật chặt tay lái, nhẹ giọng nói, rốt cuộc mở đến cái nào chỗ? Theo mấy chục mét bên ngoài kia tòa nhà phòng ở bóng đen, hắn xác định vừa rồi đáng sợ sự tình liền phát sinh ở nơi này. Đèn xe chiếu phía trước, chính là vừa rồi cái kia học sinh ngã xuống đất vị trí. Nhưng mà, trên mặt đất không có người. Tiểu Triệu giật mình kêu lên, nhưng là một bên Đinh Đinh lại xuống xe, giờ phút này nàng chính vây quanh một bãi nhàn nhạt huyết thủy sức sở. Tiểu Triệu cắn răng một cái, lái xe cửa, lạnh buốt nước mưa như dao đánh vào mặt bên trên, lau lau tinh nhãn, lau đi vừa rồi tích ở trên mặt nước mưa. Cái kia học sinh đi nơi nào? Chính mình bỏ đi rồi sao? Không đúng, hắn đã ngã. Thi thể bị nhặt. Đinh Vinh khủng hoảng tại trong mưa nói xong. Tiểu Triệu đã tất cả đều là ướt đẫm, tựa như là bị theo nước bên trong vớt lên đồng dạng, hắn mở mịt nhìn bốn phía, không còn dám hướng đường cái bên cạnh đi, với hắn mà nói, mưa kia bên trong lay động bóng cây thực sự thật là đáng sợ. Tại mưa to rội rửa hạ, trên mặt đất hết thảy vết tích đều biến mất, hết thảy đều bị mưa to tắm đến sạch sẽ, nước mưa chính là phạm tội hảo giúp đỡ a, ai sẽ tin tưởng vài phút trước nơi này từng phát sinh qua vụ án giết người. Tiểu Triệu run rẩy một chút, về tới xe bên trong, hướng trong mưa Đinh Vinh la lên làm nàng mau lên xe, Đinh Vinh một tủng ngục lên xe, liều mạng ôm thành một đoàn đánh run rẩy, nhưng là cảm giác lên xe thời điểm, khỏe mắt quét nhìn thấy được ghế sau xe bên trên, ngồi cái bóng đen. Tiểu Triệu cũng cảm nhận được sau lưng một tia khí lạnh, loại này khí lạnh không giống với trong mưa rét lạnh, mà là xen lẫn một tia ấm lãnh. Hai người chậm rãi trở về đầu. A a, Tô Dã ba bước cũng hai bước đi tới. Lao Trương chính cấp một cái mang kính mắt cảnh sát ghi chép khẩu cung, nói chính là mặt đỏ tới mang hai. Một cái niên kỷ lớn một chút cảnh sát một mặt khói mù đi đến tam thúc phía trước, trọng trọng thở dài. Đăng Nhi lấy ra điếu thuốc đưa cho cảnh sát. Cảnh sát là người địa phương, dùng một cái chính gốc phương ngôn, nghe ngựa khí cùng tam thúc quan hệ rất sâu. Tam gia, chuyện này đến có cái bàn giao, ngươi cấp cái lời nói. Tam thúc mặt đen, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dải cây xanh bên trong cây, thanh âm khàn khàn nói, hai phu thê đêm mưa, chết bởi giao thông ngoài ý muốn. Còn lại, ta Tô gia tự mình giải quyết. Cảnh sát còn muốn nói điều gì, thấy tam thúc trầm mặt, nhẹ gật đầu, được, ta dẫn người triệt, loại này sự tình chúng ta cũng không tra được, tam gia gần nhất phải cẩn thận. Ta đến rồi. Cảnh sát đồng chí, tòa nhà này chính là hắn, chúng ta là này thợ sửa chữa. Lao Trương nói xong nhìn Tô Dã, bi thương nói, ta, Tiểu Triệu chết rồi, đêm qua, chết tại Nam Sơn dưới chân. Tiểu Triệu, nói muốn cùng Tiểu Tử cùng nhau cho ta thiết kế phòng ở bên trong cái. Đúng vậy a, hai ngày trước không phải còn rất tốt sao? Như thế nào? Ai, này đó đều không phải trọng điểm. Lao Trương gấp đến độ dẫm chân, mấu chốt là, hắn mặt không á. Bản chương xong, chương 49. Ngéo tay Tô ra đại viện, Nam Toa 16 phòng. Ngồi xuống thân thể, Tô Dã mới phát hiện trong tứ hợp viện này còn có như vậy một gian phòng ốc, chừng hơn 300 bình, Nam Bắc thông đấu, bố cục và hội nghị phòng không sai biệt lắm, phía trước đặt vào cái trường điều bàn, chỉ bày một cái ghế, phía dưới đồng loạt bày 15-16 hàng cái bàn. Người lục tục theo đi vào cửa, Tô Dã nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Đây là đầu hắn một hồi thấy toàn Tô Dã hết thể huynh đệ tỉ muội, thậm chí liền lên nhà trẻ hải tử đều mang đến, vô tại đặt chân ghế bên trên che kín quần áo ngủ rồi. Cục diện này, địa bộ này, khắp nơi đều để lộ ra một tia tin tức, Tô Dã xảy ra chuyện. Chờ đợi quá trình bên trong, Tô Dã cùng Đăng Nhi bọn họ hàn huyên trò chuyện, đại khái giải được một ít tình huống. Dây dẫn nổ là Tiểu Triệu chết, mọi người lòng dạ biết rõ, Tiểu Triệu chỉ là manh mối, chân chính bên trên, nhân ra là nhằm vào Tô Dã. Có thể khiến người khó hiểu chính là, từ trên xuống dưới nhà họ Tô mấy chục khẩu, cương quyết không một cái biết Tiểu Triệu chết bởi thủ đoạn gì. Tô Dã cũng không biết, đồng thời thực khó hiểu. Chẳng lẽ là địch nhân mới? Hắn bắt đầu loại bỏ, ban đầu vào cổ hồn điện thời điểm, tam thúc cùng đầu hổ tướng quân trò chuyện, xưng 12 năm trước cùng bọn hắn giao thủ qua. Hồ Ly Tinh cùng Tây Côn Lôn lại càng không cần phải nói, ân đoán đã lâu, phong cái giám tam thúc đều biết cái mông hướng cái nào về lên, này sẽ là ai? Cổ hồn điện chơi côn trùng, biến thái phát dục. Hồ ly tinh mị hoặc chi thuật, mặt nạ nhất tộc. Tây côn lôn lâu dài dưỡng thi, âm khí trùng tiên. Mặt trên ba loại thủ đoạn, nghe giống như đều có thể đem người mặt làm không, nhưng đoàn người ăn muối so với chính mình ăn cơm đều nhiều, loại tình huống này, vẫn là đừng đoán mò. Đăng Nhi ca, không sai biệt lắm đến đông đủ a. Ừ, ngoại trừ tam gia cùng lão sạn, đều đến. Tam thúc cùng sạn thúc làm gì đi? Hạ táng. Nói cho hết lời, cửa kít, một tiếng đẩy ra, tam thúc cùng lão sạn một trước một sau, phong trần mệt mỏi đi vào nhà. Tô Giác cùng Đăng Nhi ngồi hàng thứ nhất, dựa vào cửa gần, hai người vào nhà về sau, Đăng Nhi đứng dậy đóng cửa lại. Sở hữu người nhìn tam thúc, ngoại trừ ngủ tiểu hài, đều đồng loạt ngồi thẳng lên, Tô Giác cũng đi theo đứng lên. Hắn chú ý tới, hai người chân bên trên liên tiếp ống quần tất cả đều là bùn, lão sạn phía sau lưng còn xuyên đem lạc dương xẻng, sắc mặt tâm trầm, không biết còn tưởng rằng chính mình đem mộ phần đào lên bỏ ra tới. Ba, ra, đám người đồng loạt kêu lên. Tam thúc vây vây tay, nói nhỏ chút, đừng ầm ĩ tỉnh hải tử. Tiếp tục quay đầu nhìn về phía Đăng Nhi, hữu khí vô lực phun cái chữ, thuốc lá. Tô Giác nhìn tam thúc kia trương mỏi mệt mặt có chút ngoài ý muốn, ban đầu ở Nam Dương bưng hồ ly tinh hang ổ, trở về bị đâm mình đầy thương tích, đi cổ hồn điện đơn đấu, chính là nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi, cũng không gặp tam thúc từng có như thế mỏi mệt thân xác. Tam thúc làm sao vậy? Tô Giác khẩn trương lên. Đại gia ngồi. Tam thúc tiếp nhận Đăng Nhi thuốc lá, điểm, ra hiệu hắn cũng trở về ngồi, chỉ lưu lão sạn một người đứng tại đài bên trên. Tam thúc rủi rủi con mắt, quét một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Tô Giác phương hướng, nhíu mày lại, ngươi nương nhóm đâu? A. Tô Giác sửng sốt một chút. Cái mông mới vừa sát bên cái ghế Đăng Nhi vụt một chút lại đứng lên, vò đầu nói, tam gia, ta suy nghĩ không phải còn không có nhập môn thế này, này loại trường hợp liền. Nha. Tam thúc nhẹ gật đầu, đi, đánh thức. Sau đó ngẩng đầu nhìn bên người lão sạn, đem Vũ nương cũng mang đến. Lão sạn không nói nhảm, đầu một chút liền đi ra ngoài. Đăng Nhi bên người mấy cái tiểu tử có ánh mắt, tự giác ngồi vào đằng sau, hàng thứ nhất chỉ lưu Tô Giác một người. Sau 20 phút, Thất Đồng, Đường Duệ, Vũ Đường, Lão sạn, Đăng Nhi, còn có Tiểu Vũ, đều tới. Lão sạn một lần nữa đứng ở tam thúc bên cạnh. Tô Giác kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, đảo đảo Đăng Nhi, nhỏ giọng nói, này từ chỗ nào tiếp đến? Các nàng ra a? Quá, thật dự định cùng người nơi a? Ừm. Đăng Nhi nhấp hạ miệng, đem ánh mắt một lần nữa dừng lại tại sân khấu bên trên. Khu khu. Tam thúc tiếp điếu thuốc, được, người đến đông đủ, chúng ta họ. Lần trước họ, đều là 6-7 năm trước chuyện, đại gia quy cự trưa, ta thực vui mừng. Nửa đêm canh ba, Tô Giác mấy chục phòng giam người đâm vào này, không phải khoác lắc tới, cho nên, lão tử không nghĩ lãng phí một phút đồng hồ thời gian. Ba giờ, thứ nhất, Tiểu Triệu chết rồi. Ta cùng lão sạn mới vừa hạ táng, Đông Sơn nghĩa địa công cộng, các huynh đệ bất thời gian thắp nén hương. Hắn cha nương cũng tới, còn mang theo cái đệ đệ, nói chuyện 8 năm bà nương khóc vào bệnh viện. Ta Tô gia, thiếu nhân gia. Tiền ta cho, nhưng mệnh, lão tử đến báo. Từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng, ta Tô gia, cho tới bây giờ không như vậy bất tức qua, còn làm cho người ta giết gà dọa khỉ. Thứ hai, Tiểu Triệu chết thực quỷ dị, cơ bản có thể xác định cùng Tô gia không giao thủ qua, cũng không loại bỏ hồ ly tinh tìm ngoại viện, hoặc là trước kia địch nhân vừa học được cái gì mới đổ vận. Cho nên chúng ta phải tới thứ đại kiểm tra. Thứ ba, Tiểu Triệu chết, tất cả mọi người trầm mặc một chút buổi trưa, ta mọc ra mắt, nhìn ra được trong lòng các ngươi đều rất khó chịu, không thoải mái. Ta không phải lão gia tử, người chết không thể phục sinh. Ta chỉ muốn nói, 6-7 năm trước, Tô gia bị nhiều người như vậy vây công, liền chúng ta mấy chục hảo huynh đệ tỉ muội, dựa lưng vào nhau, chính là từng quyền tại xuyên đô đánh ra tới, chưa sợ qua. Hiện tại, Tô gia vẫn như cũ không sợ. Lão sạn ngày mai đại hồn, đem cảm xúc đều thu vừa thu lại, nên nôn náo, nên cười cười, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm đâu rồi? Đừng để cho người nhìn ta Tô gia chê cười. Răng nát nuốt bụng bên trong, một khi phun ra, liền phải chết người. Sóng to gió lớn tới, còn kỵ loại này tạp thái. Tô tử, chờ xem, gia gia thu hồi mặt, chậm rãi thu thập ngươi. Tiểu gia cửa hàng tiếp tục mở nghiệp, kỳ hạn công việc không được chậm trễ. 18 cái cửa hàng, mỗi cửa tiệm đều cho ta náo nhiệt lên, muốn cùng chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đồng dạng. Như vậy hiện tại, bắt đầu phân tổ. Lão sạn, ngươi vẫn là tiểu tổ thứ nhất, mang phụ sầu người liên minh 20 cái huynh đệ, lập ban, đừng chậm trễ suy nghĩ, triệt để điều tra một chút Tô gia cũ địch. Tài thần gia lão nô, ngươi phụ trách tiểu tổ thứ hai, nắm chặt thời gian đem tiểu đường giáo hội, sau đó mang 20 cái huynh đệ tỉ muội, điều tra xuyên đô gần 2 năm qua không mặt án thái đội trưởng bên kia ta đã câu thông được rồi. Đăng Nhi, cho ngươi 15 người, thành lập thứ 3 cơ động tiểu tổ, tùy thời chi viện những người khác. Những người còn lại cùng ta, chúng ta thứ 4 tiểu tổ, liền gọi tứ phương hội, ta đơn độc có sắp xếp. Cuối cùng, nói đến đây, Tam Thúc đông nhiên nhìn Tô Giã, bóp tắt tàn thuốc, ngón tay chỉ một chút cái bàn, "Thí Hoa, lần trước tại Nam Dương phía sau núi, lão tử nhìn đại thụ kia có thể nghe lời ngươi." Ta luôn cảm thấy ngươi biết chút cái gì. Như vậy, Vũ Nương, Thất Đồng, Đường Duệ, còn có Tiểu Vũ, bốn người bọn họ về ngươi, thành lập thứ 5 tiểu tổ, ngươi là tổ trưởng, chủ yếu phụ trách manh mối sở tra công tác, có vấn đề à? Tô Giác nghe xong chính mình làm tổ trưởng, hưng phấn 2 giây lại tiết hạ khí, liền cho ta bốn cái nữa à? Sách, Tam Thúc nhíu mày, cho ngươi 50 người, ngươi thương hướng cái nào đánh cũng không biết. Thí Hoa, đây không phải đánh cờ, không phải chơi bùa, sẽ chết người đấy. Tô Giác gật đầu, biết Tam Thúc, kia, ta này tiểu tổ người tùy thế nhưng đến có danh có hào đi. Có thể. Tô Giác rõ ràng hạ cũng họng, kỳ thật. Bế quan kia đoạn nhật tử ta liền muốn được rồi, chỉ là vẫn luôn không cơ hội dùng, trước mắt huynh đệ xảy ra chuyện, chúng ta bệnh thành một sợi dây thừng, như vậy, ta cố này dây thừng liền gọi Thiên Cơ Bang. Lao sạn, liếm. Mấy? Ba. Đăng Nhi quay đầu nhìn bốn cái nữ nhân, ánh mắt mê ly, lớn mật sinh động, cam bái hạ phong. Là thiên cơ bất khả lộ. Tô Gia hồn nắn. Được rồi, liền gọi ruộng cái gì bày đi. Tam thúc hít một ngụm khói, đứng dậy, thời điểm không còn sớm, đại gia đi về nghỉ, đến mai thế nhưng là sạn ra ngày vui, đều lên tinh thần một chút. Đúng vậy. Đám người lên tiếng, lần lượt mở cửa mà đi. Thấy người đi không sai biệt lắm, Tô Giã lên đài đi tìm Tam Thúc, "Thúc, dẫn ta đi gặp thấy Tiểu Triệu." "Ồ." Tam Thúc sửng sốt một chút, thấy người đã chôn, "Làm cái gì? Ta không phải phụ trách manh mối a, đi nhìn nhìn có thể hay không phát hiện chút gì." Mỗi người đều có bí mật, Tô Giã tuyệt đối tin tưởng, cho dù Tiểu Triệu chết rồi, trên người cũng mang theo làm bánh trưng. Hắn muốn chạm tìm vận may, xem có thể hay không thu hoạch đến Tiểu Triệu trước khi chết không nói ra. "Muốn hai ngày làm lão sạn dẫn ngươi đi, người ngày mai kết hôn, xung hỉ không tốt." "Được, biết." Tô Giã nhẹ gật đầu, mang theo Thất Đồng cùng Đường Duệ ra cửa. "Tam gia, ta này đoạn thời gian biến hóa rất lớn." Lão sạn phun cái vòng khói. "Hừ." Tam gia cười một tiếng, không nói chuyện. Lão sạn nói tiếp đi, "Tam gia, lão gia tử chân trước vừa đi liền người chết, dám ở này mấu chốt thượng sông Tô gia, kẻ đến không thiện a." Tam Thúc nâng lên lông mày, "Thế nào, sợ?" "Hắc." Lão sạn vui vẻ, "Ngài đem Diêm Vương gia kéo tới ta lão sạn như thường đi đánh giấm, lúc nào sợ qua?" "Kia không phải, chính là luôn cảm thấy trong lòng có loại bất an." Lão sạn sắc mặt nặng nề, "Lão gia tử từng nói qua, Tô gia cần trải qua 3 lần kiếp, lần đầu tiên là hắn năm đó Thái Hành Sơn một trận chiến, ngươi nói, trước mắt có phải hay không là đệ nhị kiếp?" "Ba." Tam Thúc dựa vào cái ghế, hai chân khoác lên bàn bên trên, khôi phục bộ dáng lười biếng, "Lão sạn, mấy giờ rồi rồi?" "3 giờ rưỡi." "Ừm." "Ừm." "Ý gì?" "Cái gì cái cậu à, sáng mai kết hôn, ngươi không ôm tức phụ ngủ, tại này cấp lão tử chứng trạc đàng hoàng kéo Tô gia 2 lần kết nạn, ngoá." "Xéo đi nhanh lên." Lão sạn mất hứng đi môi, "Vậy được, ta triệt." "Đúng rồi, đem đồ vật cấp tiểu gia phát." "Nha." Lão sạn ngơ ngác đi đến Vũ Nương trước mặt, đỏ mặt, khụ khụ. "Bên trong." "Bên trong cái gì, Vũ Nương, ta trở về phòng nghỉ ngơi." Vũ Nương nhẹ nhàng lắc đầu, "Không quan ta, các ngươi nói chuyện chính sự quan trọng, ta về trước phòng cho ngươi nước nóng." Chật chật. "Chua chết lao tử lạc, nhanh lên đều lăn trứng." "Nghe được không?" Tam gia lên tiếng. "Ha ha." Vũ Nương nhẹ gật đầu, "Ngươi đi cấp ta tặng đồ, ta trở về phòng chờ ngươi." "Ừm." Lão sạn đẩy cửa ra, một đường chạy chậm đuổi theo Tô Giã ba người, còn chưa tới cùng trước, liền cảm nhận được không khí bên trong một hồi lốt bốt mùi thuốc súng. Tô Giã tìm theo tiếng quay đầu, thấy Lao Sạn chạy tới, kém chút cảm động rơi lệ. "Sạn thúc, ngươi có phải hay không buổi tối có việc cho ta nói, muốn nói một cái suốt đêm cái loại này?" "Đi đi đi, trở về, trở về." Hai nữ nhân chăm miệng một lời. Lao Sạn nhìn khóc không ra nước mắt Tô Giã, bày ra thương mà không giúp được gì biểu tình. "Ta, cái này ngài cất kỹ." "Cái gì?" "Nếu như ở bên ngoài gặp được đồng hành không hiểu quy củ, hoặc là đụng tới phiền thoái, liền phát một trường." Nói xong, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. "Ta xem một chút." Thất Đồng nhảy qua đến, thuận tay rút đi một trường, liền ánh trăng, thấy do nó hình dạng. Bưu thiếp. Chính diện là màu vàng, trung gian viết một cái to lớn Tô chữ, phía dưới viết 7 cái chữ nhỏ, nối liền niệm chính là, Tô gia làm việc, gia nhàn mẹ tránh. Mặt sau tối như mực cái gì cũng không có, nhưng Tô gia có thể cảm nhận được, này bưu thiếp bên trong ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt năng lượng. Tam thúc năng lượng chính khí 10 phần, lão sạn táo bạo ngang ngược, Đăng Nhi ca băng lãnh tà mị. Này cổ lực lượng lại ôn nhu như nước. Tô gia sắp sáng tin phiến cất kỹ, cho Đường Duệ 2 trường, lại cho Thất Đồng 2 trường. Làm xong đây hết thảy, ba người đi vào nhà đi. Còn tốt Tô Giã phòng ở là một phòng 3 sảnh, trước đó Tô Giã bế quan, lượng nữ hải đều tìm địa phương chấp nhận, trước mắt xem như cùng ở dưới mái hiên. Tô Giã ngủ phòng khách phía tây, Thất Đồng ngủ sát vách, Đường Duệ không chọn, ngủ ở mặt đông nhất. Hiện tại cũng không sớm, chúng ta liền nghỉ ngơi trước đi. Đến mai sạn thúc kết hôn, chúng ta có bận điệu. Trời ạ, muốn kết hôn. Cho tới bây giờ không đã kết hôn đâu. Thất Đồng hai tay quanh đầy mắt tiểu tinh tinh. Cũng không phải là ngươi kết hôn, kích động cọp lồng, đi ngủ sớm một chút. Thứ, ta muốn tắm rửa. Thất Đồng bay đầu vào gian tắm rửa. Đường Duệ ngồi tại ghế sofa bên trên, ngã nước trong bầu, chậm rãi đốt. Nhìn ra, nàng đã phi thường buồn ngủ, cả người phi thường mỏi mệt. Như thế nào không ngủ được a? Tô Giã đi qua. Ngươi buổi tối có uống nước thói quen, ở tại nơi này, A Di lại không ở bên người, ngươi một bận bịu liền quên, cho nên. Tô Giã trong lòng nhất thời một dòng nước ấm, loại này việc nhỏ không đáng kể sự tình, nếu không phải tại vô số cái đêm tối bên trong bảo hộ chính mình, lại có thể nào biết. Lập tức cái mông lắc một cái ngồi tại Đường Duệ bên cạnh, nhiều lần muốn ôm xúc động, thấy Đường Duệ xấu hổ cúi đầu, khắt chế mấy lần, bắt lại trắng ngón tay, cái này ngươi cầm. Tô Giã lấy ra bưu thiếp. Đường Duệ trừng mắt nhìn, này minh tinh phiến không cần nói cũng biết, bất luận ở nơi nào, Tô Giã đều có thể tìm được ngươi. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, không chỉ có là chấn nhiếp địch nhân vương bài, cũng là cứu mạng át chủ bài. Không. Đường Duệ vừa muốn nói chuyện, Tô Giã đưa tay ngăn chặn miệng, xuýt. Tiếp tục hướng phòng tắm phương hướng bay cái lông mày, ý tứ không cần nói cũng biết. Nữ hài đều có ganh đua so sánh tâm, dù là thắng nhất điểm, đều sẽ bị vô hạn mở rộng. Đường Duệ ngầm hiểu, lần này không có cự tuyệt, ngoan ngoãn tiếp nhận minh tinh phiến. Ngươi miệng đều làm. Về sau muốn nhiều uống nước. Tô Giã rót một chén. Đường Duệ nhẹ gật đầu. Tô gia sổ sách học như thế nào?
Thật nhiều.
Đường Duệ thở dài. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Tô gia thấy Đường Duệ thật quá mệt mỏi, không có ý định thảo luận tiệm bên trong chuyện, nhìn Đường Duệ uống xong nước về sau, đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Chính mình lại ngồi trở lại phòng khách, muốn tiểu Triệu manh mối làm như thế nào cha. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, phòng tắm tiếng ca ngừng, cửa mở, một bộ lệnh người huyết mạch bành trướng hình ảnh liền triển khai như vậy. Thất Đồng xuyên cái đai đeo, phía dưới góc mẹ quần, cứ như vậy một bên lao đầu một bên đi ra tới, tuyết trắng một mảnh, lắc bế không vừa mắt. No đủ mượt mà đường cong làm Tô Dã tâm như lửa cháy, tăng thêm ban ngày mới dưới giường chịu xong kích thích, thủy triều đã lui, một làn sóng lại nhấc lên. Tô Dã, làm nam nhân bình thường, lại có phản ứng. Mấu chốt Thất Đồng cùng không có chuyện gì người đồng dạng, điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại Tô Dã đối diện, chân khoác lên trên bàn trà, cầm lấy bàn bên trên nho bắt đầu ăn. Tô Dã nuốt nước bọt, ngươi bình thường tại phòng bên trong đều như vậy a? Đối với a, chính mình nhà như thế nào thoải mái làm sao tới, không tốt sao? Hắc hắc. Tô Dã háng giọng một cái, bên trong cái, Thất Đồng, cho ngươi thương lượng chuyện này. Như thế nào? Đến từ xuân kỳ rồi. Ừm, a không. Không phải, ta nói là bên trong cái. Có thể cho ta mượn mấy người a? Mấy cái? Năm cái? Có thể. Thất Đồng nhai lấy nhỏ, thế nhưng là ngươi đối với ta lại không tốt, ta làm gì như vậy nghe lời ngươi. Bởi vì Tô Dã chỉ Thất Đồng lấy ra áo khoác, chính mình sờ sờ. Ừm. Thất Đồng sửng sốt một chút, từ trong túi lấy ra hai trường biểu thiếp. Làm sao vậy? Tô Dã nhẹ nhàng cười một tiếng, so cái xoa tiền thủ thế. Thất Đồng hồng nghi, nhất trà sát, biểu thiếp từ hai trường biến thành ba trường. Chơi ạ. Thất Đồng nhãn tình sáng lên, kêu lên. Tô Dã lập tức so cái an tĩnh thủ thế, chỉ gian phòng. Thất Đồng hiểu ý cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tiểu hạnh phúc. Vậy được, ta mời ngươi. Bất quá, về sau ngươi đều đến như vậy. Ừm. Tiêm ngửa tay. Tốt, ngửa tay. Thất Đồng đi lên phía trước, ngẩng tuyết trắng cổ, con ngươi bên trong chứa đầy chờ mong, một tia ánh trăng chiếu vào mặt bên trên, như ngọc da thịt lộ ra nhàn nhạt từng đỏ, tựa như lầm lạc phàm trần tinh linh, làm cho lòng người sinh yêu tiếc. Thon dài tinh tế hai cây ngón út bắt đầu chậm rãi tới gần, đêm tối bên trong, những cái đó ngủ say trái cây, phảng phất đều mở mắt, hiếu kỳ thăm đôi tình lữ này, không khí bên trong nhiệt độ bắt đầu hái muội, vô hình hỏa hoa tại nhảy bọn, rốt cuộc, gánh chịu lấy lời thề hai ngón tay đụng vào lại với nhau, sau đó, liền nghe được răng rắc một tiếng, Tô Dã ngón tay chặt đứt. Bản chương xong, chương 50. Đường giả bộ tê. Tô Dã hút một ngụm khí lạnh, nhìn biến hình ngón tay, còn không có kêu ra tiếng, Thất Đồng tay mắt lênh lẹ, răng rắc một chút bẻ trở về, cười vây vây tay, che miệng nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, sai chỗ. Tô Dã đau lòng rút về tay, hoạt động một chút, oán trách nhìn Thất Đồng, thuộc hà mã nha, khí lực như vậy lớn. Kỳ hỉ. Về đến phòng, Tô Dã ngã đầu liền ngủ, một đêm vô sự. Hai ngày sáng sớm, bó lớn ánh nắng rải vào cửa sổ, đã lâu tiếng pháo nổ khởi, không thể nghi ngờ không cho thấy hôm nay là rất quan trọng nhật tử. Tô Dã không đã kết hôn, hôn lễ ngược lại là theo cha tự thân đi không ít. Lưỡng nữ hải thu thập thật xinh đẹp, Tô Dã cũng trở về phòng đổi kiện quần áo trong, thoạt nhìn long trọng chút. Lão sạn liền trụ sát vách biệt tử bên trong giờ phút này mang theo đèn lồng đỏ, hoa hồng lớn, đỏ dài lụa màu, một mảnh vui mừng hớn hở. Bày đầy cái bàn, không ngừng thượng đồ ăn, Tô Dã ngửi thẳng nuốt nước miếng. Ta đến rồi. Cửa sân lập bàn lớn, giấy đỏ chữ màu đen, tài thần gia lão Ngô không chỉ có bản tính đánh tốt, chữ cũng là nhất lưu. Tô Dã biết, tham gia hôn lễ muốn tùy phần tử. Nhưng chính mình căn bản cũng không chuẩn bị a. Tam thúc một cọng lông không cho, hoẹ chặt bên trong liền mấy trăm khối tiền, còn phải kế hoạch hoa. Đừng nhìn này mấy ngày mua ra cụ lúc ra tay xa xỉ, trước mắt một cái tử cũng không vào sổ sách, chính mình nghèo chính là đinh đường vàng a. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Tô Dã có loại cảm giác chính mình đột nhiên trưởng thành. Này làm thế nào? Tô Dã phát hiện chính mình vừa xuất hiện, thật mấy đôi con mắt đều nhìn chằm chằm chính mình, chẳng lẽ lại ta hôm nay muốn cắm làm trò cười cho thiên hạ rồi? Chính đương Tô Dã lòng nóng như lửa đốt lúc, phía sau Đường Duệ đột nhiên tiến lên một bước, phiền phức, Tô Dã, Đường Duệ. Nói xong, theo túi sách bên trong lấy ra một cái thật lớn hồng bao, chồng chất lên tới tối thiểu có một đâm cao. Tài thần gia nhãn tỉnh sáng lên, tiểu đường, bao nhiêu a? 10 vạn, ta cùng Tô Dã. T. Nói xong, viện tử bên trong các minh đệ ngồi không yên, một cái hai cái vây quanh, không ngừng nuốt mông ngựa. Tô Dã gãi đầu, cảm kích liếc nhìn Đường Duệ, đồng thời cũng nhìn thấy hồng quang đầy mặt lao sạn hướng hắn hung hăng so cái ngón tay cái. Tránh ra. Ai nói Tô Dã tùy cái này rồi? Hiện trường an tĩnh, tùy thanh mà trông, Thất Đồng thầm má, bực mình buồn bực tế hạ Đường Duệ, đứng tại Tô Dã bên cạnh, tiếp theo từ tiểu bao bao bên trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, để lên bàn, làm phiền. Tô Dã, Thất Đồng phu phụ. Ách. Tài thần gia người từng trải, vừa nhìn điệu bộ này liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn không có sốt ruột đăng ký, mà là chỉ vào hồng hỏi, tiểu thất, nơi này chứa vật gì? Tài thần gia mở ra nhìn xem chẳng phải xong sao. Lão Ngô đẩy kính mắt, ra đây liền nghe người, nhìn nhìn. Hộp gỗ có quả đấm lớn nhỏ, lột ra cây châm mở ra nháy mắt bên trong, không trung phía trên không hiểu truyền đến một tiếng cô rít gào, giống như cá voi xanh tại biển sâu bên trong kêu gọi. Đám người thân thể run lên, đồng loạt tiến tới. Trong hộp gỗ yên lặng nằm một viên ngọc bội. Lòng bàn tay rộng, chủ thể hiện lên màu trắng, hai đầu miệng cá đuôi đối lập nhau. Dùng âm tuyến khắc ra mắt, má, vây cá, đuôi chờ phần trích phóng to, song ngư phần miệng tụng dùng xích vàng hệ đeo, rèn đúc hoàn mỹ, vậy cá sinh động như thật, song ngư rất sống động. Đây là Thái cực song ngư đeo, Liêu quốc thời kỳ ngọc bội. Lão Ngô ngồi không yên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thất Đồng. Nghe được Ngọc Bội tên, lão sạn cũng không nên đón, nhanh như chớp theo bậc thang bên trên chạy tới, vừa chạy một bên ồn ào, nhanh nhanh nhanh, nhường một chút. Đi vào bàn phía trước, lão sạn thận trọng cầm lấy Ngọc Bội, đặt tại lòng bàn tay quan sát mấy giây, con mắt hoàn toàn sáng lên, tiếp tục đem toàn bộ Ngọc Bội dán tại mặt bên trên yêu thích không buông tay ma sát, tựa như đây mới là hắn tức phụ. Vài giây đồng hồ về sau, hai lòng buông xuống, háng giọng một cái, ha ha, chê cười các vị, cái đồ chơi này là ta đổ đấu trong lúc muốn lấy được nhất một cái bà bối, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy hàng thật. Sạn thúc, Ngọc Bội kia có lai lịch? Tô Giá hỏi. Lão sạn nhẹ gật đầu, nói lên lịch sử, ta lão sạn vẫn có chút quyền lên tiếng. Quốc gia chúng ta là một cái sùng bái lịch sử quốc gia, nhưng đối với rất nhiều thế nhân tới nói, lịch sử chỉ là đi qua đồ vật, cũng biết đại khái cổ đại đại nhất thống vương triều, nhưng lại không để ý đến dân tộc sinh tồn lo quan thời đại dung chuyển. Tại nước ta lịch sử bên trong 9 cái đại nhất thống vương triều bên trong, có một cái nhất bị tranh luận, cái này triều đại chính là Tống triều. Đây là bởi vì Tống triều lãnh thổ không có cái thứ nhất đại nhất thống vương triều Tần Hưng Đại, hơn nữa này phương Bắc còn có đồng dạng cường đại Liêu quốc. Năm 1986, nước ta khảo cổ nhà liền phát hiện một tòa thần bí Liêu quốc cổ mộ, tại đào được rất nhiều văn vật quý giá bên trong, nhất lệnh khảo cổ nhà nghi hoặc chính là một cái tên là Song Ngư Ngọc Bội văn vật. Năm 1986, thông Liêu thành phố Nại Mạn Kỳ một thôn dân trong lúc vô tình phát hiện một cái lô đen bên trong là đủ mọi màu sắc tường bên trên tranh vẽ, thoạt nhìn phi thường cổ phát. Lúc ấy liền có người cảm thấy đây không phải đơn giản tầng hầm, mà là cổ mộ. Nơi đó khảo cổ nhà nghe nói vùng này đào ra hư hư thực thực cổ mộ tin tức sau lập tức chạy đến, đi qua giám định, phát hiện này thật đúng là một tòa cổ mộ, nhưng đến cùng là cái nào thời đại, người nào vật mộ huyệt, lại có vẻ vô cùng thần bí. Khảo cổ nhà tại khảo cổ đào móc này tòa thần bí cổ mộ lúc, phát hiện đây cũng không phải là chi bình thường cổ mộ, mà có thể là đường tống thời kỳ quý tộc mộ. Đối với này tòa thần bí cổ mộ, khảo cổ nhà cũng là đủ loại suy đoán, nhưng cuối cùng tại chủ mộ thất phát hiện mộ bia văn. Căn cứ nội dung của nó ghi lại biết, đây là Liêu Cảnh Tông hoàng đế tôn nữ, Tần Tấn Quốc Vương Liêu Thánh Tông hoàng thái đệ gia luật Long Khánh chi nữ cùng với này phò mã mộ huyệt. Nên mộ nữ chủ nhân thời điểm chết chỉ có 18 tuổi, nhưng bởi vì là vương tộc lúc sau, này mộ huyệt cũng khiến cho phi thường nặng nghề. Nhưng này tòa cái gọi là Liêu đại cổ mộ cũng không có Liêu đại khí tức, mà tràn đầy chính là Hán văn hóa, nói cách khác Liêu Tống thời kỳ, vô luận là Liêu quốc vẫn là Tống triều đều là lấy Hán văn hóa thành chủ đạo. Mà mộ bên trong vật bồi táng càng thêm lệnh người tán thưởng, mỗi một kiện văn vật đều cực kỳ hiếm thấy, đều là cái gọi là quốc gia văn vật quý giá. Trong đó không thiếu hoàng kim văn vật, ngọc khí văn vật. Trong đó có một cái văn vật vì bạch ngọc chạm nổi, song ngư phần miệng thủng dùng xích vàng hệ đeo, khảo cổ nhà sau khi thấy liền lập tức ý thức được đây là song ngư ngọc bội. Mà nói đến song ngư ngọc bội thế nhân hẳn là đều sẽ nghĩ đến kiến quốc sơ kỳ lọc đủ sự kiện thần bí, tại dân gian truyền thuyết bên trong lọc đủ song ngư ngọc bội là một cái phi thường linh dị sự kiện, trên thực tế, đến cùng có hay không cái này sự kiện vẫn là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng cái này tên là song ngư ngọc bội đồ vật lại là quả thật tồn tại. Song ngư ngọc bội là Phật giáo tám cắt tường một trong, mà ngọc khí tại nước ta địa vị bên trong càng là siêu thoát ngũ hành bên ngoài chân quý vật phẩm. Loại này đặc thù đồ vật không chỉ có là trang trí vật hơn nữa còn là phi thường hảo hộ thân phủ. Không nghĩ tới hoa, hôm nay có thể tại nơi này nhìn thấy tha thiết ước mơ song ngư ngọc bội. Ha ha, ha 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 ha. Tại lão sạn kích động tiếng cười hạ, đám người đưa ánh mắt đều hội tụ trên người thất đồng. Ghen tị, đại đại ghen tị. Tiểu thất, nói cho ta, ngươi này đồ vật làm thế nào chiếm được? Lão sạn lấy lại tinh thần, hiếu kỳ nói, ngươi nói khối ngọc này, rất đơn giản hoa. Không đơn giản. Ta trẻ tuổi vậy sẽ cùng mấy người đồng bạn đổ đấu, chỉ 3 năm, liền khối vậy cá cũng không phát hiện, ngươi vừa bắn rất tốt, nói lấy ra liền lấy ra đến rồi. Không được, hôm nay phải nói rõ ràng, nếu không ta khó chịu. Nô. Thất đồng thở dài, cái ngọc bội này chính là mộ chủ nhân cho ta a mà là, ngươi nói sai, nàng 18 tuổi năm đó nhưng thật ra là giả chết, nàng thích Tống Quốc một cái tiên sinh dạy học, hai người thế nhưng là bạch đầu giai lão nha. Vậy sẽ nằm tại quan tài bên trong chính là ta. Nói xong, đám người ngơ ngác nhìn thất đồng, lão sạn càng là há to mồm nghe đến mê mẩn. Chậc chậc, kia ngọc bội bên trên tràn đầy Liêu quốc công chúa đối với thất đồng cảm ơn cùng chúc phúc, không sai không sai, đúng là cái thứ tốt. Tam thúc không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, ngáp một cái, huệ và nói, tiếp tục rất có hứng thú nhìn thất đồng, lần trước cấp tiểu giã giá trùng, lần này cấp lao sạn song ngư, ta phát hiện ngươi này nhi tử bảo bối không ít toa. Hắc hắc, thất đồng cao hứng liếm miệng một cái, chỉ vào giấy đỏ, tài thần ra, nhảy biết. A nha, tài thần ra kích động cầm bút lên, bá bá bá, thẳng thắn dứt khoát viết 4 chữ lớn, vô giới chi bảo. Thất đồng cau mày, ai? Không đúng, phu phụ lâu rồi. Hai chữ này như thế nào không biết. Đám người kéo ra khoe miệng, hiển nhiên kịp phản ứng, thất đồng lấy ra vật này, chỉ bất quá muốn tại cái nào đó khâu so người nào đó lợi hại một chút, về phần này đồ vật giá trị bao nhiêu, chân quý cỡ nào, nàng không có chút nào để ý tốt. Tốt một cái thất đồng vợ chồng trẻ, chậc chậc, ta lão sạn có tài đó gì. Đến, tiểu thất, hôm nay hai người đến không say không về. Lão sạn vội vàng đánh cái giảng hòa kéo thất đồng đi vào viện tử. Tài thần ra lau mồ hôi, thận trọng khép lại cái nắp. Hôn lễ tổ chức rất đơn giản, hoàn toàn theo những năm 60-70 nông thôn viện tử bên trong hình thức. Phụ lao hương thân vây tại một chỗ, bái ngày bái bái cha mẹ. Lao sạn không có cha mẹ, Vũ Nương cũng không có, hai người hướng về phía Tô gia huynh đệ bọn tỷ muội dập đầu lạy ba cái, thất đồng cùng Đường Duệ xem nước mắt rưng rưng. Vũ Nương, một cái cho tới bây giờ không hưởng thụ qua danh dự nữ nhân, một cái không xuyên qua một cái quần áo mới chưa ăn qua cơm no nữ nhân, một cái nhìn qua khắc chồng lại tại hắc ám hỗn loạn thời đại tự mình nuôi sống ba cái hải tử kiên cường nữ nhân. Lao sạn, một cái sinh ra vào chết các đại cổ mộ hán tử, một cái tự mình trải qua có thể nắm viết một bộ tiểu thuyết nam nhân, một cái mọc ra hung nhất mặt, lại trọng tình trọng nghĩa, can đảm tâm địa nhiệt huyết nam nhân. Hai người mặt đối mặt, Lão Sạn để lộ khăn đỏ, Vũ Nương khóc bỏ ra trang. Lão Sạn tâm hữu sở xúc, nhìn Lệ Vũ Hoa Lê mỹ nhân, kia đôi kháng khởi ngàn gánh tay lại ngăn không được run rẩy, đau lòng nói, khóc cái gì? Vũ Nương cắn môi, ngăn không được lắc đầu, cho dù khóc không thành tiếng, cuối cùng vẫn là hỏi kia âm thanh, lần này liền không đi hoa. Lão Sạn cái mũi chua chua, nhắm mắt lại, hồn chọc nước mắt lạch cạch rớt xuống, đem Vũ Nương kéo vào ngực bên trong, nghẹn ngào nói, mệnh cứng rắn, đi không được, Vũ Nương, cùng ta hảo hảo sinh hoạt đi. Ô, La Trá rơi lệ một màn, lại gánh chịu lấy khó có thể mở miệng trọng lượng. Mỗi người đều biết Vũ Nương chuyện xưa, cũng đều rõ ràng Lão Sạn đã từng. Mọi người tâm theo hai người ôm bắt đầu hòa tan, cảm thụ được tùy theo mà tới ấm áp. Nâng cốc môn hoan, nâng chén hát vang. Đã cách nhiều năm, Vũ Nương lần nữa ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt mang hạnh phúc, bên cạnh nhưng không có niên đại đó, những cái đó ánh mắt không có hảo ý nơi này đều là Tô gia huynh đệ tỉ muội, mỗi người đều thành tâm chúc phúc, cười toe toét đầy miệng đại bạch nha. Ánh mắt của bọn hắn đơn thuần, nhưng lại kiên nghị. Vũ Nương là nhân vật chính của hôm nay, nàng từ nhỏ tâm cẩn thận, đến mặt mày hớn hở, đến nâng chén cộng ẩm. Kết hôn. Nguyên lai đây chính là kết hôn a. Tô gia uống ly, sắc mặt hồng nhuận. Thất đồng tiểu lượng sâu không thấy đáy, theo ly đế cao đổi thành bát, uống nằm sấp một bàn lại một bàn, xem Tô Dã thẳng vào đầu. Nếu không, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đường Duệ rót chén trà. Không thành, hôm nay Sạn thuốc đại hỉ, hắn đều không ngủ ta thế nào có thể ngủ. Tô Dã rượu lực thượng đầu, vương cái bình dây bảo, bị Lão Sạn hai ly đánh ngã, ném qua một bên. Cứ như vậy vẫn luôn náo nhiệt đến xế chiều, đám người tỷ gì mỹ định say mềm, viện tử bên trong tiếng lẩm bẩm không ngớt, phóng tầm mắt nhìn tới, nổ ngang lộn xộn nằm thành một mảnh. Tam thúc tại trong bọng cây ngủ một giấc tỉnh lại, thấy mặt bàn bên trên lại còn có một cái tỉnh dậy, kinh ngạc một chút, khép mắt nhìn kỹ, thất đồng tại gầm móng heo, vội vàng túi đầu chuồn đi. Tam thúc, người đã tỉnh hoa, mau tới, uống rượu, uống cái truy u. Tam thúc mắng một câu, cái mông vô biến mất không thấy gì nữa. Mơ mơ màng màng đến nửa đêm, Tô Giá chính ôm chăn, làm cùng Đường Duệ nháo chia tay, hai người tê tâm liệt phế ly biệt chẳng diện, đột nhiên gương mặt bị người bố bố. Ai? Ai vậy? Tô Giá mở mắt ra, nhìn thấy Tam thúc mặt, bên cạnh còn có Lão Sạn cùng Đăng Nhi. Ba người trên người còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Tam thúc, Tô Gia đứng dậy rủi rủi con mắt, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được tìm ta phòng làm gì? Còn mang theo Sạn thúc cùng Đăng Nhi ca. Tam thúc dứt khoát lưu loát, mặc quần áo, có việc. Nói xong ba người rón rén chạy đi, sợ đánh thức người nào đó. Đơn giản rửa mặt một chút, thay quần áo khác, Tô Gia nhìn xuống thời gian, 6:40. Ra cửa sau, Tam thúc cũng không nói làm gì, túi đầu liền hướng đường dành riêng cho người đi bộ đi. Không khí sáng sớm vẫn còn có chút lạnh, Tô Gia rụt cổ một cái, đem đơn bạc màu xanh đậm áo giả kịp bọc lấy. Cửa tiệm ngừng chiếc xe, Tô Giá đi theo ba người lên xe, Đăng Nhi ra giao lộ, Tam thúc đốt điếu thuốc, lúc này mới lên tiếng nói, "Thí Hoa, lão tử vì sao tại Xuyên Đô ở lại?" "Xuyên Đô có âm nhắn a?" "Ừ." Tam thúc có chút ngoài ý muốn, "Chí nhớ không tệ à, đợi lát nữa, lão tử liền dẫn ngươi đi âm nhắn bên kia đi dạo." "Ta đi, âm nhắn nói xem liền xem a." Là trông coi hộ âm nhắn người, xuẩn. Trên xe cao tốc, lại quẹo vào đường núi, vẫn luôn mở đến giữa trưa 11-12 điểm, cuối cùng dừng đến một cái vách núi trước mặt. Xuống xe, Tô Giá duỗi lưng một cái, nhìn vách núi có chút kinh ngạc. Vách núi nhìn qua như cái hầm trú ẩn, lại là một tòa rất xưa cũ kỹ phòng ở. Đối diện vách núi đào vào đi, chỉ có ba tầng lão phòng ngói mái hiên nhà lộ ở bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, một bộ cổ lão hành phi treo ở chính giữa, Tô Xuyên cất đường. Tô Giá nhìn không hiểu bốn chữ này, đã thấy Tam thúc đi tới, lấy ra 9 cái đồng tiền, từng cái bày ở cửa ra bảo, hắn bài thực giảng cứu, trình tự, đồ hình, phương vị, cuối cùng hai ngón một phen lấy ra bừa vàng, nhóm lửa, liền nghe được nhảy vài tiếng, đồng tiền đồng loạt gãy thành hai đoạn. Tam thúc gật đầu, tiến lên một bước sau đó cầm lấy vòng cửa liền bắt đầu đánh. Nửa ngày, một cái thương lão thanh âm truyền ra. Tam ba đến rồi a. Cửa lớn từ từ mở ra, cho bụi chấn động rất xuống, một cái lao đầu đi ra ngoài cửa. Tô Giá nhìn thấy lao đầu nháy mắt bên trong lòng giật mình, thậm chí giật nảy mình. Lao đầu còn lưng thân thể, tóc hoa râm, nhưng hắn nửa bên mặt bên trên tất cả đều là mật ma ma vết thương, mất mồ, không có một khối thịt ngon, giống như mặt trăng mặt ngoài, so Lão Sạn còn khủng bố. Nhất khiếp người chính là, có con mắt gắt gao nhắm, bên cạnh thịt nhũ chung một chỗ, như bị nước sôi lăn dầu bằng qua, nhìn qua hẳn là mù. A, hai người cũng tới liệt. Tam thúc, Lão Sạn, còn có Đăng Nhi, rất cung kính thân thể không xuống. Ma thúc, ngài thân thể đã hoàn hảo. Tốt cái giám, lao đấy, ngươi cái giám loa, cuối cùng còn có lương tâm đến xem ta bộ xương giả này. Ngươi cho rằng lão tử là ngươi cha cái loại này yêu nghiệt, này thanh số tuổi còn có thể bốn phía đi dạo à? Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Giá, biểu tình thoáng cái liền thay đổi. Tam loa, đây chính là Tô Gia kia tiểu thí hoa hoa đi. Tam thúc nhẹ gật đầu, quay đầu lại nói, mau gọi ngươi Ma Gia Gia. A, Ma Gia Gia tốt. Ma Gia Gia híp độc nhãn, mặt bên trên nếp may hãm càng sâu, cười ha hả nói, ôi, hảo tôn nhi, đến cho Gia Gia nhìn xem. Chính quốc kia lão gia hỏa mỗi lần tới ta chỗ này đều đem ngươi khen thượng tiền, hắn mới thấy qua mấy lần, mau tới mau tới. Nói xong, đưa tay méo méo Tô Giá mặt. Tô Giá cảm giác hắn tay thực thô ráp, đặt có đau một chút, bất quá vẫn là hạ thấp thân thể cười. Tam thúc đốt điếu thuốc, Ma thúc, gần nhất Tô Giá quán thượng chuyện, ta đến xem âm nhãn có vấn đề hay không, thứ hai là làm tiểu giá tế cái tổ, dập đầu cái đầu. Ma Gia Gia nhìn cũng chưa từng nhìn Tam thúc, như cũng hung hăng sờ Tô Giá đầu, niết niết khuôn mặt, cười không ngậm mồm vào được. còn có một chuyện, chỉ sợ đến phiền phức lão nhân ra ngài. Tam thúc từ ngực bên trong cầm một cái thẻ bài, Ma Gia Gia lướt qua, mũi suy nói, như thế nào? Trời muốn sập à? Ngươi cái giám đoa bảng hiệu cũng muốn phong tới. Ha ha, Tam thúc cười khổ một tiếng, dự phòng vạn nhất. Dự phòng vạn nhất. Nói với lão tử cầu, ngươi tô lão tam mệnh là làm bằng nước qua, nói toạc liền phá. Ngươi làm trước tiên ăn âm bổng là chuyện tốt à? Cấp lão tử đem ngươi kia thứ đổ nát lấy về, lão tử không muốn nghe. Về sau mang nhiều ta tôn tử đến xem ta so cái gì đều cường. Vừa nói vừa là nhéo nhéo tô giá mặt. Lúc sau năm người vào nhà, Tam thúc cùng Ma Gia Gia nói chuyện. Lão sạn cùng Đăng Nhi mang theo Tô Giã xuyên qua gian phòng đến đại viện tử bên trong chờ. Tô Giã lấy tay che nắng, mới phát hiện núi bên này lại là cái thôn. Lão sạn đợi một hồi, điện thoại một vang, đánh giá là Tam thúc phát tin tức, khép lại điện thoại liền dẫn Tô Giã cùng Đăng Nhi hướng thôn bên trong đi đến. Trên đường, Tô Giã nghi ngờ hỏi, sạn thúc, Ma Gia Gia là ai a? Lão sạn nghĩ nghĩ, ta, nói như vậy, ta chỉ biết là Ma Lão Gia là Lão Gia tử đem huynh đệ, bất quá theo biết chuyện này bắt đầu, hắn vẫn tại này thôn bên trong, trông coi Tô Gia tử đường cùng ngắm nhãn. Tô Giã quay đầu nhìn một chút, lờ mờ có thể nhìn thấy trên vách núi đá căn phòng lớn, cho người ta một loại cũ kỹ nhưng là to lớn cảm giác. Trên đường đụng tới không ít người, có mấy cái nhận biết lão sạn, đơn giản lên tiếng chào. Tô Giã cảm thấy cái này ẩn nấp thôn quả thực tựa như gốm nguyên minh dưới ngòi bút thế ngoại đảo nguyên. Ta, chúng ta là người Tô Gia, cho nên có thể nhẹ nhõm đi ở trong làng này, nếu là những người khác, đi vào liền đã xảy ra chuyện. Loại này ngăn cách thôn như thế nào phát triển đâu? Không cần phát triển, cách nơi này gần nhất thị trấn cũng có trường học bệnh viện siêu thị. Thôn bên trong người đều là Ma Lão Gia gia tộc, cùng Tô Gia huynh đệ tỷ muội một cái tính chất. Bọn họ cũng thường xuyên đi ra ngoài, rất nhiều người còn làm ăn khảo công chức chờ chút. Ma Gia Gia trụ đỉnh núi, lâu dài thủ hộ, không xuống, thôn bên trong liền từ Ma Gia ba cái trưởng bối phụ trách, thủ đoạn cũng là cao minh. Tô Gia ừ một tiếng, phóng tầm mắt nhìn tới, thôn chung quanh còn có rất nhiều đồng ruộng, cũng có thể nhìn thấy một số người tại đồng ruộng bên trong bận rộn, gà vịt ngỗng á thành đàn đi ngang qua, cũng là một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Lão sạn mang theo Tô Gia đi tới một cái viện, bên trong có cái đại sảnh, lúc này bên trong không có một người. Đại sảnh rất lớn, hai bên có hai bài cái ghế, bên trong phía trên cũng có ba cái ghế. Lão sạn cùng Đăng Nhi tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Sen ca, lúc này dính ta ánh sáng, cũng coi như kiến thức một chút truyền thuyết bên trong xuyên đô thế ngoại đảo nguyên. Nhìn ngươi không tiền đồ dạng, ta lần trước tới đây, đây chính là Lão gia tử tự mình mang đến. Chẳng phải lái xe đưa qua Lão gia tử một hồi a? Cất vào còn. Hai người ngươi một câu ta một câu nói nhau nhau, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng người, tiếp tục rất nhiều người đi đến, nam nữ già trẻ, thậm chí còn có bú sữa hài nhi. Ba người thấy thế đứng lên. Tam thúc cũng không biết đi lúc nào tới, một đường không ngừng có người cùng hắn chào hỏi, tam gia đến rồi, ô ương ương một đám người lần lượt đi đến trong hành lang tìm chỗ ngồi xuống, tam thúc đi đến đường trung gian, có ba cái đã có tuổi lão đầu cũng đứng ở nơi đó. Lão sạn cùng Đăng Nhi mang theo Tô Giá đứng tại tam thúc phía sau, lặng yên gian tạo thành hai cái thế lực. Một cái tròm râu dê lão đầu ho một tiếng, đại đường bên trong an tĩnh lại. Đại gia yên lặng một chút, hôm nay Tô Gia tam bà đến rồi, có chuyện cùng đại gia nói. Ba vị thúc bá, không kịp, ngồi xuống nói chuyện. Nói xong, Tam thúc mang theo Tô Giã liền hướng về ngay phía trên ba thanh cái ghế đi đến. Tô Giã chính muốn ở trong đó một cái ghế lúc, đột nhiên một cái giận dữ thanh âm vang lên, chờ một chút. Tô Giã cái mông cách cái ghế 3cm, đứng ngồi không yên. Ngẩng đầu, chính là kia tròm râu dê lao đầu, chắp lấy tay, mặt không biểu tình, bên cạnh hai cái lao đầu thì một mặt phức tạp. Tam thúc nghiêng đầu sang chỗ khác, thúc bá, vừa mới không có nghe rõ, nói lại lần nữa. Khoe miệng như cũng là mang tính tiêu chí cười bị ổi, nhưng Tô Giã cảm thấy lần này tươi cười khác biệt dĩ vãng. Xen lẫn một tia lành ý lao sạn cùng Đăng Nhi đứng tại hai phe trung tâm, lặng lặng nhìn đường bên trong ba cái lao đầu. Đột nhiên, cửa bên ngoài soạt một tiếng gọi tới hai mươi mấy cái hán tử, trừng trong mắt, nắm chặt nắm tay, khí thế hung hăng đứng tại lao đầu phía sau. Lao sạn khỏe miệng co quắp một chút, mặt bên trên hiện ra vẻ hung ác, trong lúc nhất thời tràng diện làm Tô Giã có chút xem không hiểu. Tam Đoa, có một số việc vẫn là trước nói rõ ràng tốt, nơi này đều là Ma Gia người, ngươi hôm nay thật xa chạy tới nói, Ma Gia có nội quỷ, có ý tứ gì? Tam thúc vẫn tại cười, nhìn cái kia tròm râu dê lao đầu, không nói gì. Tô Giã quét một vòng, trong lòng âm thầm khó chịu. Lúc trước tại đi dạo núi lúc, hắn liền có loại này cảm giác. Mặc dù luôn miệng nói là vì Tô Gia làm việc, nhưng những cái đó gặp thoáng qua ánh mắt, hiện tại hồi tưởng lại đến, không có một cái là chân thành. Nơi này người, làm hắn cảm giác không hợp nhau, cùng Tô Gia huynh đệ tỷ muội kém nhiều lắm. Bọn họ mang theo mặt nạ, vĩnh viễn đoán không ra kia gương mặt là biểu tình gì. Trước mắt điệu bộ này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, lao đầu sau lưng đám kia hắn tự xem thể trạng cũng không phải thiện xóa. Nhưng Tô Gia cùng Ma Gia đấu, chẳng phải thành nội loạn rồi sao? Thấy Tam thúc không nói lời nào, tròm râu dê cười âm hiểm một tiếng, tiếp tục mở miệng, Tam Đoa, có một số việc tốt nhất điều tra rõ ràng lại nói tiếp, ngươi cha sớm như vậy liền đem ra chủ vị trí cho Tô Giã, thậm chí liền bảng hiệu cũng cho ngươi, việc này quá vội vàng. Ta coi là tốt nhất trước biết rõ ràng ngươi cha đi nơi nào, huống hồ Tô Giã còn quá tuổi trẻ, vị trí này vẫn là trước không muốn ngồi tốt. Nghe lời này, Tam Thúc đã thượng miệng một điếu thuốc, hít một hơi, cười nói, đừng vòng vo, nói thẳng. Tròm râu dê do dự một chút, như là quyết định, cắn răng một cái, cơ hồ là hét lớn ra tới, các ngươi tất cả xem một chút, này thí hoa vẫn là cái học sinh, có thể làm người gia chủ này à? Lão đầu tử ta cảm thấy, có phải hay không đến bàn bạc kỹ hơn một chút một số sự tình, ta Ma Gia thế hệ thủ hộ âm nhãn, mới thật sự là vất vả người à? Hơn nữa, người cha 3 năm trước đây đem những này chuyện giao phó xong liền không giải quyết được gì đi, chỉ sợ sớm đã. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh nháy mắt bên trong an tĩnh lại, tràn diện rất là quỷ dị, tính lạ thường, nhiều người như vậy, từng trương lạ lẫm gương mặt đều xem hướng Tam Thúc cùng Tô Dã. Tô Dã căng thẳng trong lòng, hắn hơi nghi hoặc một chút, Tam Thúc nói, ra ra là muốn khảo nghiệm chính mình mới tại chính mình tới xuyên đô phía trước rời đi, thậm chí Lao Sạn cũng như vậy nói. Nhưng tên này dâu dê lại ván đã đóng thuyền, ra ra 3 năm trước đây liền đi, nghe hắn nói bóng gió là, ra ra sinh tử chưa biết, giữ nhiều lành ít, còn trước tiên đem ra chủ chi vị chuyển cho chính mình. Cái này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tam Thúc cùng Lao Sạn tại sao phải gạt chính mình? Chẳng lẽ ra ra thật giống như hắn nói như vậy, còn có câu kia ma ra có nội quỷ lại thế nào giải thích? Tiểu Triệu xảy ra chuyện ngày ấy, Tam Thúc cùng Lao Sạn trở về đã khuya, chẳng lẽ lại bọn họ đã tra được hung thủ? Là ma ra người làm. Vậy tại sao còn phải tập kết Tô ra mấy chục hào huynh đệ phân tổ đâu? Tô ra càng nghĩ càng loạn. Ha ha. Đúng lúc này, Tam Thúc đống nhiên nở nụ cười, khàn khàn tiếng nói tại an tĩnh đại đường bên trong rất là đột ngột. Các người đám này cầu nhận, muốn tạo phản. Lao Sạn cùng với Tam Thúc tiếng cười, mở ra cánh tay liền mắng lên. Chòm râu dê lão đầu hừ lạnh một tiếng, giống như một loại nào đó ám hiệu, phía sau cách gần nhất hai cái hán tử nháy mắt bên trong hướng Lao Sạn bật tới. Chỉ nghe răng rắc hai lần xương cốt thanh thúy đứt gãy âm thanh, không kịp phản ứng, Lao Sạn một tay nắm lấy một cái cánh tay, sát mặt hung ác, dùng sức bóp, sau đó hướng trên mặt đất đột nhiên một ném. Cánh tay tại chỗ bẻ gãy, người cũng ngất đi. Lao Sạn gọn gàng Tô Dã là được chứng kiến, không nghĩ tới đối mặt như vậy nhiều người như cũng mặt không đổi sắc, thậm chí một người khí thế liền áp đảo toàn trường. Chòm râu dê thổi nộ khí, chỉ vào Tam Thúc, âm thanh run rẩy, "Tốt, tốt." Nói xong nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lại là ngạnh sinh sinh khôi phục lại bình tĩnh, âm trầm nói, "Tô gia trưởng tôn phải không?" "Hừ, ta xem ngươi ngồi xuống dưới." Tô Dã nổi giận, vốn dĩ mang một viên cảm ơn kính sợ tâm, cho là bọn họ cùng Liêu Chiêu chung ra ra đồng dạng, vì âm nhãn, bỏ qua hết thảy, cao thượng hành vi lệnh người tôn trọng. Nhưng hiện tại vừa nhìn, đúng là chuột sói người. Tại Tô Dã trong lòng, gia tộc là thần thánh là không thể xâm phạm, mỗi một cái minh đệ tỷ muội đều là chính mình người nhà, tương thân tương ái. Nhưng các ngươi, há miệng ngậm miệng liền Tô Gia nên thay người, ra ra tung tích không rõ, lao tử quá tuổi trẻ. Lao tử? Trẻ tuổi? Tô Gia ánh mắt càng lúc càng lạnh, một tia khí lưu lặng yên không tiếng động, đón lấy, chạm đến chòm râu dê ngực kia khỏa bánh trưng. Ba nhi. Tô Gia trong mắt co rụt lại, nhanh chóng hút miệng hơi lạnh, bình phục mấy giây sau, đem khí lưu bao khỏa ở trên người, chính là đặt mông ngồi xuống. Theo Tam Thúc bàn bên trên sờ soạn điếu thuốc, điểm, lạnh lùng nhìn chòm râu dê, ta nói, ngươi như thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu rồi, nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. À đúng rồi, ta ngồi cùng bản chương trì, ra ra hắn bởi vì bị Tam Thúc giết không lên làm điện chủ việc này, ngài chẳng những ký ức vẫn còn mới mẻ, còn canh cánh trong lòng à. Sách! Đừng có dùng loại này ngu ngốc xem lão tử, cổ hồn điện cũng có cái lưu tròm dâu dê, hán. Là ngươi trả à. Bản chương xong, chương 51. Tế điện, 1, chương 51, tế điện 3. Tam Thúc một bàn tay hô tại bàn bên trên, con mắt tại chỗ liền sáng lên, hương phấn nhìn Tô Dã, thì mà, khả năng à. Tô Dã nhìn Tam Thúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu tình cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì làm hắn nhìn trộm đến chòm râu dê bí mật lúc, ngoài ý muốn trình độ không thể so với này thấp. Tam Thúc thực kích động, thậm chí quên mất hiện tại trường hợp, cao hứng thú nhìn Tô Dã, càng xem càng yêu thích, nghĩ không ra hoa, ngại danh dấu còn rất sâu, cảm tình trước kia như vậy xuẩn đều là giả bờ ba. Ha 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 ha. Loại này sự tình, liên lụy đến Lam Bánh Trưng, chính mình năng lực, Tô Dã cũng không tính giải thích. Tam Thúc nghĩ như thế nào liền theo hắn đi. Cũng có trách, chính mình đột nhiên vạch trần như vậy đại nhất cái bí mật, luận ai trong lòng đều sẽ run lên. Chòm râu dê nghe được cổ hồn điện ba chữ sắc mặt nháy mắt bên trong liền xanh biếc, râu run lên, cơ hồ kêu lên, nói bậy. Nói hiệu nói vượng. Lao tử căn bản chưa nghe nói qua cổ hồn điện. Làm sao có thể biết loại địa phương kia? Ú. Tô Dã lạnh lùng nhìn chòm râu dê, ngài đầu góc không dùng được a? Ta nói cổ hồn điện là cái địa phương rồi sao? Vạn nhất là cá nhân danh đâu? Chật chật. Xem ra ngài thực khẳng định ba. Ngươi. Ngươi. Tam Thúc hừ một tiếng, lao giả, ngươi thật coi lão tử không phát hiện cái nhà này bị động tay chân. Hả? Các ngươi đây là tại tìm đường chết. Xác thực, Tô Dã ngồi xuống trước đó, liền cảm nhận được một cỗ bài xích tính rất mạnh khí lưu, theo phương hướng từng cái phương hướng hội tụ, giống như vô số song bàn tay vô hình, lôi kéo chính mình ra bên ngoài túm. Tam Thúc cười ngồi xuống, tiếp tục phốc một tiếng, thả cái rắm. Phòng bên trong sắc mặt của mọi người nháy mắt bên trong cùng ăn phân đồng dạng khó coi. Tô Dã có chút buồn bực, Tam Thúc liền thả cái rắm. Như thế nào? Đó lấy, Tô Dã cảm thấy có thứ gì nổ tung bình thường, toàn thân buông lỏng, những cái đó đào tại chính mình trên người khí lưu nháy mắt bên trong phá tán, cảm giác thoải mái tùy theo mà tới. Đinh, đinh. Bên hai truyền đến mảnh lạc đồng tiền thanh thúy thanh, trên xà nhà, như tuyết lạc bay lả tả, rơi xuống một chỗ đứt gây đồng tiền, chính mạo hiểm khói trắng. Đại đường bên trong lặng ngắt như tờ, tại đồng tiền nhảy nhót tiếng vang lên thời điểm, Tô Dã chú ý tới chòm râu dê không tự chủ chấn một cái, che chính mình bộ ngực, ngạnh sinh sinh nhịn được cái gì. Tam Thúc còn tại cười, dùng khàn khàn từ tính tiếng nói, chỉ vào trên đất đồng tiền nói, còn có cái gì thủ đoạn. Tới. Chòm râu dê khí bộ mặt bặm mẻo, phẫn nộ nói, tốt, hôm nay liền đem mặt xé toang. Ta cũng không tin như vậy nhiều người, đem ngươi còn không thu thập được. Nói xong hướng phía sau một đám hán tử chào hỏi một chút. Chú ý nha, đây là muốn động thủ. Tô Dã vội vàng đứng lên, nhanh chóng quan sát cục diện. Nhưng bây giờ nào có cái gì cục diện, phía bên chính mình tính toán đâu ra đấy liền bốn người, còn thấu không đủ một cái tay, đối diện như vậy nhiều người, lần này Lao Sạn cũng ngăn không được nha. Tam Thúc nhưng như cũ tại cười, Tô Dã cảm thấy này Ma gia nhiều người ít nên có chút thủ đoạn, trước mắt trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể đem trước tiên miết hảo bánh bao lấy ra, có thể đối phó một cái tính một cái. Ngay tại bầu không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên chỉ thấy Lao Sạn hừ lạnh một tiếng, đám kia đại hán bên trong có mười mấy người đột nhiên động thủ, đem chòm râu dê lưng phía sau bảy tám cái hán tử trực tiếp đặt tại trên mặt đất, tốc độ nhanh chóng không sai cùng phòng. Chòm râu dê cũng bị đè xuống, biểu tình đặc sắc tới cực điểm. Hết thể đảo ngược phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Tô Dã ngây ngẩn cả người, này kịch bản phát triển có chút nhanh. Chòm râu dê giật mình nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đại hán, ngươi, các ngươi. Đại đường bên trong mặt khác người vây xem đồng loạt lùi lại một bước, sắc mặt hoảng sợ, sợ liên lụy đến chính mình. Tam thúc thu hồi tươi cười, hít một ngụm khói, vừa hung ác đập bàn một cái, chỉ vào chòm râu dê lao đầu giống lên, thảo ngươi thiên nhân, ngươi tính cái gì cầu đồ vật? Cầu nhật hàng, bảo ngươi một tiếng thúc là coi trọng ngươi bối phận, cấu kết cổ hồn điện không để cập tới, đặc nương liền ta cha ngươi đều dám nói, con mẹ nó, sống hổ đồ rồi à? Chòm râu dê lao đầu khí đến mặt đỏ tới mang hai, nhưng bị tráng hán gắt gao kẹp lấy, dãy rủa thế nào đi nữa cũng không động được. Chòm râu dê bên cạnh hai cái lao đầu ngược lại bình an vô sự, bên trong một cái thở dài, ánh mắt bên trong ngậm lấy một tia bi ai ấy nấy, mở miệng nói, tam ba, làm thế nào? Tam thúc mặt không biểu tình, động kia tâm tư cũng đừng xen vào nữa thôn, dù sao cũng là ma gia người, tay chân phế đi, dưỡng lao đi. Tô Dã run lên một cái, đã thấy hai cái lao đầu cảm kích nhìn tam thúc. Những người còn lại, hai thúc ba chính mình nhìn làm đi, cổ hồn điện cùng ta Tô Dã thế bất lưỡng lập, hắn lao tử đã chết, vẫn còn nghỉ lại cổ hồn điện không đi, hiện giờ thành cái tà dị đồ vật. 12 năm trước, Tô Dã cùng cổ hồn điện giao thủ qua, cậu Nhật theo nhìn thấy hắn lao tử bắt đầu liền không an phận. Hôm nay lão tử đem lời đặt xuống này, ta cha đi xa nhà, đều đem chính mình miệng bao ở lão gia tử không tại, còn có ta cùng Tô Dã. Chỉ cần chúng ta một ngày không chết, Tô Gia vẫn là Tô Gia. Cho các ngươi một tháng thời gian, đem môn hộ rác rưởi dọn dẹp một chút, loại này sự tình nếu như lại có lần tiếp theo, lão tử không thiếu được học một hồi ta cha thủ đoạn. Nói xong, Tam Thúc đứng lên. Một đoạn khói bụi rơi xuống, khinh phiêu phiêu, rơi vào mặt bàn, lại nghe được cào ào cái bàn lại nát một chỗ. Đại đường bên trong người ngơ ngác một chút, cùng lúc đó, cửa bên ngoài lại đi tới một người. Con lưng run run rẩy rẩy đi rất chậm. Sở hữu người ánh mắt đều chuyển hướng cái này thân ảnh giàn mua. Ma Gia Gia chắp lấy tay, đi đến ba cái lao đầu bên cạnh dừng lại. Hai người đầu một mực cung kính kêu một tiếng, Ma ca. Chòm râu dê không thể động đậy, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiện thực sợ hãi, nhưng vẫn là đoạn đoạn kêu một tiếng, tê dại. Ma ca. Kêu xong nghĩ đến cái gì, biến sắc, vội la lên, Ma ca, ngài rốt cuộc ra từ đường, ngài nhìn xem, hiện tại Tô Gia đều thành dạng gì. Ma Gia Gia không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến chòm râu dê chính mình đều nói không được nữa. Ma Gia Gia bỗng nhiên vươn tay, đặt tại chòm râu dê gáy bên trên, Tô Dã nhìn thấy chòm râu dê sắc mặt nháy mắt bên trong trở nên hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Đón lấy, hán tử nhẹ buông tay, chòm râu dê phủ phù một tiếng mới ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Ma Gia Gia hừ một tiếng, trong đôi mắt đục ngầu thiểm quá một tia băng lãnh, ngươi vẫn xứng xưng Ma Gia người. May chính quốc không tại, nếu không ngươi liền thật sự đã chết. Tô Dã trong lòng lộn một chút, hắn kinh ngạc có hai điểm, thứ nhất, này Ma Gia Gia đang xuất thủ thời điểm, hắn cố ý lưu lại cái tâm, tăng lớn cảm giác lực, lại chưa từng cảm giác được một tia khí lưu vết tích. Này Ma Gia Gia đến tuột cùng là cái gì quỷ dị thủ đoạn, không cần bất khí, cứ như vậy một chảo, chòm râu dê trực tiếp nằm trên mặt đất. Thứ hai, Ma Gia Gia nói, nếu như Gia Gia tại tràng, hôm nay liền phải chết người. Gia Gia, như vậy khủng bố a. Tam thúc thuốc lá vứt trên mặt đất, Ma thúc, xem việc này làm cho, đem ngài đều kinh động. Ma Gia Gia lắc đầu, cái dám lớn một chút chuyện không lật được trời, Tô Gia quy củ phá không được. Ta cũng nên xuống tới đi một chút, nếu không, này Ma Gia có nội quỷ, chuyến đi ta lão đầu nhi cổ sống không được bị người chặt toái lạc. Tam thúc đi đến dưới lại, Tô Gia đi theo đi lên. Ma thúc. Tam thúc hô âm thanh, hai tay ôm quyền, thật sâu bái, cho ngài thêm phiền toái. Tô Gia, lão sạ, đang nhi theo cùng nhau túi mình vái chào. Ta tôn tử đều 18 tuổi, tính nhật tử, lần này dẫn hắn trở về từ đường, ngoại trừ tế điện tổ tông, còn phải chấn mệnh đi. Chuyện này chỉ có ta làm, ngươi ngoài miệng không nói, trong lòng ta đến mai đây, đây chính là đại sự đấy, lao đầu tử ta ngồi không yên, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong đầu có chút bên cạnh một chút, đối mặt khác hai cái lao đầu thấp giọng nói, ta ba cho các ngươi một tháng, lao tử cho các ngươi 10 ngày, 10 ngày sau, đem Ma Gia hết thảy cùng cổ hồn điện có quan hệ người cho ta bắt tới, thiếu một cái, hai ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong lập tức thay đổi phó mặt, cười hì hì nhìn Tô Dã, cháu nội ngoan, cùng Gia Gia đi thôi. Ừm. Tô Dã tiến lên một bước, bị Ma Gia Gia đưa tay lại méo méo gương mặt. 18 tuổi tiểu họa tử cũng không phải 3-4 tuổi hải tử, bị như vậy nắm bắt, Tô Dã có chút xấu hổ, nhưng hắn theo Ma Gia Gia hiền lành ánh mắt bên trong nhìn ra được, Gia Gia là thật yêu thương chính mình. Ma lão đi tốt, Tam Gia đi tốt, ta đi tốt. Ma lão Gia tử đi tốt. Hai bên đường. Ma Gia Gia lôi kéo Tô Dã hướng núi bên trên đi, trên đường đi tay bắt bước vàng. Ven đường người nhìn thấy Ma Gia Gia đều đầu tiên là giật mình, tiếp tục rất cung kính cúi người, chào hỏi. Đi ước a nửa giờ đầu, lại trở lại sườn núi phía trên cái nhà kia. Cổ lão hành phi, Tô Xuyên cấp đường bốn chữ phá lệ dễ thấy. Ma Gia Gia lôi kéo Tô Dã, dùng tràn đầy nếp nhăn tay đẩy ra cửa lớn. Tô Nhi, theo ta tiến vào. Gian phòng rất lớn, bốn cái xương rồng đông tây nam bắc, đường kính chừng dài 2 mét, cổ mục thiên hương, thuần một sắt chất gỗ kết cấu cho người ta một loại khí thế bàng bạc lại cổ phát tính mịch cảm giác. Trên mặt đất đặt vào rất nhiều bộ đoàn, ngẩng đầu, là đá cẩm thạch rèn đúc bậc thang, một đám bài vị liền đặt tại trên bậc thang. Tôn Nhi, phía trên này chính là các ngươi Tô gia đích mạch tổ tông, mỗi tầng đều là một thế hệ. Tô gia gật đầu, phát giác Tam Thúc bọn họ cũng không cùng đi vào, chính mình có chút ngượng. Tam Thúc nói mang chính mình đến xem âm nhãn, ai biết con hàng này chạy tới thu thập nội ứng, nửa đường lại nói bóng nói gió biết chính mình là người thừa kế, cho nên lúc này là muốn tế tổ a. Tô Giã nhìn trên đất bồ đoàn gặp khó khăn, mặt trên như vậy nhiều bảng hiệu, một cái dập đầu một chút đoán chừng đều phải hơn nửa ngày. Ma Gia Gia sờ sờ Tô Giã đầu, đóng cửa lại, theo một cái dưới mặt bàn cầm qua mấy cái lư hương, vây quanh Tô Giã bày một vòng, cháu ngoan, nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng nghĩ, ngủ gật liền ngủ. Tô Giã ừ một tiếng. Bên cạnh hết thảy bày tám cái lư hương, một ngọn đèn dầu, ngọn đèn bên trong hỏa thực vượng. Ma Gia Gia hít vào một hơi, đứng tại Tô Giã bên cạnh, đối mặt linh bài, một bên sờ Tô Giã đầu, một bên nói lẩm bẩm, Tô Nhi, ngươi Gia Gia vì ngươi bố trí cục diện cũng không bình thường à? Tô Giã cơm, ngươi đến có mệnh ăn. Ánh lửa bắt đầu toát ra, lúc sáng lúc tối, lư hương bên trong mùi cũng càng lúc càng lớn. Tô Giã đột nhiên cảm giác được có chút bối rối, đầu không tự chủ thấp xuống, nhắm mắt lại. Ma Gia Gia hiền lành nhẹ gật đầu, tiếp tục lại thở dài, đưa tay xá một cái, thuận thế ngồi tại Tô Giã bên cạnh, không nhúc nhích nhìn hắn. Toàn bộ gian phòng an tĩnh lạ thường. Tô Giã đã hoàn toàn ngủ rồi, hắn cảm giác thân thể rất nóng, giống như ngâm mình ở trong suối nước nóng, mỗi một khối da thịt đều ấm áp, thực thoải mái. Đón lấy, thể nội khí lưu màu đỏ không tự chủ theo ngực, phía sau lưng bừng lên. Tô Giã hoàn toàn không biết bây giờ phát sinh hết thảy, hắn chỉ cảm thấy thực thoải mái. Không khí bên trong linh khí phi thường sinh động, giống như vây ở lồng bên trong tiểu cầu, đột nhiên đặt tại đường cái bên trên, thận trọng thăm dò, tùy thời chuẩn bị nhảy lên mà chạy. Chín tòa kiếm xương, chật chật, hoa nhi này ngược lại là thiên phú cao. Ma Gia Gia nhẹ gật đầu, từ ngực bên trong lấy ra chín cái màu lam lá bửa. Chính quốc a chính quốc, quý giá như vậy đồ chơi liền lấy đến cho Tôn Nhi chấn hồn. Ai? Cũng được, đứa nhỏ này lịch luyện tuy ít, nhưng thực chất bên trong cũng là rất nhì, ngươi ở bên kia cứ yên tâm đi. Ma Gia Gia một bên lại nhảy, một bên đem lá bùa đắp lên lư hương bên trên. Nguyên bản màu trắng xương mù đột nhiên biến thành màu lam, giống như tám cái thuốc lá dây thừng, trực tiếp hướng Tô Giã thể nội chui vào. Xương mù tiến vào thể nội, hóa thành mưa bụi, bay là tả. Chín tòa đại sơn cảm thụ được màu lam tiểu vũ tẩy lễ, chỉ chốc lát, đột nhiên run rẩy lên. Tô Giã tinh thần trong chốc lát lấy lại tinh thần, nhưng không có mở mắt ra, mà là tâm chỉ một dưới. Hắn nhìn thấy liên miên đại sơn vậy mà bắt đầu run rẩy lên, trang cảnh cùng tòa thứ nhất kiếm xương phá kiếp lúc giống nhau như lúc, nhưng khi đó chỉ có tòa thứ nhất đại sơn sụp đổ, hiện giờ lại có chín tòa. Trên không trung, liên miên tiểu vũ biến thành mưa to bằng bạc, dưới chân như địa chấn run rẩy, đá vụn bay ra. Tô Giã sợ ngây người, thể nội tràng cảnh quả thực cùng tận thế tiến đến đồng dạng của bố. Bên hai vang lên hề hề tắt tắt thanh âm, đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung năng lượng màu nhũ bạch đoàn theo khí lưu màu đỏ lặng lẽ chui ra bên ngoài cơ thể, sau đó liền nghe đạo Ma Gia Gia kinh ngạc nói âm thanh, đây là vật gì? Năng lượng màu trắng đoàn cũng không giống như khí lưu màu đỏ nhát gan như vậy, nếu như một cái tỷ dụ thành tóc vàng, kia một cái khác chính là hợp y. Mặc dù chỉ có một tiểu đống, có thể trốn ra tới nháy mắt bên trong, như pháo mừng nở rộ, phanh một chút hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến, thu đều thu lại không được. Tám cái lư hương mặt ngoài cũng đều đủ số chui vào bánh bao nhỏ, đắp lên mặt trên màu lam lá bùa xoạt một chút. Không được. Ma Gia Gia quá sợ hãi, Tô Giã khí lưu hắn không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác nhất thanh nhị sợ. Làm màu trắng tinh vân lén lút chui ra ngoài thời điểm, Ma Gia Gia liền có chút khó hiểu. Cố năng lượng này cực kỳ tinh thuần, nhưng lại có một loại quỷ dị không nói lên lời, như là có linh tính. Bản chương xong, chương 52. Tế điện 2, không kịp suy nghĩ, liền xảy ra chuyện. Càng đáng sợ chính là, tinh vân triệt để thả bay tự mình, chơi này, bọn chúng không chút kiêng kỵ tại Tô Giã tự đường bên trong xuyên qua, vòng qua mỗi một cái linh bài, sau đó, chạm đến treo ở trên linh bài làm bánh trưng. Ba Nhi, Ba Nhi, Ba Nhi. Tô Giã chỉ cảm thấy đầu góc một hồi nổ tung, giống như cắm vào một cái sắc bén cái kéo, răng rác một chút, đại não chia hai nửa. Cự đại đau đớn cảm giác làm hắn hai mắt một phen, tại chỗ ngất đi. Ngã xuống đất thời điểm, miệng há mở, đó lấy, thể nội chín tòa đại sơn đủ số sụp đổ, lộ ra lập lòe tỏa sáng chín tòa kiếm xương. Từng đạo trùng thiên khí lưu từ trong miệng phun ra ngoài. Hồng, chanh, kim, lục, lam, điện, tử, bạch, hắc. Phun xong chín đạo quang, Tô Giã cả khuôn mặt vặn mẹo thành một đoàn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi. Ma Gia Gia sắc mặt nghiêm túc, nguyên bản mấp mô mặt giờ phút này càng là khủng bố. Hắn quay đầu, đối đông nam phương hướng, Nam Dương tiểu trấn. Đón lấy, một tiếng gào thét, đột nhiên một chút mở ra tất cả mọi người coi là mù cái kia con mắt. Ngay tại lúc đó, Nam Dương tiểu trấn chín cái góc, rừng sâu núi thẳm, thôn hoang vắng cổ mộ, tàu điện ngầm chỗ sâu, bắc thôn giếng cạn, sân trường phía sau núi, nam hồ đáy hồ. Đồng thời chuyển đến ầm, 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 chín đạo nặng nề tiếng vang, như là có cây cự đại cái đinh bị người rút. Làm xong đây hết thảy, Ma Gia Gia suy yếu ngồi dưới đất. Sau đó liền thấy, không khí bên trong tràn ngập hết thảy khí lưu đều đứng im, đó lấy, thò đầu ra, ngơ ngác nhìn Tô Giã. Ma Gia Gia liên tiếp thở hổn hển mấy khẩu khí, lòng vẫn còn sợ hãi nói, mụ mại phê, may lão tử biết ngươi tại Nam Dương bảy cửu cung hộ mệnh trận, nếu không, Tô tử hôm nay coi như cắm nơi này. Cầu nhật. Ma Gia Gia hùng hùng hổ hổ, cầm qua bên cạnh ngọn đèn, hai ngón bóp, một cái dài ba tấc bấc đèn bị gấp ra tới, thẳng tắp, đứng ở Tô Giã chỗ mi tâm. Khí lưu nhìn thấy ánh lửa, giống như tìm được chủ, ngoan ngoãn lại chui trở về Tô Giã thể nội. Nhưng Ma Gia Gia nhưng không có phát giác được, những cái đó nghịch ngợm tinh vân, tại trở về thời điểm, mỗi người đều theo tổ bài đằng sau lén lút mang về một vật. Thí Hoa, cấp lao tử còn ngủ, đều buổi tối, mau dậy. Là Tam Thúc thanh âm, Tô Giá mở mắt ra, phát hiện Tam Thúc chính dùng kéo dài bản tại hắn trên quần áo đây, vô cùng tức giận, đứng lên muốn mắng, thấy Ma Gia Gia cũng ở một bên, liền nhịn trở về, oán hận trừng mắt liếc. Tôn Nhi, đói bụng không, tới dùng cơm. Ừm. Tô Giá vuốt vuốt cái óc, thầm hực liếc nhìn trên mặt đất vỡ tan lương hương, nhanh như chớp đi theo ra ngoài. Hắn thật sự là không nhớ nổi nhắm mắt lại sau đó phát sinh cái gì, chỉ lờ mờ cảm giác đạo thể bên trong chín tòa đại sơn đang lay động, nếu như nói chính mình làm giấc mộng, khẳng định là dọa người ác mộng. Lão Sạn cùng Đăng Nhi ca ngồi tại cửa ra vào hút thuốc, thấy Tam Thúc bọn họ chạy tới, liền vội vàng đứng lên, cơm chín rồi, tới đi. Ừm. Ma Gia Gia nhẹ gật đầu, lôi kéo Tô Giá vào nhà. Năm người ngồi xuống, Ma Gia Gia cầm lấy bữa, ta này lâu dài không đến người, đều cơm rau dưa, đừng ghét bỏ. Nơi nào, tất cả mọi người ăn đi. Tam Thúc nói xong đoan khởi cháo ủng ngủ cùng ngủ uống. Momo, cay cải trắng, củ cải rau xanh, xào dưa leo. Không có một tia ăn mặn, Tô Giá lại ăn rất ngon. Ha ha, xem ra tôn tử là thật đói bụng hoa, ăn nhiều một chút. Ma Gia Gia nhìn Tô Giá lang thôn hổ yết bộ dáng, cao hứng chính mình cũng muốn ăn tăng nhiều, lại cầm cái bánh bao. Hắc hắc. Ma Thúc, này thì hoa chuyện. Tam Thúc để đua xuống, khẩn trương hỏi. Trên thực tế, giữa trưa lúc đó, Ma Gia Gia mở to mắt xem Nam Dương lúc, Tam Thúc liền phát hiện đến cái gì, trong lòng lại là lo lắng lại là bất an, nhiều lần muốn xông đi vào. Mà dù sao đối phương là ma lão, lao cha bái làm huynh đệ chết sống, chính mình cái thứ nhất đầu gỗ kiếm chính là Ma Gia Gia khắc, vậy sẽ chính mình còn đả quăng cái mông đâu. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ đến trạm vào tối, thấy Ma Thúc ra tới gió lùa, Tam Thúc nỗi lòng lo lắng mới trọng trọng rơi xuống. A. Ma Gia Gia cười cười, ngươi cơ thể bên trong là hoa sen, hết thảy bảy đóa, này thí hoa là kiếm xương, hết thảy chín tòa, có thể so sánh ngươi lợi hại đâu à? Tam Thúc chẳng những không tức giận, ngược lại cười ha ha, như vậy nói, thí hoa mệnh xem như trấn trụ. Ừm. Ma Gia Gia gật đầu, ta biết, ngươi lần này đến, Tô Gia quán thượng chuyện, nhưng quy củ của các ngươi ta cũng hiểu, không đến nhúng tay thời điểm, tuyệt không nhúng tay. Nhưng cháu ngoan là Tô Gia loại, Miêu Hồng căn chính, ngươi sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, mới đến ta này trấn mệnh, cầu tổ tông phù hộ. Chín tòa đại sơn đều cầu mưa, cứ yên tâm đi. Còn có, ngươi buổi sáng cho ta nói cổ hồn điện chuyện, ta cũng suy nghĩ một chút, không nghĩ tới Liễu Lao đệ nguyên lai vẫn luôn ngồi xổm ở kia, chính là không dễ dàng à. Ta Ma Gia Gia như vậy mấy cái xuất sinh, cấu kết tà giáo, làm sang làm bậy, chính là mất thể diện. Đừng, ngại nhưng tuyệt đối đừng như vậy nói. Tam Thúc đứng lên, Ma Thúc, ta là ngài từ nhỏ xem lớn, đóng phòng, ta dám cứ gọi ngài một tiếng cha. Làm cha, nào có tại nhi tử trước mặt nói chính mình không đúng, ngài đây là đánh mặt ta. Ma Thúc, ngài cả một đời theo ta cha, bị bao nhiêu ủy khuất ta liền không nói. Ta Tô Trùng hôm nay tới làm hai chuyện đều đủ, cuối cùng một cái, chính là cho ngài nói một câu, nếu như Ma Thúc có một ngày, nơi này không sống được, mệt mỏi, muốn đổi chỗ, yên tâm, chúng nhi cấp, ngài, đưa, cuối cùng. Tam Thúc càng nói thanh âm càng lớn, cảm xúc tăng vọt, cuối cùng một cái chuyển xuống hạ đũa, rút lui về phía sau một bước, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tô Giá đem nửa cái bánh bao không nhân nhét vào miệng bên trong, đội vàng quỳ gối Tam Thúc bên người. Lao Sạn cùng Đăng Nhi lướt nhau, không nói hai lời quỳ gối hai bên. Ma lão, ngài, ăn. Tam Thúc nói xong lau miệng, lôi kéo Tô Giá ra cửa. Ma Gia Gia giơ đũa, ngơ ngác ngồi tại ghế bên trên, con mắt ướt át. Tam Thúc, ngài cái này. Bầu không khí ủi có chút nhanh a, ta còn không có ăn no đâu. Ha ha, Đăng Nhi cả cười thanh. Tam Thúc vô vô Tô Giá đầu, dừng bước lại, đi, bên trong dập đầu cái ba cái đầu, trở về. A. Tô Giá quay đầu, phát hiện lại về tới tự đường. Đẩy cửa ra, Tam Thúc bọn họ như cũ không tiến vào. Tô Giá hít vào một hơi, tìm chính giữa một cái bồ đoàn quỳ xuống, trong đầu nghĩ đến, có phải hay không nên nói điểm cái gì phù hộ chính mình loại hình. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nói cái gì, dứt khoát đầu một thấp, phù phù một tiếng khái cái đầu. Ngay tại lúc này, Tô Giá nghe được một tiếng kỳ quái thanh âm. Như là một người tại cười, mang theo thiết vui, không nhịn được cái loại này cười. Chẳng lẽ trong phòng này còn có người khác? Tô Giá nhanh chóng cảm giác một chút, to như vậy tự đường trống rỗng, gió lạnh thổi qua, ánh đến lúc sáng lúc tối, còn có chút khiếp người. Kỳ quái, không ai a. Tô Giá hít vào một hơi, phù 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 liên tiếp dập đầu hai cái. Lần này, hắn nghe rõ ràng, thật sự rõ ràng nghe được, không chỉ là có một thanh âm, mà là có rất nhiều người tại cười. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được một cỗ manh liệt thăm dò cảm giác. Vô số ánh mắt tại ngó chừng hắn. Cánh tay bên trên da gà ngật đắc mật mật ma ma khởi một tầng. Cảm nhận được có người, nghe được thanh âm, lại cái gì cũng nhìn không thấy. T. Tô Giá vô vô chân, nay quỷ dị tự đường một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa, đội vàng chuyển ra phòng ngoài. Đi ra ngoài, Tam Thúc thấy Tô Giá mất hồn mất vía bộ dáng buồn bực nói, mặt mũi trắng bệnh, thế nào, này phòng bên trong có quỷ à? Tô Giá chép miệng, lười nhát cho ngươi nói. Trên đường trở về Lao Sạn phải lái xe, nhưng Đăng Nhi nói cái gì tân hôn đại hỷ, đến nghỉ ngơi dưỡng sức làm việc, chính là làm Lao Sạn nghỉ ngơi, làm cho Lao Sạn không lạ không biết xấu hổ. Tam Thúc ngồi tại xe bên trong, khẽ hát, xem ra tâm tình cũng tệ. Tô Giá rầu rĩ giao lái xe cửa sổ, đầu cũng không nhìn mà hỏi, Tam Thúc, ngươi lúc nào biết Ma Gia có nội quỷ? 12 năm trước liền biết. 12 năm trước? Tô Giá kinh ngạc, vậy tại sao hiện tại mới điểm phá? Ha ha. Tam Thúc cười một tiếng, ngươi còn nhỏ, chờ sau này liền biết, này kỳ thật cũng là loại thủ đoạn. Tô Giá cao mày, người tốt bên trong xen lẫn người xấu, thủ đoạn gì? Cân nhắc lợi hại chi thuật. Tam thúc ném điếu thuốc, nghe cho kỹ Thí Hoa, ngươi về sau cũng muốn dẫn người, khả năng 50 cái, 500 cái, 5.500 vạn huynh đệ tỉ muội. Ngươi phải hiểu được một chút, một người làm việc đều sẽ chần chừ, một hồi từ bỏ, một hồi kiên trì, một hồi phải làm cái này, một hồi muốn làm cái kia, huống chi nhiều người như vậy. Không có người nào là thập toàn thập mỹ, luôn có người không thích ngươi, phản đối ngươi. Lúc này, ngươi liền muốn học được sử dụng cân nhắc lợi hại. Như thế nào người xấu? Hai loại, thứ nhất, hắn không thích ngươi, nhưng nghe ngươi. Thứ hai, hắn mặt ngoài nghe lời, sau lưng lại phản đối ngươi. Hai loại người đều có thể giữ lại, nhưng trong lòng ngươi phải có số lượng, bởi vì loại thứ nhất rất có thể diễn biến thành loại thứ hai. Người xấu tồn tại ý nghĩa chính là được đến tình báo, làm người tốt bệnh thành một sợi dây thừng. 12 năm trước, lão gia tử liền phát hiện tròm dâu dê có vấn đề, nhưng vẫn luôn không điểm phá, mà là làm ta giết hắn huynh đệ, cũng chính là ngươi ngồi cùng bàn Trương Chỉ ra ra. Từ nay về sau, tròm dâu dê một lòng liền muốn báo thủ, lật đổ Tô gia. Chúng ta liền tìm hiểu nguồn gốc, tại Ma gia cài nằm vùng, người tốt bởi vậy liền càng ngày càng ngưng tụ, được đến tin tức cũng liền càng ngày càng nhiều. Ngươi nghĩ, ngươi là một cái xí nghiệp tổng giám đốc, mỗi ngày ngồi ở văn phòng, người nào cũng không nói với ngươi báo cáo, ngươi biết công ty cái gì tình huống. Mà khi ngươi xếp vào hai cái người xấu đi vào, sau đó cấp tâm địa thuần khiết người thiện lương một chút mỉm cười, từ đây, bọn họ liền sẽ liên tục không ngừng hồi báo cho ngươi ngươi muốn biết bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cấp người xấu một viên đường, để cho bọn họ giúp ngươi giám sát người tốt, được đến lẫn nhau tin tức. Từ đây, ngươi có thể bốn tại văn phòng bên trong uống trà, lại có thể biết toàn bộ công ty nhất cử nhất động. Này, chính là từ xưa đến nay, vô số quân vương tướng tướng dùng cân nhắc lợi hại chi thuật. Thời gian 12 năm, ta chỉ đi qua 3 lần mà ra, lại đối với bên trong sự tình như lòng bàn tay. Ai cấu kết Tây Côn Lôn, ai cùng Hồ Ly Tinh, ai là cổ hồn điện manh mướt, nhất thanh nhị sở. Ta vì cái gì tại ngươi sau khi thức tỉnh liền chạy tới Nam Dương, bởi vì ta biết Trương Chỉ nhịn không nổi, muốn đối ngươi độc thủ, vậy sẽ ngươi, củ cải một cái, mặc người chém giết. Thí Hoa, âm nhãn không phải cho đùa, trên mũi đao đi lại, mảy may được kém, lượng giới đại loạn. Cho nên, tròm dâu dê cái này người, chỉ là cảnh báo, kiềm chế gió mà thôi, người xấu không thể một lần bỏ đi, ta còn phải giữ lại. Cũng không thể người xấu một cái cũng chưa, người tốt dần dần biến thành người xấu đi. Tô Gia trầm mặc không nói. Hắn lần đầu tiên phát hiện, chính mình thật quá non, quá vô tri. Luôn cho là trước kia chính mình là thực lực không đủ, quá yếu, chỉ cần liều mạng mạnh lên liền có thể trợ giúp gia tộc. Hiện tại nghe Tam Thúc vừa nói như thế, Tô Gia mới hiểu được, chỉ có thực lực còn xa xa không đủ. Âm nhu, dương nhu, chỉ số thông minh, chiến thuật, quỷ kế, đây đều là hắn cần từng ngụm thu lấy đồ vật. Khó, chính là quá khó khăn. Hắn phiền muộn nổ ngụm thuốc lá, gió lạnh thổi qua tóc cắt ngang trán, Tô Gia đột nhiên cảm thấy con đường này thật che kín bụi gai. Gặp được Tam Thúc bất quá 3 tháng, trải qua so dị vãng 18 năm đều đặc sắc. Xe bên trên truyền đến Tam Thúc tiếng lẩm bẩm, Tô Gia nhìn kia trương mỏi mệt mặt, trong đầu lại hồi tưởng lại ban ngày hắn đứng tại Ma gia đại sảnh chửi ầm lên, cùng sở hữu người rằng coi chẳng cảnh, không khỏi tâm hữu sở xúc, cảm nhận được Tam Thúc không dễ dàng, nhẹ nhàng cởi áo khoác, đáp tại Tam Thúc trên người. Mạnh lên, không riêng muốn thực lực, còn muốn chỉ số thông minh. Ông ngoong. Điện thoại chấn động, lại đến thu thập lam bánh trưng thời gian. Tô Gia nhìn ngoài cửa sổ khắp nơi bánh trưng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn quyết định xem trước một chút tòa thứ hai đại sơn sáng đến cái gì khắc độ, nếu như muốn đột phá còn cần bao lâu. Coi như làm hắn tâm chìm bụng dưới nháy mắt, toàn bộ lồng ngực mạnh mạnh rút một miệng lớn khí lạnh. Nhịp tim đứng im, máu ngưng kết. Tầm mắt phía dưới, chín tòa màu sắc khác nhau đại sơn thình lình đứng thẳng, mà tại chân núi, thế nhưng mật mật ma ma đứng đầy lao đầu nhi. Bọn họ có mặc trường bào, lông mày râu đều thắt đến bên hông, giống như bí ẩn tại núi tự bên trong thần tiên, có mặc chiến bào, một thân khôi giáp hách hách phản quang, đi trên đường uy phong lẫm liệt, giống như đánh giá kinh nghiệm xa trường đại tướng quân. Còn có mặc tiểu áo tôn trung sơn, giữ lại một túm ria mép, ánh mắt trầm ổn sắc bén, giống như một thời đại nào đó thần bí đặc công. Tô Gia triệt để xem ngộ. Cảnh tượng này, đám người này, mấu chốt bọn họ cười cười nói nói, tựa hồ lẫn nhau còn có nhận biết. Tô Gia nuốt ngụm nước bọt, đem ý niệm hóa thành tiểu nhân, chậm rãi hạ xuống, thận trọng đi tới. Nhất bên cạnh đứng một cái không khác mình là mấy tuổi tác người, trên người chỉ mang theo một cái lá cây bệnh của lót, bẩn thỉu, làn da ngăm đen. Khu khu. Tô Gia háng giọng một cái. Nam Hải chú ý tới Tô Gia, nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt kinh hỉ. Tô Gia nở nụ cười, xin hỏi ngài là? Nha. Nam Hải ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay vẽ mấy cây đường dọc, lại họa mấy cây là ngang, sau đó bắt đầu số mặt trên giao điểm. Một phút đồng hồ sau, Nam Hải thật sâu thở hắt ra, nhìn Tô Gia, ánh mắt sáng ngời có thần, nghe, ta là ngươi, thái 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 thái. Thái 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 ra ra. Bản chương xong, chương 53. Số 38 Tô Gia nhìn chằm chằm trên đất giao điểm, buồn bực đây là tính thế nào, bên hai truyền đến trận trận một chút bối rối. Ú a. Tôn tử. Tôn tử đến đây. Tôn tử ở đâu? Đi nhìn xem Tôn tử. Không bao lâu, Tô Gia bị vây thành cái vòng, chỉ trỏ, châu đầu ghé thai. Bọn họ phục sức khác lạ, có mặc một thân tố ý, có lại tơ lụa lập lòe, giàu nghèo chênh lệch rất lớn. Chứ đây, tuổi tác cũng khác biệt, có cùng Tô Gia không chênh lệch nhiều, cũng có cùng Tam Thúc phụ thân loại này đến kỷ, nhưng càng nhiều là cao tuổi lão đầu nhi, mấy cái thậm chí sợi râu đều kéo tới cái bụng. Bọn họ có cái không hiểu điểm giống nhau, gọi chính mình Tô tử. Vô duyên vô cớ thể nội nhiều ra nhiều như vậy người Tô Gia đã thực kinh ngạc, khó giải chính là còn bị người gọi Tô tử. Tô Gia ung quyền, dạo qua một vòng, mở miệng nói, "Chư vị, lại an tĩnh một chút, ta có chút vấn đề muốn cùng các ngươi xác nhận, xin hỏi các vị là ai, lại như thế nào tìm ta thân thể bên trong tới?" Nói xong, một cái vóc người thẳng tắp cường tráng, lưng phía sau hông thanh kiếm trung niên nam nhân tiến lên một bước, chỉ vào giữa không trung tinh vân, chúng ta là bị nó mang vào, chúng ta là ngươi tổ tông. Tô Dạ run lên một cái, biểu tình ngốc manh, tổ tông? Này, như vậy nhiều tổ tông? Không coi là nhiều. Đeo kiếm nam nói tiếp đi, chúng ta đều lẫn nhau hàn huyên một chút, trung gian nước quán có mấy đời không ăn này phần cơm, cho nên không cung cấp linh bài, ngươi bây giờ nhìn thấy, cũng chỉ có ba thành. Đã không ít. Tô Dạ ho một tiếng, nghi ngờ nói, kia tinh vân như thế nào sẽ mang các vị tiền bối tới đây? Ngươi chấn hồn lúc xảy ra sai sót, tinh vân chính là linh khí tinh luyện chi vật, kết hợp ngươi thức tỉnh lúc năng lực, nghịch ngợm một chút, đem chúng ta ý niệm đưa đến nơi đây. Tô Dạ nhíu mày, hồi tưởng lại ma gia gia cho chính mình chấn hồn lúc, thể nội tựa như là xảy ra chút ngoài ý muốn, vội vàng hỏi, các tiền bối là lấy ý niệm hình thái tồn tại ta cơ thể bên trong sao? Còn có, vì cái gì nói này đồ vật gọi tinh vân, này danh tự lúc trước ta tùy tiện lấy. Kiếm nam gật đầu, nói không sai, chúng ta không phải linh hồn, cũng không phải năng lượng, chính là đơn thuần ý niệm. Ý niệm hóa thể. Khi tiến vào thể nội thời điểm, chúng ta cùng ngươi tự thân ý niệm tiến hành xen lẫn, biết được ngươi trí nhớ bên trong tất cả mọi chuyện. Bao quát làm bánh trưng, này bí mật không muốn người biết. Tô Dạ bản năng lui về sau một bước, bờ môi khẽ run, nhà không ra nửa chưa tới. Chính đối diện một cái tóc bạc mênh mang lão đầu tựa hồ xem thấu Tô Dạ tâm tư, từ từ mở miệng nói, tôn tử chớ sợ, chúng ta là ngươi tổ tông, sẽ không tổn thương ngươi. Huống hồ, chúng ta sao lại không phải một cái bí mật? Ngươi lại không cần phải lo lắng, ngược lại, chúng ta sẽ kiệt lực phụ tá ngươi. Bởi vì có thể đứng ở nơi này, bao nhiêu đều là đúng Tô Gia tại Sảnh Yêu Trừ Man này con đường bên trên cống một phần lực người. Tô Gia nhìn lão đầu, mặc dù mặt mũi nhăn nheo, nhưng cặp mắt kia lại cùng chính mình rất giống. Nhìn nhìn lại bên cạnh hơi chút trẻ tuổi điểm, đồng dạng có mấy phần rất giống. Một vòng xuống tới, tựa như soi vào gương tại nhìn chính mình như thế nào chậm rãi ra đi, loại này gen chuyển thừa làm Tô Gia trong lòng trấn an không ít, hắn suy nghĩ một chút lão giả lời nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm lớn rồi mấy phần, mở miệng hỏi, "Tô, Tô Chính Quốc ở đó không? Con ta chết rồi." Vừa rồi kia đeo kiếm nam nhân kinh ngạc nói, "Không có, không có." Tô Dạ vội vàng khoát tay, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta liền xác nhận một chút. Chợt hít một hơi thật sâu, các vị tổ tông, lần đầu gặp gỡ, Lý Ứng làm dần dần hành lễ quy lại, nhưng các ngươi người cũng quá là nhiều. Có chút ta xem cũng có chút niên đại, không biết muốn hô bao nhiêu cái quá tự, đoán chừng một hai cái giờ đều nhận không hết. Ha ha, điểm ấy chúng ta cũng cân nhắc đến, ngươi chờ một lát. Tóc bạc lao nhân nói xong, đám người đi lại mà ra, một hồi, liền trụ thành một loạt hàng dài. Tóc bạc lao đầu đứng ở chính giữa vị trí, song Tô Dạ vây vây tay, hài tử, nhưng nhìn rõ ràng nơi này hết thể 68 người, đại biểu 68 đại, ấn thời gian trục trình tự sắp xếp. Phía trước nhất kia mặc lá cây hải tử, sinh tại Tây Trù, cách nay 3.000 năm hơn, cũng là chúng ta tổ tiên. Tô Gia tính toán một cái, nếu như theo bình quân một người sống 60 tuổi, 3.000 năm cũng chính là 50 thế hệ, nhưng cái này tổ tông đêm có 68 thế hệ, xem ra Tô Gia có mấy cái thời đại sống không lâu. Ai trong lòng cảm xúc một tiếng, nhìn tổ tông nhóm, Tô Gia linh quang lóe lên, như vậy như thế nào, đại gia về sau tại trên quần áo đánh dấu số lượng, mà ta tại số lượng sau ra lão tổ hai chữ tiến hành xưng hô, đã không loạn. Còn đơn giản. Ừ, mặc dù không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng trước mắt tình huống không hiểu phức tạp, liền này đi, các vị tiền bối hậu sinh, ý kiến như thế nào? Tóc bạc lão đầu nhìn chung quanh. Ừ, không sai, ta đây liền số 36. Ta 53. Ta. Thấy tổ tông 68 đại trên quần áo nhàn nhạt hiện ra số lượng, Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại treo lên tính toán nhỏ nhặt. Trước mặt này số 33 lão tổ nói, bọn họ cùng chính mình ý niệm cùng tồn tại, biết được chính mình hết thảy. Hiển nhiên, chính mình tại Nam Dương, tại cổ hồn điện trải qua sự tình cũng đều biết. Có thể đứng ở nơi này đều là miệng bên trong ngân hàng yêu trừ ma này phần cơm, đã như vậy, Tô Dạ liếm miệng một cái, các vị lao tổ, chắc hẳn mọi người đều biết ban bối sự tình, đối với ta năng lực cũng đều nhất thanh nhị sở. Các ngươi là Tô Gia tổ tông, tiền bối, ta thực chất bên trong chạy xuống các ngươi máu, chúng ta trong đất đất bên ngoài người một nhà. Nói thật, ta nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ lấy phương thức như vậy, tại này bên trong nhìn thấy các ngươi, ta có cái không mời chi mời. Ta biết các vị trên người đều cất bản lãnh, ta Tô Dạ, thành khẩn các vị các lao tổ chỉ điểm một hai. Trước mắt, Tô Gia nguy cơ tiền đến, ta lại yếu quá mức. Cho tới nay cũng không có sư phụ, trường kỳ đi xuống sẽ chỉ thành Tô Gia gân gà, đây là ta không muốn thấy nhất. Ta thừa nhận, chính mình không phải cái gì anh hùng. Mới phát giác tình lúc đó, mỗi ngày càng là nơm nớp lo sợ, gặp được sự tình cũng không biết như thế nào giải quyết. Thằng đến tại cổ hồn điện trông thấy Liêu Gia Gia, ta mới chính thức rõ ràng cái gì là gia tộc sứ mệnh, các ngươi qua nhiều năm như vậy đang làm cái gì chuyện. Mà ta, cũng thật sự rõ ràng bị đả động, đánh trong lòng tiếp nhận này phần sứ mệnh, nguyện ý đem Tô Gia con đường này tiếp tục đi tới đích. Nhưng hiện tại thế đạo thay đổi. Các ngươi theo ta trí nhớ bên trong không khó phát hiện, đó là cái quyền lợi, tiền tài xen lẫn thời đại, cũng không tiếp tục là võ giả thiên hạ. Ta hiện tại năng lực liền tự vệ lòng tin đều không có, càng đừng đề cập bố cục nhu lược. Đồ có nhiệt huyết tuy tốt, cũng không có bản lĩnh thật sự, kết quả là như cũ lấy giỏ trúc mà múc nước. Cho nên, các vị các lao tổ, ta Tô Dạ ở đây. Phiền phức các vị. Nói xong, đám người an tĩnh một phút đồng hồ, tiếp tục yên lặng gom lại nơi xa thương lượng, đem Tô Dạ cách thật xa. Tô Dạ xem một mặt ngộng, nghĩ thầm vừa rồi từng chữ đều là phát ra từ phế phủ, cũng không nói sai ba. Chẳng lẽ lại tổ tông không vui giáo? Tô Dạ ngồi xổm ở chân núi, cứ như vậy nhìn mười mấy cái lao đầu tụ tập nói chuyện thiếm, một trò chuyện chính là một giờ. Rốt cuộc, số 33 háng giọng một cái, sắc mặt hồng nhuận, mang theo chút ít kích động đi đến Tô Dạ bên cạnh. Tô Dạ một cái cơ linh đứng lên, lao tổ, thương lượng như thế nào? Ừm. Số 33 trọng trọng nhẹ gật đầu, đưa ngón trỏ ra, gàn từng chữ một, chúng ta muốn đem ngươi chế tạo thành. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng một chút, giống như thừa nước đục thả câu, đóng chặt miệng, lôi kéo Tô Dạ hướng đống người đi đến. Tô Dạ ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, nguyên bản loạn thất bát tao đống người nháy mắt bên trong bài xuất bốn cái phương trận ra tới. Số 33 chỉ vào bên phải nhất cái thứ nhất phương trận bắt đầu theo thứ tự giới thiệu, cái này gọi đuối quân đoàn, từ số 18 lao tổ mang đoàn, hắn thái tổ cao đế lưu bang diệt tần lúc, hắn chính là quân sư. Tiểu nhân Nưu Thân, quân tử Nưu Quốc, đại trưởng phu Nưu Thiên Hạ. Có hắn vì ngươi chỉ điểm, bất luận bố cục phá trận, âm dương nhu lược, tiền tài thăng nói, chính trận phong vân, các loại cẩm nang niết tay tức tới. Nay đệ hai cái tên là tập võ đoàn từ số 68 mang đoàn, cũng chính là ngươi thái gia gia, tuy là hậu nhân, nhưng không thể không nói, hắn thể thuật cùng kiếm pháp là trong chúng ta mạnh nhất, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Cũng phải lấy này thân bản lãnh, ngươi gia gia mới có thể có ngày hôm nay địa vị. Cái thứ ba gọi đạo pháp đoàn ta mao toại tự đề cử chính mình, mặc dù không lưu danh sử sách, nhưng ở năm đó cũng là trên một người. Tôn tử, ta như vậy nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy mặt khác tổ tông không bản lãnh, cũng không phải là như thế. Chúng ta kết đoàn tuyển người dẫn đội, chỉ vì quá nhiều người, lại tướng mạo tương tự, sợ ngươi nhớ không rõ. Nơi này chỗ đứng mỗi một cái lao tổ, sau này đều là ngươi lão sư. Chúng ta lén cũng sẽ giao lưu, lấy thừa bù thiếu, đem đồ tốt nhất dạy cho ngươi. Ừ mừng. Tô Dã nghe lệ nóng doanh trọng, chỉ vào cái cuối cùng dáng người cùng phục sức đều rõ ràng xuất chúng đoàn thể hỏi, lão tổ, cuối cùng này một cái là cái gì? Nha. Ha ha. Số 33 một vuốt sợi râu, dạng dỡ nói, cái này gọi cảm tình đoàn. Từ số 38 lao tổ đại diện, hắn là. Hãy khoan, ta tự mình tới giới thiệu. Chỉ thấy một người mặc hoa đảo cổ tròn hẹp tay áo, đầu đội màu hồng khăn vấn đầu, đầu lông mày phóng đãng, làn da trắng nõn, ưa ga nam nhân chừng 30 tuổi bộ pháp toát ra mà đến, Tô Tả, Đường, kinh điểm báo phủ nhân sĩ, danh nghĩa biệt thự bốn tòa, lương thê xinh đẹp như hoa, đến kỹ có 8. Chính là kinh đô bốn hiệp đứng đầu, lấy phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong đoạt giải nhất, là thiếu nữ phương tâm bên trong tên phóng hỏa. Hậu bối, ngươi phía trước gặp được Thanh Lương, trong miệng nàng Vương Lương Ngọc cùng Cốc Ngọc Đông là ta kết bái huynh đệ, cũng là đại đường bốn hiệp bên trong trong đó hai người. Ngoá, như vậy sao? Tô Dã có chút kích động. Cho nên, thất đồng cùng đường duyệt chuyện, giao cho ta là đủ. Ai? Nhắc tới Lương Nữ Hải, Tô Dã phiền muộn thở dài, kia, ta liền trước tiên cấp số 38, Tô Tả lao tổ thêm phiền toái. Không dám. Tô Tả duỗi ra mảnh khảnh trắng ngón tay, vỗ vỗ Tô Dã bả vai, lần sau gặp được hai người, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, giao cho ta là đủ. Giao cho ngươi. Dạy thế nào? Tô Tả chỉ đầu góc, từ một loại nào đó góc độ phân tích, ý thức chính là cùng hưởng, cho nên, khống chế thân thể ngươi tạm thời nửa nhóm không thành vấn đề. Nha. Tô Dã nhẹ gật đầu, xoa tay nói, lần này được rồi, đã chúng ta cùng xem một cái thế giới, nếu như tại nguy hiểm tính mạng khẩn yếu con đầu, làm phiền tổ tông nhóm nho nhỏ khống chế một chút, hắc hắc. Ừm. Đám người gật đầu. Đột nhiên, Tô Dã cảm giác có người đang quay hắn, vội bàn bái, tổ tông nhóm, ta rút lui trước, chúng ta tùy thời liên hệ. Nói xong, mở mắt ra, nhìn thấy lao sạn chính chủ Tô Dã, ta. Tỉnh, đến chỗ rồi. Nha. Tô Dã duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra một hồi lốt bốt ngừng ngắt thanh. Xuống xe, ba người hướng đường dành riêng cho người đi bộ đi. Tô Dã quay đầu hỏi, Tam Thúc, ra thật rời đi a? Tam Thúc ngậm lấy điếu thuốc, mặt bên trên ngủ được tất cả đều là nếp may, lườm Tô Dã một chút, trầm giọng nói, ngươi ra đi 3 năm, ta cũng không biết đi đâu, nhìn thấy hắn viện từ phía trước loại gốc cây kia không? Nó còn sống, ngươi ra liền còn sống, đi thôi. Tam Thúc sờ Tô Dã đầu, chính mình lừa gạt đến một cái tiệm bên trong đi ngủ bù. Tô Dã nhấp hạ miệng, đột nhiên đầu bên trong truyền tới một thanh âm, Tô Tử, mau nhìn, đó không phải là đường rồi a? Tô Dã nghe ra được, là số 38 Tô Tả thanh âm, buồn bực nói, là đường rồi à, làm sao vậy, lao tổ? Này nha ngươi. Số 38 chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài, đó lấy, Tô Dã liền cảm giác thân thể mình run lên, có loại khinh phiêu phiêu cảm giác, sau đó không bị khống chế lên tới. Cái này, này. Tô Dã kinh ngạc, cả người cánh tay duỗi thẳng tắp hướng đường duệ phương hướng chạy đi. Tô Dã phát giác được, chính mình chân dưới bộ pháp nhanh hơn rất nhiều, hẳn là một loại nào đó cơ vu, thể nội khí lưu cũng tại giảm bớt. Lực chú ý lúc này cũng không thể phân tán, bởi vì ngay tại Tô Dã nội thị phân tích thời điểm, hắn tay ba đập vào đường duệ trên mông. Đường duệ quay đầu lại, nhìn đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tô Dã. Ta. Tô Dã chừng trong mắt, thử rút về tay, lại phát hiện thế nhưng không khống chế được. Tô Dã gấp, đem hết thể khí lực tập trung ở năm ngón tay, liều mạng hướng trở về làm. Thân thể dãy rủa, ý niệm kéo co, lặng yên không tiếng động hành vi bám vào tại trên năm căn ngón tay, lại tạo thành một cái khác động tác, nghiết. Ban ngày ban mặt, lanh lảnh căn côn. Đường cái bên trên cũng đều là người, hai người thế nhưng, đường duệ cái nào trải qua như vậy lỗ mãng, khuôn mặt nhỏ nháy mắt bên trong chín mọng, đỏ bức khói, heo con sông loạn, khẩn trương nhìn chung quanh, liền vội vàng xoay người. Tô Dã lúc này mới như chút được gánh nặng thở dốc một hơi. Nhưng tay kia nhưng lại chậm rãi nâng lên, xem góc độ, tựa hồ hướng cái mũi phương hướng đi. Ngoá, còn muốn người hay sao? Tô Dã thầm mắng một tiếng, lại bắt đầu một hệ liệt xoắn xuýt động tác. Cử động này tại không biết chút nào đường duệ xem ra, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng tựa hồ lại có thể lý giải. Nàng đột nhiên bắt lấy Tô Dã tay, dùng một loại thấp hỏng, sợ hãi, lại mang theo một tia tiểu ánh mắt hưng phấn nhìn Tô Dã, nói ba chữ, đi theo ta. A. Tô Dã sửng sốt một chút, bị đường duệ lôi kéo đi. Hắn không biết đi đâu, lại ẩn ẩn có thể đoán được kế tiếp khả năng phát sinh chuyện. Hai người ngoặt vào món cay tứ xuyên cửa hàng, vòng qua đại đường, xuyên qua bếp sau, đi qua một đầu hành lang dài dằng dặc, cuối cùng đứng tại một cái ẩn nấp phòng nhỏ cửa ra vào. Đường Duệ, ta. Tô Dã mới vừa nói ba chữ, Đường Duệ bỗng nhiên mở ra cánh tay, ôm lấy Tô Dã, ngẩng đầu, con ngươi xinh đẹp ngôi sao lấp lóe. Môi đỏ khẽ nhếch, muốn nói ra thiếu nữ trong lòng câu kia nhất ngượng ngùng lời nói, lại đột nhiên nghe được phòng bên trong truyền đến từng tiếng nặng nề mà khàn khàn tiếng thở dốc, hô hô, hô hô. Đó lấy, là kia quen thuộc rốt cuộc cực kỳ quen thuộc thanh âm, Tam Thúc, a, a. Không được, thật, thật không thể, ta không thể có lỗi với hắn. A, a. Bản chương xong, chương 54. Miêu Cương, 1, chương 54, Miêu Cương, thượng, ách. Nghe lão tổ một câu, lấy đạo của người trả lại cho người liền tốt. Ta còn cái dám loa. Tô Dã đẩy ra cửa, chỉ thấy Tam Thúc cầm đem dao phay, trên thất mang vẫn luôn đợi làm thịt gà trống, thất đồng hai tay đặt tại ngực, vẻ mặt khẩn trương đứng ở một bên, theo gà trống mấy cánh, miệng bên trong nhất kinh nhất sạc, à, không, không muốn, Tam Thúc, mụ mại phê, từ đâu ra như vậy nhiều hí, đến cùng ăn sao không ăn, ăn, ba, đau khởi đau lạc, đầu gà rơi xuống đất, thất đồng thở dài, ai, đáng thương gà con, ta đã tận lực, không có cách, này nam nhân cứng rắn muốn tiễn ngươi một đoạn đường, xen vào ngươi gần nhất uống họng nhiễm trùng không cái minh, kinh xét xử, thuộc nghiêm trọng lười biến tội. Căn cứ địa phủ động vật bảo hộ pháp chương 3 điều thứ 2, phán xử dầu chiên, lập tức chấp hành, đặt một chút hành đường tỏi, hay ra. Nhắc tới xong, hai người ngẩng đầu nhìn thấy cửa ra vào một mặt mộng bức Tô Dã. Các ngươi đây là? Tô Dã tới rồi. Thất đồng nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới, vừa chạy vừa nói, món cay tứ xuyên quán quá bận lộn, đại sư phụ không rảnh nấu cơm, ta làm Tam Thúc cho ta làm gái là tử kê, hắc hắc. Nha. Ha ha, ha ha. Tô Dã không mất phong độ cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc cắt ngang trán, che giấu xấu hổ. A. Thất đồng dò xét cổ mắt liếc phía sau. Nheo mắt lại, nàng đến nơi này làm gì? Cô nam quả nữ, đến nơi đây, có thể làm cái gì? Tô Dã phía sau chuyển đến thanh âm nhàn nhạt. Làm lạc tử kê a. Thất đồng đẩy ra Tô Dã, đương nhiên nhìn Đường Duệ, không phải đâu. Ngươi muốn làm gì? A. Đường Duệ nhàn nhạt hừ một tiếng, xoay người, vừa đi một bên nhẹ nói, ta làm gì, còn muốn cho ngươi nói. Ngươi. Thất đồng chỉ vào Đường Duệ bóng lưng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Tô Dã, ngươi nghe được không? Ngươi nhìn nàng. Ừ vân, nghe được nghe được. Tô Dã sờ sờ thất đồng đầu, đi chợ thủ, Tam Thúc bận bịu cả ngày cũng đủ mệt. Nha. Vậy ngươi ăn a? Ta không thấy mất miệng, các ngươi ăn. Đi ra món cay tứ xuyên quán, Đường Duệ trở về lão Ngô vậy coi như sổ sách đi, Tô Dã đi đến tảng cây phía dưới đốt điếu thuốc, tâm sự nặng nề hút lên. Siêu. Đột nhiên, dư quang nơi một đạo màu trắng sữa khí lưu bay ra, Tô Dã run một cái, khói bụi rơi xuống, xoay qua mặt, phát hiện số 38 tổ tông, Tô Tà chính đứng tại chính mình bên cạnh. Nóa. Ngươi như thế nào ra tới? Mèo một cái ra tới a, bất quá không thể khoảng cách người quá xa. Tô Tả hoàn mỹ giải thích. Như vậy a, vậy bọn hắn lặc, như thế nào không ra hít thở không khí? Chính mở họp thương lượng như thế nào huấn luyện ngươi, không rảnh. Tốt a. Tô Dã nhìn chằm chằm Tô Tả, phát hiện hắn quần áo tiên diễm, sinh động như thật, cùng lam bánh trưng cùng bản bản hoàn toàn khác biệt, giống như chân nhân tồn tại đồng dạng. Tổ tông, người khác có thể nhìn thấy ngươi a? Không thể. Tô Tả ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đường cái bên cạnh một cái mặc váy ngắn nữ hải. Tô Dã liếc nhìn, hỏi tiếp, vừa rồi ngươi khống chế ta thân thể, vì cái gì chính ta thu không trở lại? Bởi vì độ dung hợp cao. Tô Tả tạm chậc lưỡi, chúng ta mỗi người đều có thể khống chế, căn cứ cá nhân năng lực khác biệt, thời gian cũng khác biệt, ngươi phản kháng cơ bản vô hiệu. Hơn nữa, còn có thể tác dụng ngươi cơ thể bên trong khí lưu phóng thích kỹ năng. Thật. Tô Dã nhãn tỉnh sáng lên, ta đây vấn luyện quặng mau à, đánh nhau thời điểm các ngươi trực tiếp thượng không được sao? Vậy ngươi tránh không được khôi lỗi. Sai, là sử thượng mạnh nhất khôi lỗi. A, muốn ngược lại là đơn giản, ngươi bây giờ thân thể yếu đuối không nói, khí lưu cũng mới chỉ đột phá nhất giai. Cấp này khí lưu cũng không thể phóng xuất ra thực chất tính tổn thương kỹ năng, chờ lên tới nhị giai rồi nói sau. Váy ngắn nữ hải thượng một cỗ xe hở mùi, tài xế trẻ tuổi xoáy khí. Bởi vì hắn tướng mạo cùng tọa giá đau nhói Tô Tả nam tính tự tôn, thế là Tô Tả chắp tay nhìn trời, không nói một lời, mặt bên trên toát ra đối với lập tức giàu nghèo trên lệnh thật sâu lên án. Hắc hắc, tổ tông, có hay không nhanh chóng phương pháp tu luyện? Có, âm nguyên. Vũ nương nước mắt. Ừm. Trừ cái đó ra đâu? Các ngươi có hay không cái gì lưu thất công pháp? Không có. Tô Dã khinh bỉ, là ngươi không có đi. Thứ. Tô Tả lạnh nhạt, ta chỉ phụ trách ngươi cảm tình vấn đề, đánh nhau bực này thô lô sự tình, mời tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Vậy được, cảm tình vấn đề ngươi nói làm thế nào? Cảm tình là cần tiêu tiền. Ta không có. Cho nên ngươi thực buồn rầu. Trời bị ngươi trò chuyện chết rồi. Ngươi kia tòa nhà không phải nhanh khai trương a? Không sai. Mở phía trước, có phải hay không muốn thông báo tuyển dụng một ít nhà giàu sang tiểu thư? Ta nhớ được nhà giàu sang là cái kia viện a. Ta chiêu tiểu muội, không khai tiểu thư. Một cái ý tứ. Không phải một cái ý tứ, mời nói trọng điểm. Thông báo tuyển dụng giữ cửa ải loại này sự tình, giao cho ta. Ngươi muốn làm gì? Dốc hết tâm huyết vì ngươi cảm tình con đường đánh hảo nền tảng. Ta sợ ngươi tham nhân ra thân thể, xảy ra chuyện. Làm cản. Sao có thể nói xấu tổ tông thứ 38 đại đâu? Vậy ngươi vì sao nhìn chằm chằm cửa trường học kia chân trắng thẳng nuốt nước miếng? Ta khát. Ý niệm sẽ nhưng. Mặt ta ra mỏng, ngươi như vậy truy vấn thực không lễ phép. Ai, ta là sợ ngươi làm loạn, nhà đặt mông nợ. Buộc Gazo, thắt ống dẫn tinh, suy xét hay không suy xét. Ngươi vì cá nhân hạnh phúc muốn để Tô gia đoạn tử tuyệt tôn. Ha ha, vui đùa mà thôi. Ngươi còn nhỏ, phải nhớ đến, chúng ta Tô gia nam nhân không bao giờ làm lựa chọn, sẽ chỉ song hình bộ quyết. Quấy giày một chút, ta cho rằng ngươi có chút lạc đề. Khu khu, trở lại chuyện chính, cô nương chuyện giao cho ta tự nhiên không có vấn đề. Trước mắt Tô gia không phải gặp được phiền phải a? Ừ, tổ tông có gì chỉ thị? Tô Tả chỉ vào cửa trường học song song ra tới mấy mỹ nữ, âm thanh run rẩy, ta càng ngày càng yêu thích nơi này. Xin đừng lạc đề. Ta muốn sinh hoạt tại này không bị cản trở thời đại, giờ phút này chỉ sợ con cháu cả sảnh đường. Ngươi sợ vẫn là sẽ tráng niên mất sớm. Tổ tông, làm phiền ngươi nghiêm túc điểm, nếu như tại nhìn mỹ nữ, ta liền dùng tinh vân đem ngươi bắt về. T. Làm sao ngươi biết tinh vân khắc chế chúng ta? Đoán mò, nhưng theo ngươi vừa rồi biểu tình, cơ bản xác định. Giảo hoạt hậu sinh. Hắc hắc, có thể nói chính sự rồi. Ai? Tô Tả u buồn nhìn lên bầu trời, tiểu Triệu chết ly kỳ quỷ dị, trên thực tế, Tô gia cũng không phải là hay không gặp. Ồ. Tô gia khẩn trương, mau nói, cái gì tình huống? Trước khi nói, ta luôn có loại dự cảm. Tô Tả một sửa tàn mạn, chân thành nói, ngươi bây giờ sở trải qua, làm ra hết thảy, ta cảm giác là đang vì chúng ta này đó tổ tông khi còn sống làm những chuyện như vậy một cái bù đắp, tục xưng, chối đi, không hiểu. Cổ hồn điện ngươi gặp, mà bọn chúng theo Tây Chu liền tồn tại, ngươi đời thứ nhất tổ tông cùng bọn hắn giao thủ qua. Còn có hồ ly tinh, bao quát hai ngày trước gặp được thành đường, cùng với kế tiếp tiểu Triệu chết nguyên nhân, này đó tất cả mọi chuyện tại chúng ta còn sống niên đại đó hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua. Có lưu lại mầm tai họa, có không giải quyết được gì, mà thời gian qua đi trăm ngàn năm, bọn chúng lại xuất hiện, chúng ta cũng trời đất xui khiến xuất hiện, từ nơi sâu xa. Bọn họ xuất hiện có lẽ là cắm rễ quá sâu, không có thể diệt trừ đấu, mà các ngươi xuất hiện đơn thuần ngoài ý muốn, hai cái này có gì liên hệ? Không, ngoài ý muốn có đôi khi cũng là chú định. Tô Gia bị hắn thần bí biểu tình sửng sốt một chút. Nhớ kỹ ta hôm nay nói lời, hiện tại gặp được sự tình, đều cùng ta trải qua có quan hệ, có lẽ qua mấy ngày, ngươi gặp được đối thủ chính là mặt khác tổ tông lưu lại di cây. Tóm lại, thiên quyết định chúng ta tụ tập cùng một chỗ, rất rõ ràng, là muốn gây sự a. Ách. Tô Gia hít vào một hơi, gây sự là sớm muộn, nhưng không nghĩ tới còn có như vậy một cái câu. Ta chỉ nhớ bên trong, cổ hồn điện, hồ ly tinh, Tây Côn Lôn, liền này ba cái địch nhân. Nghe ngươi vừa nói như thế, bọn chúng đều là lịch sử để lại vấn đề, nếu như theo tổ tông số lượng tính, đây cũng chỉ là một góc của băng sơn. Ừm, đường dài còn lắm gian truân, hậu sinh đừng hoảng, có chúng ta làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, hết thảy đều không phải vấn đề. Ngươi vấn đề lúc trước không giải quyết xong, đã hại chết tiểu Triệu. Đừng hoảng, trước mắt liền giải quyết tiểu Triệu chuyện. Như vậy, ngươi tìm một cái phong lưu nơi, ta đem năm đó ta biết chuyện chân tướng nói rõ ràng, đối với ngươi khẳng định có trợ giúp, như thế nào? Đây không phải ngươi phải làm a? Ngươi không hiểu, ta có phong lưu tính dễ quên chứng, chỉ có đến tuyết nguyệt trường hợp, tài năng nhớ lại một số khắc sâu đồ vật. Nha. Như vậy a? Tô Giã gật đầu, sau đó mang theo Tô Tả đi vào trong tiệm mình, cái kia phòng làm việc nhỏ, đóng cửa lại. Ngồi. Ý niệm thể ngoại trừ có thể xem, cái gì cũng không làm được. Tô Giã im lặng, đi vòng qua giúp hắn đem ghế lôi ra đến, mặc dù động tác này đều vẽ vời thêm chuyện. Tô Tả thân thể xuyên qua cái bàn, ngồi tại ghế bên trên, hậu sinh, ngươi đối với phong lưu nơi hẳn là có ấn tượng mới đúng, Hải Tuyển, sau đó động thứ đánh thứ. Động thứ đánh thứ. Tô Dạ nhếch miệng lên, tinh vân bay ra, tại không trung hình thành hai cái to lớn móng vuốt, dừng lại tại Tô Tả mặt bên cạnh, tả hữu mỗi cái một cái. Ách, vốn là đồng căn sinh, nam nhân tội gì khó xử nam nhân. Như vậy thuận tiện ngài ký ức. Ai? Ngơ ngẩn một thế phong lưu, thế nhưng tại chính mình tôn tử tay bên trong là tuyển, cũng được, ta phía dưới cấp cho ngươi nói chuyện, nhưng phải dụng tâm nghe. Được. Đại đường tình thế. Trường An thành kỳ lạ nhất dân gian xí nghiệp gọi Trám Tiền Cư, khả xí nghiệp ở vào Trường An chợ phía tây cuối phố. Tại trúc nhị cầu tiệm bị quay sát vách, theo xí nghiệp giản dị tự nhiên danh xưng có thể thấy được, khởi đầu người đối nhân sinh theo đuổi là như thế tẩy tận duyên hoa. Trên lý luận, Trám Tiền Cư tiếp nhận hết thể có thể kiếm tiền sinh ý, theo áp tiêu đòi nợ đến phá dơ hậu đả theo nghiên cứu phát minh súng đạn đến yêu mến thanh lâu nữ tính tâm lý khỏe mạnh, nghiệp vụ phạm vi bao quát dân sinh, phạm tội, nghiên cứu khoa học cùng với xã hội công ích chờ lĩnh vực. Đáng tiếc, bởi vì xí nghiệp như cũ ở vào lên cao giai đoạn, cho nên công việc chủ yếu là vì Trường An thành các đại tiệm cơm đưa bữa ăn, tục xưng, giao hàng. Trám Tiền Cư người sáng lập một trong Lưu Manh thanh niên Quốc Ngọc Đồng vừa mới đưa xong ba cái thịt vịt nướng, giờ phút này liền đứng tại Trám Tiền Cư cửa ra bảo, nhìn chằm chằm một cỗ chạy xe bò. Đường nhân hảo thừa xe bò, tiểu dáng hoa văn trồng chất, quan dân đều có định chế, mà trước mắt chiếc này xe bò hình dáng trang sức hoa lệ, trục xe loan kim, hiển nhiên là cự phú nhà tài năng có Ngưu Tư Thái Tư. Ngưu Tư Thái Tư treo đến thành thị đám người một mảnh tán thưởng, Quốc Ngọc Đồng đối với loại này cao điệu khoe của hành vi lòng mang đố kỵ, thế là âm thầm nguyền rủa đối phương lật xe đụng nhau, tòa xe bốc cháy. Nhưng hắn không ngờ đến, Ngưu Tư Thái Tư lại né qua người khác, trực tiếp hướng hắn lái tới. Xe ngừng, ngón tay thon dài tay phải bước lên màn xe, lộ ra một trường quan ngọc mặt từng cái mười phần mỹ nam tử, ngoại trừ mắt hiện hoa đào, ánh mắt âm nhu, tướng mạo của hắn có thể nói không thể bắt bẻ. Vị huynh đài này, mỹ nam tử hai tay ôm quyền, đối với Cốc Ngọc Đông hành lễ, nơi này chính là Trường An Song Hiệp chỗ ở. Bởi vì hắn tướng mạo cùng tọa giá đau nhói Cốc Ngọc Đông nam tính tự tôn, thế là Cốc Ngọc Đông chắp tay nhìn trời, không nói một lời, mặt bên trên toát ra đối với đại đường giàu nghèo chênh lệch thật sâu lên án. Mỹ nam tử nhíu mày, nhấc chân xuống xe, trực tiếp hướng cửa tiệm đi đến. Trong tiệm, Du hiệp Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc đối diện hai khối hoành phi ngâm tụng lưu hành thơ, này hai khối biển một vàng tối đen, lúc lên lúc xuống, bồi tinh mỹ, treo cao phòng khách, là trám tiền cư trấn điếm chi bảo. Hoàng biển trên viết, Trương An song hiệp từng cái tới tự Huyền Tông hoàng đế ngự bút thân sách. Đen biển trên viết, chân quý sinh mệnh, khỏe mạnh thứ nhất là khoản là Trường An Du hiệp hiệp hội danh dự chủ tịch Lý Thanh Sen. Huynh đài hữu lễ, xin hỏi huynh đài nhưng nhận biết Trường An song hiệp. Mỹ nam tử bước nhanh đi vào trám tiền cư, đánh gãy Vương Lương Ngọc cao tỉnh. Vương Lương Ngọc quay đầu, phát hiện người đến là vị quần áo lộng lẫy phú gia công tử, thế là ôm quyền hoàn lễ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, vị huynh đài này, tại hạ Vương Lương Ngọc, là Trường An song hiệp trong đó một nửa, huynh đài thế nhưng là đến đây chỉ nói thương nghiệp hợp tác. Ta đi tiếp nhận hết thảy đưa bữa ăn nghiệp vụ, sứ mệnh tất đạt, tuyệt không ăn vụng, như có mèo chó lạc đường, tiểu nhi nằm bì, ta đi cũng có thể không sợ nguy hiểm, bài ưu giải nạn. Trương thiếu hiệp mời, Mỹ nam tử tự giới thiệu, tại hạ Tiền Vô Ưu, nguyên quán Trường An, thế hệ kinh thương, nay có thể được thấy Trường An song hiệp trong đó một nửa, thực là tam sinh hữu hạnh. Không dối gạt thiếu hiệp, tại hạ thật có chuyện quan trọng muốn nhờ, nhưng không phải đưa cơ hội, tóm lại việc này nói rất dài dòng, khó bề phân biệt, là kiện làm cho người ta không thể tưởng tượng quái sự. Quái sự? Đó chính là muốn tra án đi. Tra án phải tốn rất nhiều tiền. Âm Dương Phái khí tiếng nói chuyện theo Tiền Vô Ưu phía sau chuyển đến, Cốc Ngọc Đông lúc này cũng tiến vào trong tiệm, lưu manh thanh niên chân đạp dầu mỡ điều băng ghế, bày ra một cái u buồn mà thâm trầm tạo hình. Tiền Vô Ưu, các hạ là? Cốc Ngọc Đông, Trường An song hiệp từng cái một nửa khác, Trường An liên tục chín giới tốt nhất hung ác du hiệp thưởng người đoạn giải, Cốc Ngọc Đông. Tiền Vô Ưu, hóa ra là Trường An song hiệp một nửa khác, Cốc đại hiệp, vừa mới ở ngoài cửa ngẫu nhiên gặp, còn tưởng rằng các hạ là cái câm điếc tàn tật nhân sĩ, tại hạ biết, hai vị là lấy phá án mê án vang danh thiên hạ, nhất là thanh nương hồ yêu một chuyện càng là đại đường lưu truyền. Tra án tự nhiên giá cả không ít, Cốc đại hiệp có thể hay không thẳng thắn báo cho, đến tột cùng muốn thu bao nhiêu ngân lượng? Cốc Ngọc Đông khiêu khích nhìn về phía Tiền Vô Ưu, chậm rãi đưa tay trái ra ngón giữa. 1.000 lượng. Tiền Vô Ưu tự nói, 1.000 lượng ngược lại là cái công đạo giá cả. Cốc Ngọc Đông lúc ấy liền chấn kinh, kỳ thật hắn chỉ muốn 12. Một lời đã định. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc lệ nóng doanh trọng, âm thanh run rẩy, vì đại đường phồn bình cùng yên ổn, Trường An song hiệp nhất định tận tâm tận lực. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Tiền Vô Ưu ôm quyền, ngày mai ta phái người tới đón hai vị, lại dâng lên 500 lượng tiền đặt cọc. Nói xong, ném một cái làm kim mỹ nam tử quay người rời đi. Vương Lương Ngọc đứng tại chỗ, kiên trì phất tay tiễn biệt thời gian một nén nhang. Có gì đó quái lạ, Cốc Ngọc Đông nhắm chặt hai mắt, cái này người lai lịch không rõ, ta hoài nghi là cựu gia phái tới gian tặc, chuyên dụng tiền tài trà đạp ta làm người tự tôn. Cốc Cốc, làm người nói đạo lý, Vương Lương Ngọc phản bác, lấy ngươi việc xa giao, cựu nhân cũng là keo kiệt bệnh. Hai người vừa dứt lời, giọng trầm thấp liền từ trên xà nhà truyền đến, xác thực có gì đó quái lạ, hai vị đừng trách ta lắm miệng, núi cao đường trượt, giang hồ phức tạp, không thẩm vấn tình liền đón lấy bản án, thật sự là quá mức cho đùa. Cốc Ngọc Đông nghe tiếng kinh hãi, coi là gặp được thay đổi trạng thái giòm ngó từ đam mê, thế là tay giò xét trong lực, đang muốn phát ra liên hoàn ám khí. Vương Lương Ngọc kịp thời ngăn cản, chỉ vào trên xà nhà bóng đen nói, hãy khoan. Người ở phía trên như là hạ huynh làm sao mà biết? Cốc Ngọc Đông đặt câu hỏi. Tại hạ nhận ra cái mông của hắn. Vương Lương Ngọc trả lời. Hiền đệ hảo nhãn lực. Trên xà nhà người chợt cảm thấy bờ mông siết chặt, chợt thi triển kinh công, phiêu nhiên rơi xuống đất. Vương Lương Ngọc không có nhìn lầm, đầu trộm đuôi cướp chính là Kê Khang hậu nhân, đại lý tự tổng ngũ phẩm quan viên Ngân Yến Tử hạ thạc. Hạ huynh, Cốc Ngọc Đông thu hồi ám khí, ngươi có hảo khinh công, nhưng không cần mỗi lần lên sân khấu đều như thế lập dị. Xin thứ lỗi, Hạ Thạc trả lời, ngu huynh đúng là bất đắc dĩ, hai vị có chỗ không biết, từ Hồng Tuyến Linh phân biệt lúc sau, ngu huynh phụ mệnh điều tra mưu phản tổ chức, phát hiện bọn họ thủ pháp linh dị, hành tung quỷ bí, hại ta nhọc lòng, cũng may điều tra đến bọn họ cùng Trường An tự phú tiền gia nhiều có lui tới, ngày hôm trước lại ngẫu nhiên đạt được tin báo, nói tiền gia tiểu thư sẽ đến tìm kiếm hai vị, ngu huynh trong lòng tự nhiên vô cùng lo lắng, cho nên theo đêm qua giờ tí. Khởi, ngu huynh ngay tại trám tiền cư xả nhà bên trên nằm vùng, muốn quan sát nàng cứu âm phải tác dụng gì? Cái gì? Cốc Ngọc Đông kinh hãi, vừa rồi tới chính là cái mội tạp. Cái gì? Vương Lương Ngọc cũng kinh hãi, ngươi tại trên xà nhà rình coi một đêm hai vị. Hạ Thạc một mặt xấu hổ, tại hạ cho rằng, các ngươi không để ý tới rõ ràng ta trung tâm tư tưởng. Vương Lương Ngọc, Hạ Minh, ngươi ý tứ là, chuyện này bắt nguồn từ một trận quái bệnh. Hạ Thạc, không sai, tiền thị gia chủ tiền ích, cũng chính là tiền vô ưu tiểu thư phụ thân, mấy tháng trước sinh trận quái bệnh, bệnh này một khi phát tác, liền sẽ để hắn sức ăn tăng nhiều, dù cho mỗi đồ ăn thịt 10 cân, vẫn cảm giác trong bụng đói, không thể no bụng chân. Cốc Ngọc Đông, hắn sinh hoạt áp lực cực đại. Vương Lương Ngọc, khả năng muốn làm cái mỹ thực ra. Hạ Thạc, tuyệt không phải như thế, chỉ là sức ăn gia tăng cũng được, quái chính là, ăn này rất nhiều loại thịt, tiền ích thân thể lại ngày càng gầy gò, so như khô lâu, cứ theo đà này, này phú khả địch quốc thương nhân, nhất định không còn sống lâu nữa. Vậy hắn hẳn là tìm Lang Trung, Cốc Ngọc Đông thực nghi hoặc, vì sao tìm đến Trường An du hiệp? Không có Lang Trung có thể trị liệu, Hạ Thạc biểu tình nghiêm túc, trong thành Trường An danh y bị tiền ra mời mấy lần, nhưng người người đều nói tiền ích mạch tựa bình ổn, tuyệt không phải lây nhiễm bệnh hiểm nghèo, bằng vào ta nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, hắn sợ là đã trúng lợi hại chú thuật. Chú thuật? Vương Lương Ngọc hai mắt trợn lên, Hạ huynh ngươi đừng dọa ta, ta chỉ muốn ăn tính đưa cái giao hàng. Ta đều nói có gì đó quái lạ. Cốc Ngọc Đông hít vào ngụm khí lạnh, nhanh đi thu sách tế nhuyễn, chúng ta lập tức chạy trốn. Bản chương xong, chương 55. Miêu Cương, 2, chương 55, Miêu Cương, thượng, 2, hãy khoan. Hạ Thạc lập tức ngăn lại Trường An song hiệp, hứa một lời đã thành, không tiếp thân mệnh, đây là đại đường du hiệp lập mệnh gốc dễ, hai vị đã đồng ý cật tiền ra tiểu thư, có thể nào tùy tiện nuốt lời. Theo tại hạ ý kiến, không bằng cùng ta liên thủ tiến vào tiền phủ, điều tra rõ việc này chân tướng hạ huynh. Vương Lương Ngọc quả quyết đánh gãy Hạ Thạc, lần trước cùng ngươi hợp tác, cho tại hạ lưu lại khó có thể ma diệt nhân sinh cái bóng, chỉ cầu hạ huynh thả chúng ta một con đường sống, tại hạ nhất định đối với ngươi thường mang cảm ơn chi tâm. Làm người không thể mù quáng mang ngày, Hạ Thạc hướng dẫn từng bước, lần này ta có cường lực giúp đỡ. Vậy quay bán hàng xem bói tao lão đầu nhi. Cốc Ngọc Đông hỏi. Không, Hạ Thạc chém đinh chặt sắt nói, là chính vào thanh xuân mỹ thiếu nữ. Ngày kế tiếp, đã lúc Trường An có tuyết lớn, gió như lao. Tiền ra hoa mỹ xe bỏ hành qua bố chính phường, gấp vào Trường An chợ phía tây. Người đánh xe là cái tinh mi kiếm mục thanh niên, hắn quần áo qua loa, không mang quan mạo, chỉ dùng một cái dây đỏ trói chặt búi tóc, bên hông còn treo lấy một thanh trường kiếm. Trường An Song Hiệp nhai lấy bánh bao nhân thịt, tại Trám Tiền Cư cửa ra vào đã đợi đợi đã lâu. Sa Phu xoay người xuống xe, chấn động rất xuống trên người tuyết động, đối hai vị còn buồn ngủ du hiệp túi người thở dài. Hoa a, kính đã lâu kính đã lâu. Ha ha, man, hạnh ngộ hạnh ngộ, kỳ thật hai cũng không biết hay. Một phen không cần thiết chút nào hàn huyên về sau, Sa Phu vung lên trúc đế, lộ ra xe bên trong cử một dương lớn một ngụm, xốc lên hòm gỗ, 500 lượng nén bạc chiếu sáng rạng rỡ, hàn quang như tuyết. Huyền tông một chiều, một hai lượng có thể mua gạo tốt 10 thạch, hợp nhân dân tệ hai làm có thừa, nén bạc 500 lượng, chính là gạo 29.5 vạn công cân, kg, tiền mặt 100 vạn. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc chặt đinh ngân lượng, cắn chặt môi dưới, làm đổ trong chén sữa đậu nành. Lưu manh thanh niên Cốc Ngọc Đồng toàn thân run rẩy, tay bên trong bánh bao nhân thịt lặng yên rơi xuống đất. Ta yêu Trường An. Trường An Song Hiệp trăm miệng một lời, ta yêu cha án. Nói xong, hai người như cởi cương chó hoang giống nhau vào trong xe, đem hòm gỗ nhấc vào Trám Tiền Cư, vùi sâu vào suốt đêm đào sòng hố lớn bên trong. Hai vị như thế cơ trí, thanh niên Sa Phu khỏe miệng co giật, thực sự làm cho người ta nhìn mà than thở, như không có những vật khác muốn chôn, còn thỉnh theo ta hỏa tốc lên đường. Nhà ta chủ nhân đối với hai vị hiệp sĩ sớm đã là trông mòn con mắt, đương nhiên muốn lập tức lên đường, tiền lao ra từ bệnh, một khắc cũng không thể chậm trễ. Trả lời không phải Vương Lương Ngọc, cũng không phải Cốc Ngọc Đồng, mà là đại lý tự quan viên Hạ Thạc, ngân yến tử người khoác áo lông trồn, lưng đeo như tiên, tại đất tuyết bên trong đi thong thả gần, mà bên cạnh hắn còn đi theo danh trang phục bên trong thân, mày rậm mắt dài mỹ mạo thiếu nữ. Hai cái vị này là? Thanh niên Sa Phu mắt bên trong xẹt qua một tia chớp, hướng Trường An Song Hiệp đặt câu hỏi. Bọn họ là? Trường An Song Hiệp nhẹ lời, đêm qua chỉ lo liệu mạng đào hố, quên đi suy nghĩ ngày hôm nay kịch bản. Tại Hạ Thạc. Hạ Thạc không mất cơ hội cơ tiếp lời, là Trường An Song Hiệp sinh tử chi giao, ta từng vì đại lý tự hiệu mệnh, hiện giờ đã dỡ xuống chức quan, làm Trám Tiền Cư đối tác. Còn vị cô nương này, còn lại là Hạ Thạc phải tự còn ngậm trong miệng, một bên thiếu nữ sớm đã kìm nén không được, tại Hạ hiểu giao, là Hạ Thạc bà muội, sư tổng thiên cơ môn trưởng giáo Đan Dương Tử, tập được kỳ vừa mới phục, nhưng vì tiền gia lão gia tiêu thai trừ bệnh. Úc. Truy Phong Ngân Yến Tử, thanh niên Sa Phu ánh mắt sáng ngời, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Hạ Thạc, chợt rơi xuống thiếu nữ trên người, tiểu hồng phất Hạ hiểu giao, gần đây tại trong thành Lạc Dương rất là nổi danh. Nghe nói ngươi kiếm dùng không tệ, không sai để ngươi trong lòng run sợ. Hạ hiểu giao cái mũi nhíu một cái, xem ra là cái bạo tỷ khí nha đầu. Thanh niên Sa Phu cười khan một tiếng, tay trái nắm chặt chuôi kiếm, Hạ thị huynh muội tâm thần khẽ động, cũng đều đem tay đệ thượng binh lưới đao, nào biết Sa Phu cũng không rút kiếm, chuyển lấy tay phải làm cái mời thủ thế. Hạ hiểu giao kêu lên một tiếng đau đớn, đi đầu nhảy vào xe bò, Hạ Thạc bĩu môi, cũng theo sát phía sau, bén rèm mà vào. Vương Lương Ngọc cùng Cốc Ngọc Đông đứng tại chỗ, suy nghĩ thật lâu. Cốc Ngọc Đông biểu tình lo nghĩ, Lương Ngọc huynh, theo ta phân tích, bọn họ vừa rồi muốn đầu đả. Vương Lương Ngọc mặt ửng đỏ, "Cốc huynh, ngươi cảm thấy Hạ huynh muội muội như thế nào?" Cốc Ngọc Đông biểu tình càng thêm lo nghĩ, "A, ngươi coi trọng kia hung ác nha đầu." Vương Lương Ngọc sắc mặt càng thêm ửng hồng, "Lẽ nào lại như vậy, ta chỉ là có một đôi giỏi về phát hiện đẹp con mắt." Sau 3 canh giờ, tiến ra xe bỏ rời đi chợ phía tây, đi qua nhóm hiền vương, xuyên qua kim quan cửa, đến Trường An vùng ngoại thành một tòa biệt thự, ngoại trừ Vương Lương Ngọc bởi vì thâm tình nhìn chăm chú Hạ hiểu giao mà bị đối phương đánh, trên đường đi có thể nói gió êm sóng lặng. Xe dừng lại, Cốc Ngọc Đông cứu tỉnh hôn mê Vương Lương Ngọc, đám người cùng nhau xuống xe. Thay đổi nữ trang tiền vô ưu nghe thường rộng mang, đôi mắt đẹp trông mong này như dáng trần như thiên tiên đứng tại cửa ra bảo, nên đón tùy xe mà tới đám người. Thanh niên Sa Phu ngựa đi đầu, tại tiền vô ưu trước mặt sâu hát một đầy, tiểu thư, tiền đặt cọc đã dâng lên, khách nhân đã tiếp đến. Chỉ là Trường An Song Hiệp còn mang theo hai vị giúp đỡ, đây là tiểu nhân ngoài ý liệu, chuyện nhìn tiểu thư không muốn trách cứ. Giúp đỡ? Tiền vô ưu nhìn về phía Hạ thị huynh muội, vì chuyện gì trước không có đề cập, không mời mà tới, mong được tha thứ. Hạ Thạc vừa chắp tay, tiểu thư không chào đón, chúng ta rời đi chính là. Hạ hiểu giao vẫn là sang người quá ớt nhỏ. Hoan nên hoan nên. Vương Lương Ngọc lập tức tiếp lời, nhiều cái nhiều người đôi đũa, xin đừng tới một lần nói đi là đi lữ hành. Nói xong Vương Lương Ngọc ra sức lôi kéo Cốc Ngọc Đông ống tay áo, hy vọng hắn đưa ra càng có sức thuyết phục luật cứ. Nhưng lúc này Lưu Manh thanh niên chính mục không chuyển tinh tiếp cận tiền vô ưu bộ ngực, trong lòng suy nghĩ như thế nào ở rể hiện thực tính vấn đề. Cốc Minh, Vương Lương Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, thỉnh ngươi có chừng có mực. Cốc Ngọc Đông như ở trong mộng mới tỉnh, ôn nhu mở miệng nói, tiền tiểu thư, đối với hôm qua thô lỗ cử động, ta nhất định phải chân thành nói câu xin lỗi. Kỳ thật ta là Trường An du hiệp giới thập đại kiệt xuất thanh niên, chi chỉ là bởi vì gần nhất thức đêm quá nhiều, nóng tính tràn đầy, cho nên mới sẽ thích hợp bày ra một chút không bị trói buộc. Tha thứ ta nói thẳng, giống ta dạng này thanh niên nam tính, tuyệt đối là chọn quên ở rể nhân tuyển tốt nhất. Tiền vô ưu nở nụ cười xinh đẹp, hạ thấp người hoàn lễ, là tiểu nữ tử không đúng trước, thay đổi nam trang là vì thuận tiện làm việc, còn thỉnh Cốc đại hiệp đại nhân đại lượng, tha thứ ta lừa gạt chi tội. Lấn là thân dấu là yêu, Cốc Ngọc Đông nói, hy vọng chúng ta dắt tay cùng chung nửa đời sau, Tiền tiểu thư còn có thể hoàn toàn như trước đây lừa gạt ta, yêu thương ta, hoa chi loạn chiến theo ta toàn thế giới đi ngang qua. Gặp mặt Tiền thị gia chủ Tiền Lịch trước đó, Tiền Bộ Ưu dẫn dắt đám người đi một chuyến Tây Sương phòng. Ngoại trừ điều khiển xe bỏ thanh niên Sa Phu, Tiền Bộ Ưu chi đi hết thảy người hầu. Đám người ngồi vây quanh tại một trương bàn dài phía trước, uống qua tốt nhất 6 an trẻ xanh, nhưng không có một người mở miệng. Vương Lương Ngọc cùng Cốc Ngọc Đông đội vàng nghiên cứu phòng bên trong vật phẩm giá cả, hoàn toàn không bầu không khí đã lâm vào giằng co. Tiên tiểu thư, Hạ Thạc rốt cuộc phát ra tiếng, lệnh tôn sở hoạn bệnh hiểm nghèo, là có hay không như truyền thuyết giống nhau dược thạch vô dụng. Này vị hiệp sĩ cao tính đại danh. Tiền Vô Ưu ngôn ngữ chủ trừ, như thế nào đối với nhà ta chuyện như lòng bàn tay. Đứng im tại Tiền Vô Ưu bên người Sa Phu mở miệng nói, tiểu thư, này vị anh hùng tên là Hạ Thạc, bởi vì khinh công đến, cho nên người đưa ngoại hiệu truy phong ngân yến tử, về phần vị cô nương kia, tên là Hạ Hiểu Giao, là nhất lưu cao thủ sử dụng kiếm. Nhắc tới kiếm tự, Sa Phu tay trái lại lặng yên để lại chuôi kiếm. Hai vị hành ngộ, Tiền Vô Ưu biểu tình u buồn, gia phụ bệnh xác thực rất có kỳ quặc, tuyệt không phải bình thường lang trung có thể trị liệu, chỉ là việc này quan hệ đến Tiền gia danh dự, ta không biết nên không nên nói. Vô cùng nên nói. Cốc Ngọc Đông trả lời ngay, ta cũng không phải là người ngoài, là mạng ngươi bên trong chú định khác nữa. Cốc đại hiệp chính là đáng yêu thẳng thắn, Tiền Vô Ưu một chút gật đầu, bụng trộm nhìn về Cốc Ngọc Đông, đã như vậy, ta liền đem này chuyện xưa nói cho các ngươi nghe. Kỳ thật, chuyện này phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia, kia là cái dương quang sáng lạn sáng sớm. Hạ Thạc, tiểu thư mời dùng tạ thực thủ pháp, không cần mang theo quá nhiều văn học tính. Tiền Vô Ưu, thật xin lỗi, ta coi là cần một ít phiến tình, ta đây nói thẳng. Chuyện muốn theo 2 năm trước nói lên, năm đó 2 tháng, phụ thân đi Miêu Cương thu mua dược liệu, bọn họ một chuyến đến Ai Lao Sơn, thấy một hộ sơn dân nhà bên trong có chi tốt nhất sâm núi, phụ thân lúc này đem cái này sâm núi mua xuống, lại không nghĩ rằng, mấy ngày phía sau núi dân đột nhiên đổi ý, cưỡng ép yêu cầu sâm núi. Phụ thân đương nhiên không cho phép, người đem hắn nhất đốn hảo đánh, không ngờ tới này núi dân sớm có bệnh cũ, thế mà một mạng minh hô. Tiểu thư chờ một lát, Hạ Thạc mày rậm nhăn lại, đánh gây Tiền Vô Ưu, ngươi nói Tiền lao ra là dùng trọng kim mua thăm ra, có thể tại hạ lại nghe nói, Tiền lao ra là cấu kết quan phủ, trận thế trắng trận cướp đoạt, hơn nữa đoạt đồ vật cũng không phải nhân sâm, mà là một đỉnh. Hạ Thạc nói tự âm vang, nghe đến Tiền Vô Ưu không thể lên tiếng, vị này tiểu thư mặt bên trên một hồi đỏ lên trầm mặc hồi lâu mới ấp á ấp úng mở miệng nói, nghĩ không ra các vị biết được như thế kỹ càng. Đây là hẳn là, Cốc Ngọc Đông rối ra bởi vì suốt đêm đào hố mà ma chảy máu phao tay phải, chịu người bị thác, hết lòng vì việc người khác, vì nghiên cứu tình tiết vụ án, ta đỉnh lấy giá lạnh dốc hết tâm huyết, trắng đêm chưa ngủ. Thực sự cảm động lòng người, Tiền Vô Ưu than ngắn một tiếng, ta đây liền không dối gạt các vị, gia phụ đúng là trắng trận cướp đoạt sơn dân một ngụm tiểu đỉnh, hiện giờ hết thảy cũng đều là bởi vì này khẩu quái đỉnh mà lên. Cái gì đỉnh lợi hại như thế? Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc đặt câu hỏi, khách đến từ thiên ngoại lưu tại đại đường công nghệ cao. Thiết thú văn đỉnh, Tiền Vô Ưu trả lời, đó là cái niên đại xa xưa cổ vật, phụ thân cũng không biết nghe ai lừa gạt, nói đỉnh kia lại gọi sinh kim buồn, chỉ cần thành tâm cung phụng, liền có thể tự sản hoàng kim, quần quần không dứt. Hữu dụng không? Cốc Ngọc Đông thực kích động, ta muốn đánh. Lời nói vô căn cứ, Hạ Hiểu Giao cười lạnh một tiếng, lòng người không đủ chính là thế gian chí lý, Tiền lao ra đã có được bạc triệu gia tài, vẫn còn trông cậy vào này không làm mà hưởng chuyện tốt, cái này kêu là mua dây buộc mình, ác quả tự đến. Nữ hiệp dạy phải. Tiền Vô Ưu có việc cầu người, chỉ có thể nén giận, liên tục xưng là. Tiền tiểu thư đừng nên trách, Hạ Thạc đội vàng hòa giải, nhà ta muội tử tính tình thẳng, nói chuyện không có phân tức, nhưng Tiền lao ra này thần quái bệnh, thật đúng là phải dựa vào nàng tài năng chữa khỏi. Thật chứ? Tiền Vô Ưu đột nhiên ngẩng đầu. Tuyệt vô hương ôn, Hạ Thạc gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Hạ Hiểu Giao, hỏi, Giao muội, theo ý kiến của ngươi, Tiền lao ra bệnh hiểm nghèo, phải chăng bởi vì chú thuật mà lên? Không phải chú thuật, Hạ Hiểu Giao trầm ngâm chỉ chốc lát, thái sử công sử ký có trở, thuấn chụp tam miêu tại tam uy. Thượng cổ tam miêu bộ lạc dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, người mang cổ thuật, cho nên bị thuấn đế khu chủ, lưu vong tại Thâm Sơn Miêu Cương. Bởi vì Miêu Cương ở vào Nam Man nơi, nhiều chướng khí quái trùng, Vu cổ sư lấy dị thuật dưỡng trùng, có thể diệu thủ hồi xuân, cũng tương tự có thể hại người ở vô hình. Muội tử, đây là Vu cổ thuật. Vương Lương Ngọc mặt hiện xuân quang, thực không dám giấu giếm, ta cũng yêu thích đọc. Ngươi đừng loạn nhận thân, Hạ Hiểu Giao vì mỹ thiếu niên đưa đi bạch nhãn một đôi, tiếp tục nói, bất quá đây đúng là Vu cổ chi thuật, nếu như ta không đoán sai, Tiền lao ra bên trong là tam miêu chín cấm trùng đói ăn cổ. Loại này cổ tàn nhẫn dị thường, luyện chế lúc cần chọn trăm chân độc trùng cầm tù tại sâu vạn, bỏ đói 7-7-49 ngày, tiếp theo đầu đi thi thịt 10 cân, như thế lặp đi lặp lại 7 lần, tốn thời gian 343 ngày, lại đem độc trùng lấy ra, mài thành phấn, làm vu cổ đảo nói, cuối cùng bôi lên tại dụng cụ hoặc quần áo, sáng có người trúng cổ, liền sẽ bị cổ linh cuốn thân, cuối cùng nhận hết hành hạ dầu hết đèn tắt mà chết. Bất quá, loại này ác cổ tại Miêu Cương cũng thuộc về cấm thuật, không phải là huyết hải thâm cửu, vu cổ sư tuyển sẽ không hạ độc thủ như vậy. Nhạc phụ không may mắn, Cốc Ngọc Đông thở dài một tiếng, vốn dĩ nghĩ muốn tùy thân tiền trang, lại chọc tới quen dùng vu cổ lưu manh. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thực sự quá kích thích, không khỏi làm ta nghĩ đến lần trước đi trộm Lý Tam Thẩm gà quay. Trộm gà quay là hành vi phạm tội, Hạ Thạc biểu tình nghiêm túc, không đúng, chúng ta là để ra muội, này đói ăn cổ cố nhiên hung ác, nhưng Tiền tiểu thư lại nói thao thiết đỉnh là 2 năm trước thu hồi được, cho dù có cổ, cũng không đến mức đến hiện tại mới phát tác. Ta cũng không nghĩ thông, Hạ Hiểu Giao mắt hạnh hơi nháy, nhìn về phía trước Tiền Vô Ưu, Tiền tiểu thư còn có việc giấu giếm chúng ta. Vạn bạn không dám, Tiền Vô Ưu cuốn quýt đáp lại, tiểu nữ tử không phải tận lực giấu giếm, vừa rồi nữ hiệp ngay tại giải thích cổ thuật, ta không dám tùy tiện đánh gãy. Chuyện là như thế này, phụ thân được đến Thao Thiết Đỉnh về sau, ngẫu nhiên gặp một vị lão hữu, vị lão hữu này tên là Trường Bình Tử, phát hiện Thao Thiết Đỉnh chính là vật bất tưởng, cho nên ở trên đỉnh làm pháp thuật cấm chế, cũng dặn dò phụ thân ngày ngày dâng hương cung cấp nuôi dưỡng đỉnh này, xem như cảm thấy an ủi sơn. Dân Hàm Loan mà chết hồn phách, là một cái có chút ít còn hơn không bộ cứu. Trường Bình sứ bá, Hạ Hiểu Giao một tiếng kinh hô, ta thiên cơ môn nhập thế cao nhân. Trường Bình lao đầu nhi. Trường An Song Hiệp cũng một tiếng kinh hô, vì sao mỗi cái kịch bản bên trong đều có lao đầu nhi này phần diễn? Chỉ có Hạ Thạc bất động như núi, miệng bên trong nói lẩm bẩm, nói như vậy là có người phá Trường Bình tử kỹ thuật, có ý định ám toán tiền ra, người này đến cùng là ai? Tiểu nữ tử thực sự không biết. Tiền Vô Ưu ngự khí kích động, toàn thân run rẩy, lần này mời các vị đến chính là nghị các ngươi cha cái cha ra manh mối, cứu ta phụ thân tính mạng. Tiểu thư đừng hoảng, hết thảy có ta. Cốc Ngọc Đông một mặt khẳng khái, khẽ động Hạ Thạc ống tay áo, Hạ huynh, làm sao bây giờ? Hạ Thạc suy nghĩ chỉ chốc lát, mở miệng nói đặt câu hỏi, Tiền tiểu thư, nhà bên trong nhưng có nha hoàn, gia đình mới tới. Đại hộ nhân gia, người hầu thay đổi như là nước chảy tới lui, này cũng không quá hảo cha. Kia chiếu ta đại đường luật pháp, cũng nên có lưu tồn theo. Đại hiệp nói đúng lắm, chỉ là việc này ta chưa từng hỏi đến, trước tiên cần phải tìm người quản sự. Như thế rất tốt, Hạ Thạc gật gật đầu, vậy chúng ta hai bút cùng vẽ, chúng ta đi xem xét Tiền lao ra bệnh tình, sau đó ngươi người âm thầm dò hỏi quản gia, tìm ra gần đây vào phủ người hầu. Liên theo đại hiệp chi ngôn, Tiền Vô Ưu một ngụm đáp ứng, chợt đối với bên người thanh niên sa phu phân phó, rõ ràng rửa, ngươi đi tìm Tần Tứ Thúc, chuyện này nên là hắn tại phụ trách, chú ý hành sự cẩn thận, chớ tiết lộ phong thanh. Tiểu tuân mệnh. Một chuyến mấy người rời đi sư phòng, tại Tiền Vô Ưu dẫn dắt hạ, đi hướng Tiền thị gia chủ ở lại nội thất đại hộ nhân gia trạch viện tĩnh mịch, năm người đi trọn vẹn một khắc đồng hồ, mặc trạch qua viện, vu quanh có trở về rốt cuộc đi vào một tòa vẻ ngoài cổ xưa phòng nhỏ phía trước. Nơi này chính là gia phụ chỗ ở. Tiền Vô Ưu hướng đám người giải thích, chính là sáng tạo khác người, Vương Lương Ngọc một mặt xin lỗi, tại hạ còn tưởng rằng nơi này là nhà xí. Đoạt đỉnh hại người lúc sau, phụ thân vẫn luôn trong lòng ngày nấy, cho nên nó phòng theo sơn dân trụ sở, xây dựng này nhưng phòng nhỏ tự cho mình là, để cầu vì chính mình tiêu thai giải nghiệp. Tiền Vô Ưu tiếng nói rơi xuống đất, một vị phụ nữ trung niên theo sau phòng hoa viên bên trong đi ra, cấp tiểu thư vấn an. Kia vị phụ nhân đối với Tiền Vô Ưu tất cung tất kính, xem ra là Tiền gia người hầu. Chúc mụ mụ không cần đa lễ. Tiền Vô Ưu trở về câu nói, sau đó hướng đám người giới thiệu nói, các vị đại hiệp, đây là ta nhũ mẫu Chúc mụ mụ, cũng là quản gia Tần Tứ Thúc thế thất, đến Tiền phủ nhanh 20 năm. Chúc mụ mụ ngươi hảo. Cốc Ngọc Đông tiếng la chấn thiên, đã ngươi là Tiền tiểu thư nhũ mẫu, chính là ta Cốc Ngọc Đông nhũ mẫu, cảm ơn ngươi bồi dưỡng ta lớn lên, làm ta học được yêu cùng bị yêu, nguyện ngươi từ nay về sau có thể bị thế giới ôn nhu mà đối đãi. Đại hiệp quá khách khí, phụ nữ trung niên bị Cốc Ngọc Đông nhiệt tình triệt để đánh bại, đều là ta nên làm. Chúc mụ mụ không cần khẩn trương. Tiền Vô Ưu xảo tiếu một tiếng, tiếp tục nói, Cốc đại hiệp làm người tiêu sái, phương thức nói chuyện có chút không giống bình thường. Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay có thể thấy qua ta đại ca cùng nhị ca. Đại thiếu gia trắng đêm chưa về, Chúc mụ mụ miễn cưỡng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhị thiếu gia ngay tại phòng bên trong hầu hạ lao ra, nghe nói tiểu thư đi mời giúp đỡ, vừa mới còn đang hỏi khởi lão nô. Đại ca không tại liền tốt, Tiền Vô Ưu nói nhỏ một tiếng, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Chúc mụ mụ lại hướng đám người hành lễ, sau đó không nhanh không chậm rời đi. Nhìn nàng đi được xa, Tiền Vô Ưu mới mở miệng nói, các vị không biết, ta đại ca Tiền Vô Hoạn làm người ngang ngược vô lý, một khi vung khởi rồi đến, chỉ có ta phụ thân chấn động đến trụ. Vậy chúng ta nhị ca đâu? Cốc Ngọc Đông vừa đúng chiếm cái tiện nghi. Bản chương xong, chương 56. Miêu Cương, 3, chương 56, Miêu Cương, thượng, 3, ta nhị ca Tiền Vô Dục ngược lại là người tốt, Tiền Vô Ưu mặt hiện màu hồng, bất quá ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, lại không yêu kinh doanh gia nghiệp, cho nên ta phụ thân không lắm thích hắn. Nói được nơi đây, Tiền Vô Ưu đã đưa tay đẩy ra cửa phòng, một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc đập vào mặt, mọi người tại đây không khỏi lông mày cao chặt, bị mũi lại. Này nó bị, Vương Lương Ngọc tròn váng, làm đại hạ nhớ tới 3 ngày trước thiếu bắt cháo. Cẩn thận, Hạ Hiểu Giao bàn tay trắng non bung lên, tay bên trên kết xuất một cái trừ tà ấn, trong phòng này, tất cả đều là sát khí. Tiểu thư nói cái gì sắc khí? Mặc áo xanh trẻ tuổi người từ trong nhà đi ra, dưới chân hắn phù phiếm, dáng người gầy gò, hô hấp loạn mà bất bình, xem ra chính là Tiền Vô Ưu bệnh quỷ nhị ca Tiền Vô Dụng. Nhị ca, ta đem giúp đỡ tìm tới. Tiền Vô Ưu hô Tiền Vô Dụng một tiếng, sau đó lại chỉ vào đám người giới thiệu. Các vị đại hiệp hữu lễ, Tiền Vô Dụng hào hoa phong nhã, dáng vẻ khiêm cung, ta lúc này đi, cấp các vị đưa ra địa phương. Bất quá chư vị hành sự tốt nhất mau chút, không phải ta đại ca trở về, tránh không được một phen đau bĩ, cấp các vị thêm phiền phức. Dứt lời, Tiền Vô Dụng từ từ rút đi. Tiền Vô Ưu giải thích nói, ta này vị nhị ca mặc dù là người cùng khí, nhưng chưa từng tin tưởng quái lực loạn thần sự tình, cho nên vì Tiền lao ra hủy bỏ cổ mắc thời điểm, hắn cũng không muốn thân phòng bên trong. Tin hay không là hắn chuyện, Hạ Hiểu Giao tiếp lời. Muội tử, xin hỏi như thế nào sắc khí? Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc thành tâm tỉnh giáo. Ngươi lại gọi ta một tiếng muội tử, ta liền để ngươi chết. Hạ Hiểu Giao ngữ khí kiên quyết, sắc khí chính là hung sát chi khí, này loại đồ vật cùng nhân khí cùng loại, lại là từ tinh quái dị thú, hành thi khôi bạt phun ra nuốt vào, có thể trong chốc lát lấy tính mạng người ta. Quả thực thật là đáng sợ. Vương Lương Ngọc hít sâu một hơi, tại hạ nhớ lại, ngày đó tại Hồng Tuyến Lĩnh, Thanh Nương chính là tay nhỏ bung lên, làm bộ yêu phần tử phạm tội toàn bộ quy thiên. Thanh Nương là Thanh Khâu hồ tộc, dùng sát khí lây cá biệt phạm nhân tính mạng, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Hạ Hiểu Giao ngoài miệng như vậy trả lời, dưới thân đã thúc đẩy, đi đầu tiến vào phòng nhỏ. Nay phòng bên trong đen kịt, theo người ngoài chỉ là tia sáng không rõ, nhưng nàng thở nhỏ tu hành, đương nhiên có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Có một cỗ hắc khí liền trốn tại phòng nhỏ bên trong, nơi nào chính là tiền thị gia chủ tiền lích giường nằm, cỗ khói đen này lúc lớn lúc nhỏ, như có như không, tựa như phụ xương chi đạn giống nhau cuốn lấy ngủ say lão nhân. Hiểu Giao không nói một lời, bước nhanh đi ra phía trước, mà phía sau đám người thấy thế, cũng đều nhanh nhanh vào nhà chạy về phía tiền lích lao ra trước giường. Đáng tiếc, này đó người ngoại trừ tiểu thư chính là du hiệp, lại không chính là không muốn mạng đại lý tự quan biên. Tại bọn họ mắt bên trong, chỉ có một cái tiểu tụy lão nhân nằm ngang giường bên trên, ngoại trừ trên người tản ra hương vị không quá thân thiết, cơ bản vẫn là phù hợp bình thường logic. Có phát hiện? Hạ Thạc tiếng nói nghi hoặc. Tiền lao ra thủy từ bất nhã. Vương Lương Ngọc trầm tư chỉ chốc lát. Sai. Hạ Hiểu Giao trả lời. Hẳn là hắn đã hôn mê. Vương Lương Ngọc mở to hai mắt. Sai. Hạ Hiểu Giao lại đáp. Chết rồi. Vương Lương Ngọc quá sợ hãi, nhưng ta sẽ không nhập thi. Nói hiệu nói vượn cái gì? Sát khí vào khiếu, Tiền lao ra là vào hiểm. Hạ Hiểu Giao dứt lời, hai tay nhặt ra chỉ quyết, ấn xuống tiền lích mi tâm. Nghiệt trướng. Còn không ra. Hạ Hiểu Giao khét kêu một tiếng, làm bộ ra bên ngoài lôi kéo. Thiếu nữ đầu ngón tay như là một khối nam trầm, ngạnh sinh sinh theo tiền đích cái chán hút ra một vật. Vội vàng chi gian, mọi người tại đây cũng không có xem cái rõ ràng, chỉ đặng đến vật kia toàn thân đen nhánh, trên người mọc đầy lông vũ, khắp cả người phát ra khiến người buồn nôn hôi thối. Hạ Hiểu Giao răng ngà chặt, thuận thế hất lên, đem vật kia vung ra bên tường, đồng thời nàng tay trái dò xét mang, từ trong lồng ngực lấy ra một túm kim phấn, ném tại quái vật trên người, kim phấn gặp thú thì đốt, tại góc tường phát ra hào trận sán lạn ánh sáng màu vàng, quái vật đau đớn không thôi lại không thể động đậy, chỉ mở ra như bát miệng lớn, đối Hạ Hiểu Giao không ngừng ngao ngao chu lên. Lúc này mọi người mới thấy rõ quái vật chân thần, này đồ vật hóa ra là chỉ to như hài đồng quái điểu đầu lớn như cái đấu, trên đỉnh không lông, phía sau mọc lên hai cây chuột bình thường đuôi dài, ba cái chân trên bước, chiều dài sắc bén như dao gai ngược. Trời ạ, yêu quái. Thiên Vô Ưu kinh hãi, kéo lấy Cốc Ngọc Đông tay áo. Trời ạ, yêu quái. Cốc Ngọc Đông kinh hãi, kéo lấy Vương Lương Ngọc tay áo. Trời ạ, yêu quái. Vương Lương Ngọc kinh hãi, kéo lấy Hạ Thạc tay áo. Là yêu quái. Hạ Thạc hít vào một hơi, nhưng xin mọi người trước tỉnh táo. Hiếm thấy nhiều quái, Hạ Hiểu Giao tóc dài dùng một lát. Đây là quán gì, chuyên ăn tử thi tinh quái, chiến trường pháp trường thường thấy nhất, nó bám vào tiền lao ra trên người, là bởi vì tiền lao ra khí tức đã yếu, tại chờ tức xương ăn thịt mà thôi. Lẽ nào lại như vậy? Vương Lương Ngọc thanh âm phát run, thanh lương cũng là tinh quái, nhan giá trị khác biệt thế nhưng như thế chi đại. Tinh quái chi thuộc chủng loại phong phú, Hạ Thạc mở miệng giải thích, quán côn ta cũng nghe qua, tựa hồ là cực kỳ ghi hận tinh quái. Giao muội, đã chúng ta thấy nó chân thân, về sau khó tránh khỏi bị trả thù, ngươi liền diệt nó đi, tính đưa tiền ra một cái cán tịnh. Ca ca nói đúng lắm. Hạ Hiểu Giao gật đầu. Dưới chân theo bắt đầu thất tinh chi tự bước ra bộ pháp. Đại đường thuật sĩ, bắt đầu thất tinh vì tư mệnh chi tinh, cho nên bảy bước trung đạp tiên su tham lang tinh, thiên nhậm cự một tinh, thiên trụ lộc tổ tinh, thiên tâm văn khúc tinh, thiên cầm liêm chính tinh, thiên phụ vũ khúc tinh, cuối cùng đi tới sát phạt chi tinh thiên sùng phá quân tinh, bảy bước đã toàn, trừ tài đoạn tuyển. Hoán si tựa hồ nhìn ra trong đó môn đạo, miệng bên trong gào thét chuyển thành ai hô, Hạ Hiểu Giao nhắm mắt không để ý tới, tay bên trong nhặt lên chu tà ấn, sử xuất thiên cơ bốn quyết bên trong phá tự quyết, miệng quát to một tiếng rút kiếm chu tà. Mọi người ở đây chỉ thấy một đạo tử quang theo Hạ Hiểu Giao thân kiếm bên trên nổi lên, cuối cùng đem Đoán Si cùng Hạ Hiểu Giao cùng nhau bao phủ, ngoại trừ quang hoa lưu chuyển, mê mắt lóa mắt, bọn họ hoàn toàn không cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì. Muội tử, thần tiên muội tử. Vương Lương Ngọc hô to một tiếng, kìm lòng không được, hỏa nhiệt tình, xông vào tử quang ý đồ ôm Hạ Hiểu Giao, đám người chỉ nghe tử quang bên trong truyền đến một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, sau đó quang mang tối lui, Đoán Si sớm đã hóa thành bụi mù, mà Hạ Hiểu Giao chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, bên chân là hôn mê bất tỉnh mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc. Là ta làm, Hạ Hiểu Giao chỉ vào Vương Lương Ngọc nói, cùng quái vật không quan hệ. Nữ hiệp thân thủ tốt, Cốc Ngọc Đông gật gật đầu, ta cũng không biết hắn là ngây thơ hay là thiểu năng. Bên này vừa mới xử lý xong Oán Si, phòng nhỏ cửa bên ngoài liền truyền đến một tiếng thô lô gầm rú, sau đó một cái tà khoác thú áo khoác, đầy người mùi rượu mập mạp nam nhân theo ngoài phòng vào, hắn tay bên trên còn cầm một đầu đáng yêu lồng chim. Từ đâu ra giang hồ thuật sĩ, đến ta tiền ra giả danh lừa bịp. Ngươi bộ dáng như là nhân vật phản diện, Cốc Ngọc Đông tưởng tận xem xét đối phương hồi lâu, lấy ngươi tạo hình, hẳn là sống không quá tiếp theo chương. Hô trưởng Tráng Hán sắc mặt trắng bệnh, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Đại ca, ngươi có thể nào xuất khẩu đả thương người? Tiền Vô Ưu nhìn Tráng Hán, mặt bên trên đều là chán ghét chi tình. Đây đều là ta mời đến Trường An du hiệp, chỉ chốc lát trước đó mới vì phụ thân xua tán đi tạp vật, nhắc tới bên trong có hôn trướng, ta xem chỉ có thể là ngươi. Ta. Tráng Hán cười lạnh một tiếng, ta Tiền Vô Hoạn chính là Tiền gia trưởng tử, gia chủ tương lai, ai dám mắng ta? Ta không thấy được yêu quái gì tạp vật, chỉ thấy được một đám giả danh lừa bịp vô lại, còn có cái kia nằm dưới đất hôn trướng, vào trong nhà người khác ngã xuống đất liền ngủ, thành cái gì thể thống? Vị huynh đài này nằm xuống đất mỹ thiếu niên bò người lên, tại hạ cho rằng không muốn xoắn xuýt tại hôn trường vấn đề này, hơn nữa đại gia nói đạo lý, tại hạ cũng không phải là chủ động lựa chọn ngủ ở nơi này, mà là thụ động lâm vào hôn mê. Này đều không phải trọng điểm, Tiền Vô Hoạn thực thẳng thắn, ta chỉ muốn đem các ngươi đuổi đi ra, chỉ sợ không phải ngươi nói tính. Tiền Vô Ưu biểu tình vô cùng nghiêm trọng, lao đầu tử không tỉnh, đương nhiên là ta quyết định. Tiền Vô Hoạn tươi cười phi thường hèn mọn. Ngay tại căng thẳng thời khắc, một tiếng nói giản mùa theo đám người phía sau vang lên. Hiện tại ta tỉnh, ngươi có phải hay không nên lăn ra ngoài? Đám người cùng nhau quay đầu, phát hiện mê man giường bên trên Tiên Lịch đã tỉnh lại, cái gọi là bệnh hổ mặc dù lão, uy nghiêm còn tại, này vị tuổi xế chiều lão nhân mặc dù chỉ còn nửa cái mạng người, nhưng mắt bên trong vẫn như cũ tinh quang bắn ra bốn phía, trợn mắt nhìn trước mắt Tiền Vô Hoạn. Khí diễm phách lối Tiền gia đại thiếu rắn rắn chắc chắc lấy làm kinh hãi, khí thế lập tức tiêu diệt hơn phân nửa, hắn tại chỗ chủ trừ hồi lâu, mới thầm mắng một câu lão bất tử, sau đó xoay người đã chạy ra phòng nhỏ. Phòng bên trong Tiền Vô Ưu vui đến phát khóc, điên cuồng phóng tới trước giường, nắm chặt Tiền Lịch hai tay, rất kỳ quái, này vị lão gia đối với chính mình nữ nhi không quá nhiệt tình. Hắn bộ dạng phục tùng lượm Tiền Vô Ưu một chút, sau đó rút ra hai tay, hướng Hạ Hiểu Giao được rồi tư thế cổ quái, nhưng thành ý thượng giai chắp tay lễ, sau đó mở miệng hỏi, "Này vị nữ hiệp, ngươi thế nhưng là thiên cơ môn người?" "Đúng vậy." Hạ Hiểu Giao trả lời. "Trương Bình Tử là gì của ngươi? Ngươi nhưng nhận biết Tô Tả?" "Gia sư Đan Dương Tử, là truyền công trưởng lão Trương Bình Tử sư đệ, cho nên theo bối phận tính, Trương Bình Tử là vãn bối sư bá, chỉ là sư bá yêu thích Vân Du Thứ Hải, cho nên vãn bối cũng rất ít nhìn thấy bản thân hắn. Về phần Tô Tả, cái kia muốn đản, là gia sư không hiểu ra sao định hại nhi thân." Hải Nhi thân, mỹ nam tử nước mắt rơi như mưa. Như thế nói đến, ngươi cũng coi là lão hủ cháu gái. Thứ không dám dâu dếm, Trương Bình Tử vào Thiên Cơ môn trước đó cùng lão hủ từng là huynh đệ kết nghĩa, chỉ là về sau tạo hóa treo ngươi, hắn vào đạo môn, ta chìm nổi thương biển, gặp mặt cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta bị bệnh về sau, bốn phía nghe ngóng, biết được đại đường kinh đô Tô gia đối với loại này sự tình phá có thủ đoạn, có thể đi nhiều lần cũng không thấy người, sau mới biết được Tô Tả cùng Thiên Cơ môn tư giáo rất tốt, không nghĩ tới ngày hôm nay gặp ngươi, lại là Tô gia chưa xuất giá khuyên người, lại là Thiên Cơ môn đồ đệ, tốt à, tốt à. Hạ Hiểu Giao một chút gật đầu, chẳng trách sư thúc sẽ vì tiền lao ra chỉ điểm sai lầm, giúp ngươi trấn áp thao thiết thú văn đỉnh bên trong đói ăn cổ linh. Bất quá đã nói trước a, ta cũng không phải Tô Tả nữ nhân, đoạt vợ mối thủ không đội trời chung. Mỹ nam tử hai mắt phiếm hồng, ở đâu là chỉ điểm sai lầm, Tiền Lịch cười khổ một tiếng, hắn là muốn cho ta chịu một chút khổ a, hắn bản năng đem này đồ vật mang đi, lại khăng khăng làm ta giữ ở bên người, cũng là vì làm ta tâm thần không yên, ngày ngày sám hối chỗ tội. Trương Bình Tử thế nhưng như thế gà tặc, Cốc Ngọc Đông tự lẩm bẩm, tại hạ chỉ muốn nói bốn chữ, làm tốt lắm. Đích thật là làm tốt lắm, Tiền Lịch cũng phụ họa, hai năm qua ta trôi qua không người không quỷ, cuối cùng vẫn thao thiết đỉnh đạo. Ta muốn hỏi tiểu nữ hiệp, lần này ngươi đã đem cổ linh trừ bỏ sao? Vì sao lão hủ vẫn cứ cảm giác như thế đói? Không dối gạt tiền lao ra, còn không có, Hạ Hiểu Giao nhướng mày, vừa rồi ta trừ bỏ, chỉ là cổ linh dẫn tới tinh quái ngược lại là dễ dàng đối phó. Nhưng thao thiết trên đỉnh cổ linh, thế mà có thể đột phá trưởng bình sư thuốc huyền đạo cấm chế, ta xem là có cao nhân ở sau lưng thao túng. Không tìm được cái này người, cổ linh muôn vàn khó khăn loại bỏ. Có người thao túng. Tiên Lịch ánh mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiết đỉnh vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng tại ta phòng bên trong, muốn chiếu ngươi thuyết pháp, kia là ta nhà bên trong thân cận người nghĩ muốn hại ta à? Nhạc phụ, không, ta nói là tiền lão gia, lưu manh thanh niên Cốc Ngọc Đồng nhiệt tâm khuyên giải, xin đừng nên như thế u buồn, mọi nhà có bản khó niệm kinh, ta từng nhìn qua vừa ra kịch đèn chiếu tên là tiểu thế hệ bên trong chuyên nói thân bằng hảo hữu như thế nào sẽ bức, so với hí bên trong làm cản rỡ làm mửa, ngươi tình huống đã được sừng tụng khiến người yên tâm. Này ra diễn tại hạ cũng nhìn qua. Bị thiếu niên Vương Lương Ngọc chậm qua cảm xúc, gật đầu nói phải, ra ảnh họa rất xinh đẹp, chính là kịch bản làm cho người ta nháo tâm. Đa tạ hai vị hiệp sĩ quan tâm, Tiền Lịch vẫn như cũ mặt ủ mày chau, xin hỏi chư vị, nhưng có phương pháp cứu giúp lão hủ tính mạng? Có ngược lại là có, Ngân Yến Tử Hạ Thạc Nhãn Châu xoay động, bám vào Tiền Lịch bên tai nói, tiền lao ra nếu muốn mạng sống, không bằng đem thao thiết đỉnh đặt tại bên gối, mà chúng ta toàn bộ rời khỏi ngoài phòng, làm bộ bạc không biết rõ tình hình, dẫn dụ cổ linh ra tới hại ngươi. Này vị hiệp sĩ, ngươi cũng không nên nói cười. Tiền Lịch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Cũng không phải, Hạ Thạc mỉm cười, này gọi không vào hàng cọng, làm sao bắt được con? Ngày điện, giờ mùi. Cốc Ngọc Đông bị Tiền tiểu thư mời đi, nói là điều tra chuyện có manh mối, thuận tiện còn nghĩ tới nói chuyện tâm tình. Thế là Vương Lương Ngọc cô độc ăn cơm chưa xong, nhàm chán tại tiền phủ bên trong nhàn, làm một người lộ si, hắn rất nhanh lạc mất phương hướng, vây quanh một tòa người ở hoàn toàn không có tường cao phía dưới, đột nhiên phát hiện treo trên tường một cái mông vung cao. Hạ huynh, ngươi tại này bên trong làm cái gì? Vương Lương Ngọc hướng về bờ mông đặt câu hỏi. A, Trương Hiền đệ, làm sao ngươi biết là ta? Bờ mông chủ nhân quay đầu lại, hắn khăn đen che mặt che đỉnh đầu mặt, rõ ràng là muốn che giấu hai mắt người. Tại hạ đối ngươi bờ mông hết sức quen thuộc. Vương Lương Ngọc chi tiết đáp lại. Hạ Thạc bờ mông siết chặt, nhỏ giọng nói, hiền đệ đừng rêu rao, ngươi trước lên đến nói chuyện. Dứt lời lấy ra nhuyễn tiên nhẹ nhàng cuốn một cái, thuận thế đem Vương Lương Ngọc mang lên đầu tường. Cảm tạ hạ huynh mang tại hạ bay. Vương Lương Ngọc nằm sấp thân tại tường, mắt nhìn phía trước, phát hiện tường cao hạ đỉnh viện bên trong có vị thân hình thướt tha người áo đen, ngay tại bốn phía bắt quan, giống như tại tìm kiếm thứ gì. Hạ huynh, ngươi còn có đồng phạm. Vương Lương Ngọc kinh hãi. Là đồng bạn, Hạ Thạc vốn nắn mỹ thiếu niên nói sai, kia là nhà ta muội tử. Muội tử cũng tới. Vương Lương Ngọc thực hưng phấn, tại hạ có thể hay không nói với nàng câu buổi trưa an? Tốt nhất đừng, Hạ Thạc trả lời, nàng đang tìm Dịch Linh. Cái gì là Dịch Linh? Không phải là một loại nào đó giao dại. Cũng không phải là, Dịch Linh là có thể khống chế tinh quái. Tiền phủ bên trong sát khí sâu nặng, hấp dẫn rất nhiều tinh quái chiếm cứ, này đó tinh quái mặc dù năng lực thấp, nhưng lại có thể trở thành Dịch Linh cho chúng ta sử dụng. Như vậy thần kỳ. Vương Lương Ngọc hô nhỏ một tiếng, tinh tế quan sát Hạ Hiểu Giao bên người tình huống. Quả nhiên tại đỉnh viện đất tuyết bên trong, có một đầu dị thú ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân mặc áo bào đỏ, đầu đội nón lá vành trúc, bộ dáng giống con cổ quái con nhím. Chỉ thấy Hạ Hiểu Giao túi đầu nhìn xuống tinh quái, miệng bên trong nói lẩm bẩm, tựa hồ cùng nó tiến hành thương nghị. Cái kia con nhím nghe nàng lời nói, không ngừng thở dài, khiêm cung phụ phục tại nàng dưới chân, bộ dáng vô cùng thuần phục. Hạ Hiểu Giao gật gật đầu, lấy ra một viên màu đỏ tiểu châu, ấn tại dị thú đỉnh đầu, sau đó nhắm mắt ngưng thần miệng bên trong đọc lên một cái phụ tự. Theo nàng tiếng nói rơi xuống đất, viên kia màu đỏ tiểu châu dây lắt trừ khử ở vô hình, dị thú tựa hồ đối với này phi thường hưởng thụ, vây quanh Hạ Hiểu Giao không ngừng chuyển vòng, hỏa bạo tỷ khí mỹ thiếu nữ khó gặp cười ra tiếng đem cái này mini tinh quái nâng ở lòng bàn tay. Tại hạ thực đố kỵ, mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc ánh mắt u buồn, tại hạ cũng muốn bị nâng ở lòng bàn tay. Con thỉnh chớ cùng một đầu con nhím tranh giành tình nhân, Hạ Thạc đáp lại, này đồ vật mặc dù mạo không đáng chú ý, nhưng lại có tác dụng lớn, thực không dám giấu giếm, Ngô Minh đi qua nghiêm túc phân tích, cho rằng người nhà họ Tiền không có nói với chúng ta lời nói thật. Ngày hôm nay sau cơm trưa, nhà ta muội tử lại nói cho ta, thao thiết đỉnh chuyện, Trường Bình sư thúc từng hướng nàng để cập qua, hắn nói cho ra muội, cũng không phải là hắn không muốn mang đi thiết đỉnh, mà là Tiền gia lão gia chết sống không cho. Ngươi muốn như vậy một cái trong lòng hòa lớn, Tiền Ích muốn sử tâm tích lự giữ ở bên người, hơn nữa tại sống còn thời khắc, còn không đúng chúng ta nói rõ sự thật, đây không phải là rất có vấn đề. Thì ra là thế, xem ra nơi này còn có đường mở ám. Vương Lương Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ không ra gà tặc người lại là Tiền gia lão gia, tại hạ như thế cơ trí lại bị hắn lừa qua, còn cho rằng là Trường Bình tử tiền bối quá mức tinh nghịch. Cái này cũng không trách ngươi, hắn dù sao cũng là tung hoành thương biển người bên trong tinh, đa mưu túc trí không phải người khác có thể bằng, ta cùng Giao Muội âm thầm điều tra, cũng không có đạt được một chút tin tức, cho nên Giao Muội lúc này mới đưa ra tìm kiếm tinh quái làm dịch linh, theo nhân lực khó đạt đến chi sử tới tay, có lẽ có thể có khác thu hàng. Muội tử chính là cực kỳ thông minh, Vương Lương Ngọc mắt hiện hoa đảo, ta đột nhiên cảm giác đảng chính mình thực may mắn. Xin thứ cho Ngô Minh nói thẳng, Hạ Thạc hai mắt nhắm nghiền tinh, lấy hiền đệ thân thủ, sợ có một ngày sẽ chết thảm tại nàng tay bên trong. Cho dù không chết ở trong tay nàng, Tô Tả cũng sẽ bóp chết ngươi. Hai người còn tại nói chuyện, bên kia Hạ Hiểu Giao đã ở dịch linh bên thai dặn dò xong tất, nàng đem dịch linh để dưới đất, vật kia gặp đất thì gì, trong khoảnh khắc liền biến mất bóng dáng. Bản chương xong, chương 57. Miêu Cương, 4, chương 57, Miêu Cương, thượng, 4, đại công cáo thành. Hạ Hiểu Giao tự nói một tiếng. Cũng liền tại nàng thành tự xuất khẩu đồng thời, tiền phủ phía tây truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm, này thành kêu thảm thô rất khàn giọng, đã không giống loài người có thể phát ra thanh âm. Cổ Linh ra tới. Hạ Thạc biến sắc, hiền đệ, ngươi đi đầu tiến đến tiền lịch chỗ ở, ta cùng Giao Muội thay đổi quần áo. Sau đó liền đến. Không có vấn đề. Tại hạ nhất định cái thứ nhất chạy tới. Vương Lương Ngọc nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên đi chính mình là cái lộ si. Chỉ chốc lát, Hạ Thạc, Hạ Hiểu Giao, Cốc Ngọc Đồng, Tiền Vô Ưu, cùng với Sa Phu Mạnh Thành Trạc đều đã chạy tới phòng nhỏ cửa ra vào, mà mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc bởi vì là đường, giờ phút này ngay tại một mảnh trong núi giả lắc lư. Các vị đại hiệp, này cửa mở không ra. Nói chuyện chính là Nhũ Ngẫu Trúc Mụ Mụ, nàng mới là cái thứ nhất chạy tới ngoài phòng người, trung niên phụ nhân liều mạng đẩy cửa phòng, nhưng kia cánh cửa nhỏ lại không nhúc nhích tí nào, như là bị đổ vào chỉ nước giống nhau kiên cố. Là bị sát khí niêm phong cửa, Hạ Hiểu Giao thần sắc nghiêm trọng, thật là lợi hại đồ vật. Rất lợi hại phải không? Không bằng để cho ta tới thử xem. Mạnh Thanh Trạc miệng hơi cười, tay trái nắm chặt chuôi kiếm, tại trong chớp mắt vùng ra ba kiếm, không ai thấy rõ hắn như thế nào ra tay, mọi người ở đây chỉ cảm thấy kiếm khí tung hoành, như cuồng phong quất vào mặt, lại nhìn kia phiến cửa gỗ, sớm đã cùng nhau chém làm ba đoạn. Thật nhanh kiếm. Hạ Thạc một mặt khó có thể tin. Lấy kiếm khí phá sát khí. Hạ Hiểu Giao cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng lúc trước từng nghe sư phụ nói qua, ái kiếm thành si người, có thể trừ tất cả tạp niệm trong lòng, lấy kiếm nhập thánh, kiếm khí có thể khắc thế gian hết thể yêu tả, nghĩ không ra đúng là thật. Nhưng này Hạ gia huynh muội đều là biết phân tất người, rõ ràng còn không phải truy vấn Mạnh Thanh Trạc lai lịch thời điểm, thế là cấp tốc ổn định tâm thần, vội vã xông vào trong phòng nhỏ. Phòng bên trong lúc này đã khói đen mờ mịt, dù cho cũng không phải là người tu hành, cũng có thể cảm giác đảng đến thấm vào cốt tủy ý lạnh âm u, mà giường bên trên gia chủ Tiền Lịch thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy, trợn mắt tròn xoe, bộ mặt cơ bắp không ngừng co rúm, tựa hồ có một loại nào đó trùng loại tại dưới da chui vào. Cầm thì tới, cầm thì tới. Tiền Đích há miệng gào thét, hai tay bắt loạn, chắc hẳn chính là đói khó nhịn, thực cốt cào tâm. A cha! Tiền Vô Ưu kêu một tiếng, gào khóc nghị muốn tiến lên, lại bị Cốc Ngọc Đồng chặn ngang ôm lấy. Tiểu thư tỉnh táo, ngàn bạn phải tỉnh táo, không nên vọng động. Hạ Hiểu Giao cũng nói, Tiền lao ra cổ linh bảo tâm, đã không phải là phụ thân ngươi, ngươi bây giờ chạy tới, hắn sợ rằng sẽ đem ngươi ăn sống. Thốt ra lời này xong, Thiên Cơ Môn mỹ thiếu nữ đã tay nhặt tấn quyết, ba bước phóng tới trước giường, nàng phi tốc điểm qua Tiền Đích thất hiếu, lại tiếp tục dùng hai tay ngón trỏ đè lại Tiền Đích kinh ngoại kỳ huyệt. Tại lần này động tác Hạ Tiền Đích quanh thân bỗng nhiên cứng ngắc, hai tay dừng ở giữa không trung, tựa như một tôn không thể di động thạch điêu. Tất cả mọi người coi là cổ linh đã bị chế trụ, nhưng Hạ Hiểu Giao thần sắc lại như cũ nghiêm túc, trên trán còn có to như hạt đậu mồ hôi lạnh lăn xuống phía dưới, đáng hận. Mỹ thiếu nữ chửi nhỏ một tiếng, hai tay thế nhưng khẽ run lên. Có người tại dùng chú thuật cấp cổ linh tăng lực. Hạ Hiểu Giao nói ra trong lòng phỏng đoán, chợt thay đổi tay vị trưởng, hướng Tiền Đích cái trán đại lực vỗ, sau đó nhờ vào đó lực lượng rời khỏi mấy bước. Bị đánh trúng Tiền Đích có chút hướng về sau ngửa mặt lên, lập tức lại đứng lên, nhảy xuống giường, thẳng hướng Hạ Hiểu Giao đánh tới. Giao muội, đại ca giúp ngươi một tay. Ngân Yến Tử Hạ Thạc gặp nguy không loạn, đem eo bên trong Tham Vân Tiên rút ra, lăng không dùng một lát, sử xuất nhất chiêu tơ vàng cuốn trụ đem đánh út về phía thân muội Tiền gia lao ra bọc cái giáp chắc. Hạ Hiểu Giao vừa nhìn Hạ Thạc ra tay, lúc ấy cũng liền định tâm thần, nàng từ trong ngực lấy ra một cái gấm túi nhỏ, đổ ra túi bên trong kim phấn, đem hai tay đổ thành kim hoàng, sau đó hai tay khép lại hình thành kiếm chỉ, tựa như mãnh hổ giống nhau vọt mạnh về phía trước, đâm về tiền đích đã biến thành màu đen đặc mi tâm. Bát hoang ngự lực, tham dò thiên cơ, bốn quyết từng cái khóa. Hạ Hiểu Giao sử xuất thiên cơ bốn quyết bên trong tòa tự quyết, quanh thân kỳ quang hiện hiện, đầu ngón tay hình như có hoa sen vô số, sau lại hóa đỏ liên làm điệu, đem tiền đích gắt gao khóa lại. Dùng kiếm. Hạ Hiểu Giao quay đầu hướng Mạnh Thanh Trạc hô to, Cổ Linh lập tức bước đi ra. Xem ngươi thủ đoạn, giao cho ta. Mạnh Thanh Trạc mỉm cười. Nghe được Mạnh Thanh Trạc trả lời, Hạ Hiểu Giao kiếm chỉ vừa thu lại, sau đó hướng tiền đích hai mắt, cho mũi, hai lô thai đều là một chút, trong thất khiếu chỉ để lại mở ra miệng máu không phòng. Tiền đích một gương mặt mò nháy mắt bên trong vặn vẹo nói dài nhỏ đen ngấn tại hắn dưới ra bốn phía tán loạn, cuối cùng hướng về bờ môi chạy đi. Đại ca, thu roi. Hạ Hiểu Giao vừa mới nói xong, Hạ Thạc thu roi, bị thiếu nữ lùi bước, Mạnh Thanh Trạc xuất kiếm, ba người động tác tức thành, không có một tiết thừa. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, tiền đích miệng bên trong chui ra quái trùng đã bị chạm làm hai đoạn, cổ trùng đã đi, Cổ Linh không còn, gầy còm tiền thị gia chủ không cách nào được ở, hai chân mềm nhũn, trọng trọng bị giảm xuống đất. A cha, còn tốt sao? Tiền Bô ưu hô to một tiếng, hướng tiền đích phóng đi. Nhạc phụ, ngủ trên giường. Cốc Ngọc Đông cũng hô to một tiếng, đi theo Tiền Bô ưu phía sau. Về phần tâm tư Trần Ngân Yến tử hạ thạc, hắn không rảnh rỗi chiếu cố lao gian thương tiền đích, giờ phút này hắn nửa ngồi trên mặt đất, tinh tế nhìn kỹ trên mặt đất một phân thành hai cổ trùng, kia là một đầu toàn thân trắng bệnh, sinh ra trăm chân vô danh chi vật, này đồ vật giống như con tằm, lại giống con rết, màu đen trùng thủ bên trên, tựa hồ còn cuốn một đầu tinh tế bạch tuyến. Giao muội, căn này bạch tuyến là cái gì? Hạ Thạc dò hỏi Hạ Hiểu Giao. Đây là cuốn hồn kia. Miêu cương cổ nữ đồ vật. Hạ Hiểu Giao tỏ ra phi thường giật mình. Nghe được câu trả lời này, Ngân Yến Tử mày rậm nhíu một cái, đem Tham Vân Tiên trở tay thu hồi, sau đó hai mắt liếc nhìn mọi người ở đây, cao giọng mở miệng nói, nơi này người cũng không thể đi, thi chú cấm cổ tạp nhân, tất nhiên tại trong các ngươi gian. Khẩu khí thật lớn, ngươi nói không cho phép đi thì không cho đi. Khiến người chán ghét nhân vật đều ở nguy hiểm lúc sau đăng tràng, tiến ra đại thiếu tiền vô hoạn sách theo đáng yêu lồng chim tiến vào phòng nhỏ. A, Cốc Ngọc Đông quay đầu lại, tại này một chương ngươi thế mà còn sống, này không phù hợp tác giả cả tính. Vương Bát Đản, tiền vô hoạn giận dữ, chỉ bằng ngươi những lời này, ta lập tức làm cho tất cả mọi người rút lui. Chỉ sợ không được. Hạ Thạc phát ra tiếng, ta nói không thể đi, liền không thể đi. Ngươi dựa vào cái gì? Tiền vô hoạn vẫn như cũ cười đến phi thường hèn mọn. Dựa vào cái gì? Hạ Thạc hừ lạnh một tiếng, từ bên hông lấy ra đại lý tự lệnh bài. Bằng chính là đại lý tự quan uy, bằng chính là đại đường hoàng đế hạo đãng hoàng ân. Hạ đại nhân, Tiền Bô ưu ngẩng đầu, trừng mắt một đôi mắt trang khóc hoa mắt, ngươi không phải đại lý tự về hưu cán bộ kỳ cựu sao? Đây là một loại sáo lộ, Cốc Ngọc Đông thay thế Hạ Thạc trả lời, trường an sáo lộ sâu, không cần quá nghiêm túc. Còn có vấn đề sao? Tiền Bô hoạn thiếu gia. Hạ Thạc nhìn Tiền Bô hoạn, giờ phút này Tiền gia đại thiếu biểu tình thường hấp hực, mỗi lần hắn lộ ra nụ cười bị ổi, đều sẽ tao ngộ bi kịch kết cục, lần trước là hắn ba ba tỉnh lại, lần này là gặp triều đình ngành chấp pháp nội ứng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Tiền Vô Hoạn lộ ra một cái đắng chát mỉm cười, ta cảnh cáo các ngươi đều không cho đi à, muốn tích cực phối hợp triều đình công chức chấp pháp công tác. Nhưng vận mệnh đối với diễn viên quần chúng nhân vật phản diện đều là phi thường tàn nhẫn, Tiền Vô Hoạn lời vừa mới nói xong, đống người bên trong thân ảnh nhấc chân liền chạy. Lần này chạy trốn tới quá mức đột nhiên, nhạy bén như Ngân Yến Tử cũng không có năng lực ngăn cản, may mắn chính là, lạc đường đã lâu mị thiếu niên Vương Lương Ngọc lúc này rốt cuộc xuất hiện, cùng ý đồ bỏ trốn phần tử phạm tội đụng một cái đầy cõi lòng. Hiền đệ, làm được tốt. Hạ Thạc hét lớn một tiếng. Ừm. Nghe được Hạ Thạc tán dương, mỹ thiếu niên nháy mắt bên trong đối với kịch bản tràn đầy sự khó hiểu. Hạ huynh, mặc dù đạt được ngươi khích lệ tại hạ thập phần vui vẻ, nhưng ngươi có thể hay không nói cho tại hạ, ngoại trừ lạc đường bên ngoài, tại hạ đến tột cùng đã làm gì? Nằm dưới đất phần tử phạm tội, chính là Tiền Vô Ưu nhũ mẫu chúc bụ mụ. Nhưng liền xem như đại lý tự quan viên Hạ Thạc, cũng vô pháp theo trong miệng nàng hỏi ra bất kỳ vật gì. Bởi vì nàng đã chết, không phải tại hạ làm. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc giơ cao hai tay, lấy đó trong sạch, đại gia nói đạo lý tại hạ không có mưu sát người khác năng lực, hết thể hậu đả qua tại hạ Trường An du hiệp đều có thể làm chứng. Đích xác không phải ngươi làm. Hạ Thạc đến gần nhũ mẫu thi thể, gỡ ra môi của nàng tưởng tận xem xét chỉ chốc lát, sau đó thở dài một tiếng, trong miệng nàng chứa rắc cơ dược, một khi thất thủ bị bắt, liền cắn nát nuốt vào, tự sát tại chỗ. Ta nhìn nàng chính là hung thủ, Cốc Ngọc Đông cho rằng chính mình nhất định phải tại nơi công cộng biểu hiện ra một chút cơ trí hơn người, thế là nghiêm túc phân tích nói, Mạnh Thanh Trạc đi quản gia Tần Tứ nơi nào điều tra gia đình danh sách, lại ngoài ý muốn phát hiện Trúc Mụ Mụ cùng Tần Tứ phu thê thâm hụt đại lượng ngân lượng, ta cũng nghĩ thế bọn họ không cách nào bổ khuyết khoản, cho nên mới khởi sát tâm. Cốc đại hiệp liệu sự như thần, Tiền Vô Ưu mặt mày ẩn tình, là cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Tiền tiểu thư ngươi như vậy không tốt, rất dễ dàng làm ta kiêu ngạo, nhưng là không có sai, ta chính là như vậy một người nam nhân. Các ngươi có thể hay không nghĩ đến quá đơn giản, Hạ Thạc thoạt nhìn không có lạc quan như vậy, tại hạ cũng không muốn phá hư các ngươi ngọt ngào bầu không khí, nhưng chỉ bằng như vậy một cái nhũ mẫu, nào có cái gì năng lực thao túng Cổ Linh. Là cũng tốt, không phải cũng được, vị đại nhân này, đã Cổ Linh đã trừ bỏ, liền không cần lại hỏi tới. Trả lời Hạ Thạc thanh âm thương lão mà mệt mỏi, chính là bị đói ăn cổ hành hạ đã lâu tiền thị gia chủ tiền đích, nguyên lai vị lão nhân này sớm đã tỉnh lại, chỉ là hắn thiên tính quá mức gà tặc, vì quan sát đám người phản ứng, cho nên vẫn luôn không có lên tiếng. Tiền lão gia, ngươi ý tứ là, chuyện này cứ như vậy đi qua. Hạ Thạc hỏi. Người sống một đời, luôn có ít thứ thân bất do kỷ, nếu như đại nhân cần bắt người lĩnh công, liền đem quản gia Tần Tứ bắt về đi. Tiền lão gia thật sự tin tưởng, Tần Tứ cùng Trúc Mụ Mụ hai vợ chồng chính là ám hại ngươi hung thủ.
Vâng.
Tiền Lịch trả lời chém đinh chặt sắt, hy vọng đại nhân như vậy dừng lại, không dối gạt đại nhân nói, ta cho thượng thư tạ phó xạ Lý Lâm phủ đại nhân có ít mặt chi lục, nếu đại nhân một mặt dây dưa việc này, lão hủ cũng chỉ có thể cùng đại lý tự khanh trò chuyện. Cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi Tiền Lịch khiêng ra vẫn là đương triều tể tướng Lý Lâm phủ, cái này thua thiệt ngầm Hạ Thạc không ăn cũng phải ăn. Ngân Yến Tử trầm ngâm nửa ngày, chỉ có thể cười khổ một tiếng, đáp lời, hạ mộ không dám lỗ mãng, liền theo Tiền lão gia lời nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tiền Lịch hơi gật đầu, các vị hiệp sĩ, vì lão hủ buồn ba vất vả đã lâu, ngày hôm nay liền mời lưu tại nơi này ăn bữa cơm rau dưa, làm sơ nghỉ ngơi, ngày mai lại áp giải phạm nhân trở về trường ăn được chứ. Tiền Lịch lời nói này đến giống như thương lượng, lại như mệnh lệnh, một bộ làm cho người ta toàn thân khó chịu gian thương sắc mặt. Hạ Thạc vừa muốn đáp ứng, phía sau lại chuyển tới một hồi lên diệp, nhìn lại, chỉ thấy hai cái gia đình nâng lên bộ thi thể dừng ở cửa ra bảo. Bẩm lão gia, trong đó một tên gia đình túi đầu thông báo, quản gia Tần Tứ uống thuốc độc tự sát, thi thể nhấc đến cho lão gia xem qua. Mà thôi, Tiền Lịch kêu lên một tiếng đau đớn, đối với Ngân Yến Tử Hạ Thạc nói, hiện giờ này vị phạm nhân cũng sợ tội tự công giết, ngày mai lão hủ sẽ viết một lá thư, đưa cho đại lý tự chứng, ở trong thư hảo hảo tán dương đại nhân thành tựu vĩ đại. Ngân Yến Tử từ chối cho ý kiến, ngược lại là mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc sờ sờ sau gáy, lẩm bẩm, vừa rồi tại hạ lạc đường, gặp vị huynh đài này ngay tại nướng lạp xưởng, các ngươi đại hộ nhân gia thật phức tạp, nói tự sát liền tự sát, làm cho người ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Úc. Hạ Thạc như có điều suy nghĩ, hiền đệ, ngươi thấy hắn là một người, vẫn là cùng người cùng một chỗ. Đương nhiên là cùng người cùng một chỗ, mỹ thiếu niên trả lời, một người nướng lạp xưởng, hỏi ra lạp xưởng cũng là tịch mịch. Người kia là ai? Tại hạ chỉ thấy một cái bóng lưng, có thể hay không bằng bóng lưng đánh giá ra hắn thân phận. Thật xin lỗi, hạ huynh, tại hạ chỉ có thể bằng bờ mông nhận thức, phần lưng không tại ta chuyên nghiệp phạm vi bên trong. Đêm, giờ hợi, tuyết như lông lống, mây che trang. Một ngày bận rộn, tăng thêm tiệc tối lúc uống vài chén rượu, mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc Phi thường mệt mỏi, tại ngâm tụng xong mấy thủ lưu hành thơ về sau, hắn nằm tại giường bên trên ấp ủ giấc ngủ, nghĩ đến Cốc Ngọc Đông lại bị Tiền gia tiểu thư mời đi tâm sự, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi thương cảm. Nếu như huynh đệ ở rể, vậy sau này hết thảy giao hàng, chẳng phải là đều phải từ chính mình tới đưa? Đang muốn đến ruột gan nước từng khúc thời điểm, ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến vài tiếng kỳ quái vang động, này vài tiếng vang động vô cùng cổ quái, nghe như là loài chó phẫn nộ lúc phát ra cổ họng âm. Vương Lương Ngọc biểu tình nghiêm túc ngưng thần yên lặng nghe dài đến nửa khắc đồng hồ, sau đó quả quyết mở cửa sổ ra, hướng về ngoài cửa sổ hô to một tiếng, thời tiết giá lạnh, xin chú ý buộc hảo sủng vật. Thanh em dừng lại. Mỹ thiếu niên bông cảm giác yên tâm, thế là chuẩn bị thổi tắt đến đỏ, thoát y đi ngủ, nào có thể đoán được tay còn không có kéo xuống ngay lưng, quái thanh lại lần nữa truyền đến, lần này thanh em so sánh với trở về càng bị dị, như là xa không thể tìm ra, lại như bình gần ở bên người. Mỹ thiếu niên quá mức nhàm chán, thế là hai dán bên cửa sổ lại nghe nửa khắc đồng hồ, phát hiện quái thanh sắc thực rất giống chó sủa, nhưng lại so chó sủa càng thêm bén nhọn, còn nghĩ tinh tế phẩm vị, quái thanh chợt dừng lại, yên tĩnh như cũ. Lẽ nào lại như vậy? Mỹ thiếu niên thất vọng, vì sao không thể thỏa mãn tại hạ tò mò. Nói dứt lời, Vương Lương Ngọc quay người thổi đến, nhưng ngay tại hắn thổi tắt ánh đến nháy mắt bên trong, vốn đã đóng lại cửa sổ lại tự động mở ra, dựa vào mông lung ánh trăng, Vương Lương Ngọc nhìn thấy bên cửa sổ thình lình xuất hiện một đôi chân trần. Người đến người nào? Vương Lương Ngọc quang minh lẫm liệt một tiếng giống, nhưng bởi vì cảm xúc kích động, cho nên thanh âm có chút chạy điệu. Vương Lương Ngọc, lại là Hạ Hiểu Giao thanh âm. Dương mắt vừa nhìn, ngoài cửa sổ đứng thẳng quả là Hạ Hiểu Giao bản nhân, bạo tính tình mỹ thiếu nữ thay đổi một thân trang phục, nàng không lại xuyên đông thân ăn mặc gọn gàng, mà là một bộ phẩm vị khiến người lo lắng màu nâu váy dài. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc lập tức mất đi ngôn ngữ công năng, đứng tại chỗ hướng đối phương tiến hành thiểu năng bình thường nhìn chăm chú, nhưng ở loại này thâm tình tương vọng bên trong, Hạ Hiểu Giao cũng không có đối với Vương Lương Ngọc sử dụng bạo lực, nàng biểu tình cứng ngắc mà mất tự nhiên, con mắt thẳng tắp nhìn Vương Lương Ngọc ngực, giống như nói dã thú nhìn chằm chằm mới mẹ huyết đủ. Vương Lương Ngọc, Hạ Hiểu Giao lần nữa hô lên mỹ thiếu niên tên. Du hiệp mỹ thiếu niên hít sâu một hơi, suy xét phải chăng muốn càng cửa sổ mà ra, cấp đối phương một cái ôm, nhưng ngoài cửa sổ Hạ Hiểu Giao nhưng không có chớp mắt, lần thứ ba hô lên Vương Lương Ngọc tính danh. Vương Lương Ngọc, chính là tại hạ. Vương Lương Ngọc không hiểu chút nào, hẳn là muội tử có bệnh tăng nhãn áp. Nào có thể đoán được bên này vừa mới đáp ứng, Hạ Hiểu Giao mặt bên trên đột nhiên hiện ra quỷ quyệt ý cười, "Đồng ý à, ngươi đồng ý à?" Hạ Hiểu Giao hết hầu rung động, phát ra uống nước lúc đồng dạng ngủ ngủ câm thanh, "Ngươi đồng ý à, đồng ý à?" Mỹ thiếu niên mới biết đại sự không ổn, Hạ Hiểu Giao phát ra thanh âm, chính là lúc trước nghe qua cổ quái tiếng tê ở. "Muội tử không nên làm ta sợ." Vương Lương Ngọc rất muốn khóc, "Thỉnh ngươi ngủ sớm dậy sớm, không nên ở chỗ này chết miệng kỹ." Nhưng này vị Hạ Hiểu Giao không để ý đến mỹ thiếu niên kháng nghị, nàng toàn thân lắc một cái, thân hình bắt đầu biến hóa. Trần trụi hai chân mọc ra màu đen lông cứng, hai tay cũng biến hóa vì sắc nhọn thú chảo. Ra ngoài trường An Du hiệp bản năng, Vương Lương Ngọc muốn lập tức chạy trốn, nhưng lại phát giác quanh thân vô lực nửa bước khó đi. Hạ Hiểu Giao lúc này ý cười càng sâu, khoe miệng hướng tả hữu hai đầu lái chậm chậm nước, vẫn luôn kéo dài đến gần bên hai. Nương theo loại này nụ cười cổ quái, đầu lâu của nàng chuyển cái 360 độ vòng lớn, đợi đến đầu lâu quay lại phía trước, Vương Lương Ngọc phát hiện nàng mặt bên trên đã mọc đầy lông đen, chóp mũi phía trước đột, hai lỗ tai dài nhọn. Từng cái này chỗ nào vẫn là thiên cơ môn mỹ thiếu nữ, rõ ràng là chỉ dã thú khát máu. Ứng danh người. Dã thú nhìn Vương Lương Ngọc, mắt bên trong phát ra hai đạo thanh quang. Du hiệp Mỹ thiếu niên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, nháy mắt bên trong bất tỉnh nhân sự. Ý thức mơ hồ trước đó, hắn ẩn ẩn nhìn thấy dã thú đầu bên trên có một đầu mảnh như sợi bông tơ trắng. Bản chương xong, chương 58. Miêu cương, nam, chương 58, miêu cương, hạ, ngay tại Vương Lương Ngọc bị tập kích đồng thời, Hạ thị huynh muội ngay tại hoang trong đỉnh tìm kiếm bọn họ dịch linh, đêm lạnh tuyết bay, nước đóng thành băng, huynh muội hai người thần xuyên đơn bạc y phục giả hành, dựa vào một thân lăng lệ nội lực xua tan hàn ý vừa mới đi đến đỉnh viện bên trong, Hạ Thạc đột nhiên đánh cái chiến tranh lạnh, hắn nhướng mày thấp giọng lẩm bẩm, này một ít phong tuyết đều gánh không được, xem ra công phu của ta bước lui. Ca ca công phu không có lui bước, Hạ Hiểu Giao nhìn qua trên mặt tuyết một chuỗi dấu chân, ngươi là cảm giác đảng đến dày đặc sắc khí, thật là lạ, buổi chiều tới thời điểm, nơi này còn gió êm sóng lặng, hiện tại lại khắp nơi lộ ra hung hiểm. Ngươi dịch linh đâu? Hạ Thạc bận điệu. Ta cái này kêu là nó ra tới. Hạ Hiểu Giao miệng bên trong đáp ứng, sau đó từ trong ngực lấy ra đỏ châu một chuỗi, đối đất chống khẽ kêu một tiếng, huyết châu để tin, dịch linh gọi đến. Không có phản ứng, tay bên trên đỏ châu chỉ là quang mang lóe lên, nháy mắt bên trong liền lại ảm đạm đi xuống. Kỳ quái à, Hạ Hiểu Giao không hiểu chút nào, rõ ràng đã thuần phục tinh quái, làm sao lại không nghe triệu hoán? Giao muội, ngươi nghe, đó là cái gì thanh âm? Hạ Thạc hai trái khẽ động, nhìn về cách đó không xa một khối to lớn hắc thạch. Hạ Hiểu Giao người bước chạy đến hắc thạch bên cạnh, nhìn thấy dưới tảng đá còn có một cái lỗ nhỏ, nàng dịch linh dò ra một cái đầu, ngay tại cửa động hết nhìn đông tới nhìn tây, miệng bên trong phát ra đau khổ gào thét. A, là ta giảo vị. Hạ Hiểu Giao đem dịch linh tóm lấy, phát hiện vật nhỏ này trên người mũ rộng đành, áo bào đỏ đều đã không cánh mà bay, trên đùi phải còn có một cái thật lớn vết thương, chính chảy máu tươi. Đây là vì sao? Hạ Thạc nghi hoặc đặt câu hỏi, Hạ Năm không phải nhảy nhót tương bừng sao? Không biết, ta phải hỏi một chút. Hạ Hiểu Giao nói xong, từ trong ngực lấy ra kim sang dược một bình, tinh tế thoa lên giảo vị trên người, sau đó vô vô nó đầu, thấp giọng tiến hành dò hỏi. Giảo vị nghe chủ nhân tra hỏi, khoa tay múa chân, liễu diễu, tại Hạ Hiểu Giao bên thai nói không ngừng. Hạ Hiểu Giao nghiêm túc nghe, mặt bên trên biểu tình càng ngưng trọng thêm. Nghe được một nửa lúc, bị thiếu nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nhấc chân liền muốn chạy về phía trước. Giao muội, cái gì tình huống? Hạ Thạc không rõ nội tình, ở sau lưng nàng đặt câu hỏi. Tiểu tử ngốc xảy ra chuyện. Hạ Hiểu Giao bước chân không ngừng, có đồ vật tìm hắn đi. Cái nào tiểu tử ngốc? Thường xuyên bị đánh cái kia. Hạ Thạc nghe xong là Vương Lương Ngọc, biến sắc, lập tức thi triển tuyệt đỉnh kinh công, đi theo bảo muội đồng loạt chạy về phía Vương Lương Ngọc ngủ lại khách phòng. Vừa mới chạy tới cửa, chính gặp phải Lưu Manh thanh niên Cốc Ngọc Đông tâm sự hoàn tất, hồng quang đầy mặt hướng bên này đi tới. Các ngươi quần áo rất có cá tính, Cốc Ngọc Đông miệng bên trong nhai lấy mùi lạ đậu tằm, chạy như vậy nhanh, rèn luyện thân thể. Cốc Hiền đệ, Trương Hiền đệ xảy ra chuyện. Hạ Thạc trả lời, ta đặc biệt phút. Cốc Ngọc Đông nghe xong, hai mắt lập tức trở lên, sau đó như là lợn rừng giống nhau vọt tới phòng cửa. Chưa từng có người nào gặp qua Lưu Manh thanh niên như thế cảm xúc kích động, kia phiến tốt nhất cây môn phòng cửa tại va chạm hạ trở nên vỡ nát. Cửa mở, phòng bên trong tình huống thu hết vào mắt, chỉ thấy mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc hôn mê trên mặt đất, quái phá hung thú rôi ra sắc bén như dao móng phải, chính muốn moi tim móc phổi, hung ác hạ độc thủ. Lao tử nhảy dựng lên 360 độ thảo ngươi nãi nãi. Lưu Manh thanh niên một tiếng hét lên, trên trán nổi gân xanh, điên cuồng vọt tới bộ mặt dọa người hung thú, này đụng đã dùng hết Cốc Ngọc Đông lực khí toàn thân. Giá thú đứng không vững, thân thể hiện lên đường vòng cung bay về phía giá sách một tòa, chỉ nghe diệp a một tiếng, điện tịch thẻ tre, văn phòng tứ bảo, thiên nữ tán hoa tản mát. Nghiệt trướng, nhìn ta tam sinh kiếm. Mỹ thiếu nữ Hạ Hiểu Giao quyết định thật nhanh, dỡ xuống bên hông thắt lưng gấm, nguyên lai đó cũng không phải một đầu đai lưng, mà là đem dài nhỏ như kiếm, này kiếm tên cứ gọi tam sinh là thiên cơ môn trọng bảo, có thể thủ chính các tà, chảm yêu phục ma. Hung thú chỉ thấy kiếm quang lóe lên, một đầu mọc đầy lông đen thai nhọn liền bị bảo kiếm nhẹ nhõm tiêu hạ, hung thú gào thét một tiếng, lập tức theo cửa sổ chạy thủ mạng. Hạ Hiểu Giao vừa định đuổi theo, lại bị Hạ Thạc kéo lại, Giao muội, cứu người quan trọng. Hạ Hiểu Giao lúc này mới tỉnh ngộ, bị thiếu niên Vương Lương Ngọc còn tại trên mặt đất sinh tử chưa to, thế là nhanh lên thu kiếm, cùng Hạ Thạc cùng nhau đem Vương Lương Ngọc mang lên giường bên trên nằm thẳng. Nhưng giờ phút này Mỹ thiếu niên đã sắc mặt xanh đen, hơi thở mong manh, lật ra đóng chặt mí mắt, hai mắt đã tròng mắt thượng phiền, chỉ có thể nhìn thấy vằn bệnh kia máu tròng trắng mắt. Giao muội, Trương Hiền đệ thế nào? Chỉ sợ là đã trúng ứng danh chi chú. Hạ Hiểu Giao thấp thâu một tiếng. Cái gì gọi là ứng danh chi chú? Hạ Thạc lại hỏi. Chú thuật chi pháp đâu chỉ ngàn vạn, đơn giản nhất một loại chính là kêu gọi người tính danh, tên là trên đời ngắn nhất chú, chỉ cần vận dụng đúng phương pháp liền có thể phá hủy tâm trí, làm cho người ta biến thành ngủ say bất tỉnh người chết sống lại. Ngươi là có hay không có thể phá giải bùa này? Hạ Hiểu Giao trầm mặc không nói. Một bên lâu không mở miệng Cốc Ngọc Đông thấy thế, cúi đầu trầm mặc thật lâu, sau đó bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nữ hiệp, cầu ngươi mau cứu hắn. Ta nghèo rất mùng tơi, thân vô trường vật, ngươi nếu có thể cứu hắn, ta nguyện ý cả đời làm nô, hầu hạ nữ hiệp. Ngươi đừng như vậy, Hạ Hiểu Giao hốc mắt cũng phát đỏ, không phải ta không nguyện ý, chỉ là năng lực ta có hạn, không tìm ra thi chú người, giải chú căn bản không thể nào nói đến. Thi chú người? Hạ Thạc cương nha khẽ cắn, ta sáng sớm liền nói, thao thiết đỉnh bên trong còn có bí mật, đáng hận tiền đích cáo giả, không cho ta tra được, hiện tại liên lụy Trương Hiền đệ, làm ta như thế nào an tâm? Ta đến hỏi hắn. Lương Ngọc thật sự có chuyện, ta muốn lao Vương bắt đạn này cho cùng. Vì trên mặt đất Cốc Ngọc Đông sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt đỏ bừng, hắn từ dưới đất đống nhiên đứng lên, tức sủi bọt mép xông ra phòng cửa, hướng về tiền đích ở lại phòng nhỏ điên cùng chạy. Tiền đích ngủ lại phòng nhỏ bên trong, chật ních hầu hạ người hầu, Âu Ngọc Đông xông vào phòng bên trong, không quan tâm mà chỉ vào này vị quyền thế thông thiên lão gian thương chửi ầm lên, đã hoàn toàn quên Tiền Ích là hắn nhạc phụ tương lai. Tiền Ích, ngươi nói, Thao Thiết đỉnh còn có cái gì bí mật? Ngươi này lưu manh, là sống chán ngắn rồi. Gian thương Tiền Ích nhấp một miếng trà sâm. Buổi chiều cổ linh chưa trừ, còn há miệng ngậm miệng đều là đại hiệp, hiện tại cùng người vô cầu, đã cảm thấy Cốc Ngọc Đông là cái lưu manh vô lại. Tiền lão gia nói chuyện khách khí chút, Ngân Yến Tử cũng chạy tới cãi nhau hiện trường, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi tận lực giấu giếm, nhà ta huynh đệ Vương Lương Ngọc đã chung kẻ xấu ác chú, hiện tại chính mạng sống như treo trên sợi tóc. Cái này cùng lão hủ có quan hệ gì? Tiền Ích cười lạnh một tiếng, giật giật trong tay gấm tứ xuyên chăn đông. Không có quan hệ. Hạ Hiểu Giao lúc này rút ra trường kiếm, ngươi này không bằng heo chó lao gian tặc, lúc ấy ta thật không nên cứu ngươi, ngày hôm nay ngươi nếu không nói thật, liền để ngươi nếm thử cô nãi nãi thủ đoạn. Lão hủ không rõ các ngươi tại nói cái gì. Tiền Ích mây trôi nước chảy, ta trong ngôi nhà này có mấy chục hảo võ nghệ cao cường hộ viện, các ngươi nếu động lão hủ một cọng lông, liền để các ngươi đi không ra tiền phủ cửa lớn. Tiền lão gia không cần mở miệng uy hiếp, hạ thẳng nói, thẳng thắn bẩm báo cũng là vì ngươi tiền gia tốt, hiện tại thi chú người còn ung dung ngoài vòng pháp luật, tiền lão gia chấn định như thế tự nhiên, hẳn là thi chú người chính là ngươi. Hạ đại nhân không muốn ngậm máu phun người, Tiền Ích hai hàng lông mày nhíu chặt, kia bị du hiệp cùng ta không oán không cừu, ta không đáng hại hắn, lại nói, lão hủ cả đời kinh thương, nơi nào sẽ cái gì chú thuật. Vậy ngươi nhưng biết Thao Thiết Tử? Hạ Hiểu Giao đột nhiên đặt câu hỏi. Cái gì Thao Thiết Tử? Lão hủ không biết. Tiền Ích sắc mặt đại biến. Không biết. Hạ Hiểu Giao cười một tiếng, tục ngữ nói, rồng sinh chín con, tử tử khác biệt, kỳ thật không chỉ có long có cửu tử, thiết cũng có cửu tử. Thiết là thượng cổ ác thú, Tam Miêu tộc nhân đồ đằng, Tam Miêu bộ lạc đem này chín chỉ hung thú lấy lòng người cung phụng, coi như giết địch chi khí sử dụng, truyền thuyết tuấn đế uy nghiêm, yêu bất tính, đem Tam Miêu bộ tộc khu trục lúc sau, liền dùng tôi vào nước lạnh thạch đao đem cửu tử chém giết. Ta vẫn luôn đối với cái này truyền thuyết tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng hôm nay mới biết, nguyên lai Thao Thiết Tử dư nghiệt còn tại, có một đầu không chỉ có đào thoát tuấn đế thiên uy, còn ẩn thân chỉ đỉnh nhỏ đồng thau bên trong, tiếp tục quấy phá thế gian. Nói bậy nói bạn. Tiền Ích kích động không thôi, tay bên trên trà sâm đổ một giường. Ngay tại Tiền Ích trận cước đại loạn thời điểm, một cái gia đình sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo chạy vào cửa, "Gia đại sự, gia đại sự." Gia đình một đường lộn nhào, khẩu mắt nghiêm lệch, "Ôi mẹ của ta ơi, đã xảy ra chuyện lớn." "Chuyện gì?" Tiền Ích chính phát thanh hỏi. "Đại thiếu gia chết." Gia đình cao giọng trả lời, "Ngài thiếu đi con trai." Tiền Ích hai mắt tối đen, lập tức ngất đi. "Ngươi cũng quá thẳng thắn." Hạ Thạc đi qua kéo lấy gia đình cổ áo, "Mau dẫn ta đi hiện trường vụ án." Nửa nén hương thời gian về sau, Tiền Vô Hoạn chỗ ở Tiền gia đại thiếu quả nhiên đã bỏ mình, mập mạp thân thể quận thành một đoàn, ngực có một cái lớn chừng bàn tay huyết động, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, này vị phú nhị đại trái tim đã bị toàn bộ đào đi, mà tại hắn thi thể bên cạnh, một cái quần áo dầu mỡ đầu bếp tay bên trong cầm bình sứ, nhìn qua Tiền Vô Hoạn thi thể run bần bật. "Yêu quái." Đầu bếp không ngừng lặp lại những lời này, hoàn toàn chưa từng phát hiện có người vào nhà. Cốc Ngọc Đông cho đầu bếp một chân đá bay, giữ dằn đặt câu hỏi, "Ngươi là ai? Tay bên trong cầm thứ gì?" "Tiểu nhân." "Tiểu nhân là Tiền gia đầu bếp, ta tay bên trong là..." Đầu bếp ấp há đúng, không dám nói rõ sự thật, Ngân Yến Tử Hạ Thạc đem bình sứ đoạt lấy, mở đóng vừa nghe, là tiêu sương tán, kiến huyết phong hầu kịch độc. Hạ Thạc cho mày, đem đầu bếp một tay cầm lên, nói, "Ngươi muốn cầm độc dược này hại ai, không theo thực đưa tới, bản quan liền đem ngươi mang về đại lý tự nơi nào tự có trăm loại hình cụ chờ ngươi." "Đại nhân minh xét." Đầu bếp như kiểu hoa giống nhau lộn xộn, "Độc dược này là đại thiếu gia cấp, làm tiểu nhân ném đến nhị thiếu gia cùng tiểu thư cơm canh bên trong." Hắn nói lão gia lần này trốn qua một kiếp, tam tiểu thư lại lập được đại công, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem người cạnh tranh toàn bộ diệt trừ, kia tiền gia sản nghiệp tự nhiên tất cả đều là của hắn. "Vương bắt đạn." Cốc Ngọc Đông chửi rủa một tiếng, "Đại hộ nhân gia đều là trình diễn luân lý bi kịch, vậy cái này mập mạp vì sao lại chết tại người khác phía trước?" "Yêu, yêu quái làm." Đầu bếp mặt không có chút máu, "Đại thiếu gia vừa mới đối với ta phân phó xong, ngoài cửa sổ liền có người gọi hắn tên, đại thiếu gia vô ý thức một đáp ứng, kết quả cả người không cách nào động đậy, sau đó liền có hung thú càng cửa sổ mà vào, đào tiền vô hoạt tâm." Hạ Thạc tiếp lời, "Không, không tội. Con manh thú kia phải trăng khắp cả người lông đen, sói miệng sừng trâu, còn ít một lỗ thai." Hạ Thạc tiếp tục hỏi, "Đại nhân, đại nhân chính là liệu sự như thần, chẳng lẽ bật học đi?" "Này ngươi cũng không cần quan tâm." Hạ Thạc nói tiếp, "Tiền Vô Hoạn trước khi chết, lưu lại di ngôn gì sao?" "Có." "Nói." Đại thiếu gia nói, "Hắn còn nghĩ sống thêm một chương." "Nam ngộng, lưu manh thanh niên Cốc Ngọc Đông nói, một chương hơn mặt tự, tác giả là sẽ không bỏ qua cho hắn." Chính nói đến đó bên trong, gian thương Tiền Ích liền lần hai tử Tiền Vô Dục cùng với nữ nhi Tiền Vô Ưu nâng đỡ đi vào phòng cửa. Hắn vừa nhìn trưởng tử cứng ngắt thi thể, lập tức gào khan một tiếng, lại muốn mất đi. Tiền Vô Ưu nhanh lên vì hắn trụ biết hơi, Tiền Vô Dục béo hắn người bên trong, này mới khiến lao đầu tử thụ quá mức tới. "Con ta a." Tiền Ích hất ra một đôi tử nữ, run run rẩy rẩy đi đến Tiền Vô Hoạn bên người, ghé nhào vào hắn thi thể phía trên, "Ngươi chuyến đi này, ta Tiền gia to như vậy gia nghiệp, nên giao phó cho ai vậy?" Tiền Ích lời nói này ra tới, mọi người ở đây giờ mới hiểu được, nguyên lai Tiền thị gia chủ mặc dù đều là cỡ trách Tiền Vô Hoạn, lại sớm đã hạ quyết tâm, muốn đem gia nghiệp giao cho tay hắn. Không cẩn thận mảnh suy nghĩ một chút, cái này cũng phi thường hợp lý, Tiền Vô Hoạn loại này mượn gió bẻ măng, mặt dày vô sỉ tính cách, sắp thực thích hợp vơ vét của cải kinh thương. Tiền lão gia bất đau buồn đi, Hạ Thạc nhìn Tiền Ích khóc ròng ròng, cũng là trong lòng không đành lòng, cũng không nói đến Tiền Vô Hoạn nghĩ muốn đầu độc hại người sự tình. Hắn đi giường bên trên kéo qua một cái rộng lượng quần áo, che lại Tiền Vô Hoạn thi thể, sau đó mở miệng nói ra, đại thiếu gia là bị Thao Thiết Tử làm hại, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nên đối với chúng ta nói rõ sự thật đi. Tiền Ích toàn thân phát run, ngẩng đầu nhìn Hạ Thạc, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Còn không nói. Cốc Ngọc Đông gầm lên giận dữ, ta cùng tác giả có giao tình, kế tiếp chết chính là ngươi. Cốc Ngọc Đông này một giống đánh thức Tiền Ích, này gà tặc lao nhân nói cho cùng vẫn là sợ chết, hắn thở dài âm thanh, trên và nói, các vị đại hiệp, không phải lão hủ không muốn nói, là lão hủ không nghĩ thông à? Có cái gì không nghĩ thông suốt? Hạ Thạc hỏi. Ta không nghĩ thông suốt Thiết Tử tại sao lại ra tới hại người, này Thao Thiết Đỉnh, rõ ràng tại lão hủ tay bên trong a. Tiền Ích nói dứt lời, từ trong ngực lấy ra một cái chỉ có 5 đấm lớn cổ đỉnh, này khẩu cổ đỉnh toàn thân xanh đậm, mọc đầy màu xanh đồng, mặt trên có khắc 9 chỉ bộ dáng khác nhau dã thú, đỉnh thủ phía trên còn điêu có chỉ miệng máu đại trương Thao Thiết, bộ dáng như muốn nuốt thiên địa. Đây chính là Thao Thiết Thú Văn Đỉnh. Hạ Thạc không nghĩ tới vật này cư nhiên như thế bỏ túi. Đây không phải Thao Thiết Đỉnh, Hạ Hiểu Giao quả quyết nói, đây là một ngụm giả đỉnh. Nửa giờ sau, Tiền Ích nằm tại giường bên trên nghẹn ngào khóc giống, làm trưởng tử tử vong lệ rơi đầy mặt. Tại hắn phòng nhỏ bên trong đã không có người khác, chỉ có Hạ Thị huynh muội cùng Lưu Manh thanh niên Cốc Ngọc Đông. Cốc Ngọc Đông giờ phút này tâm tình bực bội, mở miệng ngăn cản Tiền Ích tiếp tục chữa tình, ngươi đến cùng nói hay là không, Vương Lương Ngọc vẫn là người thực vật, ngươi đừng chỉ cố lấy bi thương ngược dòng thành sông. Nói, ta hiện tại liền nói, Tiền Ích một mặt lão lệ, ấp a ấp đúng mở miệng, chắc hẳn các vị đã biết, kia Thao Thiết Đỉnh là cái hại người hung khí. Đương nhiên là hại người hung khí, Hạ Hiểu Giao cười lạnh một tiếng, không phải còn có thể là ăn cơm bát ăn sao? Tiền lao ra đại phí chắc trở cấp tới, lại giả dùng ngày cũ tình phân gạt ta trưởng bình sư bá vì người phong ấn cổ linh, còn thuận miệng mang lên Tô gia Tô tả. Cuối cùng lại không chút kiên kỵ sử dụng Thao Thiết Đỉnh ám hại ngươi thương trưởng bên trên đối thủ, ta nói mấy năm này như thế nào nhiều hơn không ít khó phá mê án, nguyên lai đều là xuất từ Tiền lao ra thủ bút. Nữ hiệp cực kỳ thông minh, Tiền Ích mặt lộ vẻ quất bách, nhưng này Thao Thiết Đỉnh cũng không chỉ dùng tới ám hại ta đối thủ, không dối gạt các ngươi nói, Lý Lâm phủ đại nhân cũng thường tới bỏ đi xin nhờ ta, dùng Thiết Đỉnh chu sát hắn kẻ thù chính trị. Tiền Ích lời nói này đến có vẻ như khiêm cung, trên thực tế lại là tại âm thầm nhắc nhở ba người, hắn hậu trường là đương triều thượng thư Tả Phó Sạn, dưới một người trên vạn người Lý Lâm phủ, Hạ Thạc một cái chỉ là lục phẩm quan biên, tuyệt đối không thể động đến hắn một cái lông tơ. Hạ Thạc thở dài một tiếng, sớm nghe nói Lý đại nhân khẩu Phật tâm xả, mánh khóe thông thiên, ngày hôm nay vừa nghe quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là ta không biết, lấy Lý đại nhân tính cách, vì sao không dứt khoát cướp đi Thao Thiết Đỉnh, ngược lại cam tâm bị quản chế ngươi? Bởi vì đỉnh kia chỉ có lão hủ có thể sử dụng. Tiền Ích kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Kỳ thật tại này phòng nhỏ phía dưới có chôn kia vị sơn dân cho cốt, đem phòng nhỏ xây phải cùng sơn dân chỗ ở không có sai biệt cũng là vì để cho Thao Thiết Tử coi là còn tại hầu hạ chủ cũ, cho nên cổ đỉnh một khi rời đi phòng nhỏ là tuyệt đối không thể phát huy công dụng. Mục nát xương tế, xuyên cương cổ nữ tà thuật. Hạ Hiểu Giao hô nhỏ một tiếng, ngươi còn nhận biết xuyên cương cổ nữ người? Lão hủ không biết cái gì xuyên cương cổ nữ. Tiền Ích trả lời, nhiều năm trước kia ta từng gặp được một vị đại lý tự quan biên, là hắn nói cho ta như thế nào sử dụng Thao Thiết Đỉnh, lại như thế nào lừa gạt trưởng bình tử, làm hắn vì ta phong ấn cổ linh, sau đó tìm cơ hội định vợ Tô gia. Đại lý tự quan viên. Hạ Thạc giật mình. Kia vị quan viên họ mà gặng. Tiền Ích trả lời. Mãnh trùng. Cốc Ngọc Đông hai mắt trợn lên, nhớ tới Hồng Tuyến lĩnh đau khổ hồi ức. Quả nhiên cùng phản tặc có quan hệ, Hạ Thạc như có điều suy nghĩ, thế nhưng là ngươi nói Thao Thiết Đỉnh rời đi phòng nhỏ liền không thể sử dụng, nhưng bây giờ đích xác có người đánh cắp Thao Thiết Đỉnh, đồng thời tại ngoài phòng thi chú hại người. Lão hủ cũng nghĩ không thông. Không có gì nghĩ không hiểu. Hạ Hiểu Giao tiếp lời nói, còn nhớ rõ cổ linh đầu bên trên cuốn hồn kia sao? Có xuyên cương cổ nữ tà thuật, này cũng không thành vấn đề, ta xem xuyên cương cổ nữ cùng phản tặc, nhất định là cấu kết với nhau, rắn chuột một ổ hơn nữa, ta ti còn tra được một cái ở xa phương Bắc tổ chức, gọi cổ hồn điện, này thủ đoạn cũng thực quỷ dị, chỉ sợ cổ hồn điện cùng miêu cương cổ nữ âm thầm trợ giúp phản tặc, muốn phá vỡ ta đại đường. A này, hắc ác thế lực kết minh ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm ai trộm Thao Thiết Đỉnh. Lưu Manh thanh niên Cốc Ngọc Đông nói, đây là lao gian thương tâm can bà bối, ta xem cái kia nhũ mâu trúc mụ mụ là trộm không đi, trừ phi tại lao gian thương giường bên trên la lộn. À, chờ một chút, ta giống như phát hiện cái gì. Hiền đệ xin đừng nên suy nghĩ lung tung. Hạ Thạc đánh gãy Lưu Manh thanh niên, này trộm đỉnh người là ai? Ta giữ Tiền lao ra lòng dạ biết rõ, không phải tại ta muốn truy tra thời điểm, không đến mức một mặt qua loa tắc trách, đủ kiểu ngăn cản. Bản chương xong, chương 59. Miêu Cương, 6, chương 59, Miêu Cương, hạ, 2, hạ đại nhân quả nhiên mẹ bén, Tiền Ích ánh mắt mệt mỏi, đống nhiên già đi rất nhiều, chuyện cho tới bây giờ, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta hoài nghi hung thủ là ta thứ tử Tiền Vô Dụ. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền quái gở hướng nội, không đòi ta thích, gần nhất lại cùng một bang cổ quái vương sĩ xen lẫn trong cùng nhau, ta cũng nghĩ thế hắn sai sử trúc mụ mụ phu thế lưỡng, muốn dùng vu cổ thuật ám hại ta. Hại ngươi để làm gì? Bọn họ mục đích thế nhưng là đại đường, thú hổ. Cốc Ngọc Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đã sớm biết chính mình nhà ổ có phản tặc, vì cái gì không nói cho hạ huynh, làm hắn đem Tiền Vô Dục đem ra công lý. Lão hủ há có thể như thế a? Tiền Ích nước mắt tuôn đầy mặt, hổ dữ còn không ăn thịt con, vô luận như thế nào, hắn đều là ta thân sinh cốt nhục, làm chú làm cổ là bởi vì lão hủ chậm đại hắn, đều là ta gieo gió gặt bão, chỉ là ta tuyệt đối không ngờ rằng, không nghĩ tới hắn thế mà đánh cắp Thao Thiết Đỉnh, nhân tâm hại hắn đại ca. Tiền lao ra, ta có thể hiểu được. Hạ Thạc thở dài một tiếng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù là tử nữ bị lợi ích làm mê muội muốn lấy tính mạng mình, cũng chỉ có thể cắn răng bao dung, hy vọng bọn họ có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ, hối cải để làm người mới. Ta một chút đều không để ý giải, lưu manh thanh niên Cốc Ngọc Đông trả lời, ta trời sinh trời nuôi, không có cha mẹ, quản các ngươi nhà có cái gì lục đục với nhau, hào môn ân oán, ta chỉ biết là các ngươi không nên hại đến Vương Lương Ngọc đầu bên trên. Ta đây cũng có thể lý giải. Hạ Thạc lại một tiếng dài đâu. Hạ huynh, ngươi tại sao lại có thể hiểu được? Làm người hẳn là có chút nguyên tắc. Ta là trùng hợp đều có thể lý giải. Hạ Thạc biểu tình thực xấu hổ, ngươi nghĩ, Trương Hiền đệ lạc đường thời điểm, nhìn thấy quản gia Tần Tứ tại cùng một vị người thần bí nướng lạp xưởng, này vị người thần bí chắc hẳn chính là Tiền Vô Dục đồng đảng, cho nên hắn mới muốn giết người diệt khẩu. Tên Vương bắt đàn này. Lưu manh thanh niên vô cùng phẫn nộ, theo bàn bên trên cơ lấy bình hoa hai cái, dao gọt trái cây một cái, muốn đi tìm Tiền Vô Dục liều mạng. Ngân Yến Tử kéo lại, khuyên, Hiền đệ an tâm một chút không nóng nảy. An tâm một chút không nóng nảy. Cốc Ngọc Đông thực không bình tĩnh, ta huynh đệ lập tức sẽ nhập thổ vi an. Mọi thứ muốn giảng chứng cứ rõ ràng, Hạ Thạc giải thích, nếu như chúng ta lúc này tiến đến, Tiền Vô Dục thể thốt phủ nhận, chúng ta không chỉ có bắt hắn không có biện pháp, ngược lại sẽ làm hắn cẩn thận đề phòng, này đối Trương Hiền đệ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Vậy phải làm thế nào? Dùng yêu tới cảm động hắn. Ngươi không cần nóng nội, vi huynh tự có lương mà tính toán. Âm lịch mùng 9 tháng 11, tuyết lớn ngày. Ngày quý phúc hậu, kỳ an táng, đại sát phương Tây. Ngày hôm nay Tiền gia có tang sự, người chết là Tiền thị gia chủ Tiền Ích. Đầy trời tiền giấy cùng tuyết trắng cùng nhau bay xuống, đình viện bên trong nở đầy bất tường giấy hoa. Trường An Du Hiệp tự cho là cơ quan tính toán tường tận, nhưng vẫn như cũ không có thể bảo trụ lao gian thương tính mạng. Tiền Ích là tại nửa đêm đột tử, tính toán thời gian đại khái là giờ xỉu, khi đó trời đông giá rét, Du Hiệp lại vừa vặn bụng đói tiêu băng, cho nên Tiền gia tiểu thư chuẩn bị rượu ngon một bình, thức nhắm mấy thứ, mời bọn họ tại lại sảnh dùng nữa. Du Hiệp nhóm đều cho rằng bữa ăn khuya là khó khăn nhất cự tuyệt đồ vật, cho nên miệng đầy đáp ứng, vui vẻ tiến về phía trước. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, bọn họ vừa mới cơm nước no nê trở lại phòng nhỏ, liền phát hiện Tiền Ích đã toàn thân cứng ngắc, một mệnh ô hô. Giờ phút này, Cốc Ngọc Đông tựa tại cửa lớn bên cạnh, Hạ Thạc đứng tại bàn dài một bên, hai vị nam thanh niên trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn Tiền tiểu thư khóc ngày đập đất, mà mỹ thiếu nữ Hạ Hiểu Giao lại không trong phòng, không ai biết nàng đến tột cùng đi nơi nào. Thực xấu hổ, Cốc Ngọc Đông nhỏ giọng nói, mặc dù rất muốn an ủi Tiền tiểu thư, nhưng thật không biết theo nhóm nói lên, dù sao nàng cha ruột chết thời điểm, ta ngay tại cao hứng bừng bừng gặm nóng heo. Vẫn là tại hạ tới nói đi. Hạ Thạc lắc đầu, đối với Tiền Vô Ưu vừa chắc tay, Tiền tiểu thư, Tiền lao ra gặp bất hạnh, là chúng ta sơ, còn xin ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ chúng ta khuyết điểm. Tiền Vô Ưu không nói gì, ngược lại là cửa bên ngoài một người tiếp hàng, các ngươi không có sơ sẩy cái gì, từ xưa chết sống có số, huống chi ta phụ thân tuổi tác đã cao, lại đột nhiên bị mất con thống khổ, cho nên đột ngột mất, căn bản chẳng trách người khác. Người tới chính là Tiền gia nhị thiếu gia Tiền Vô Dục. Ngươi tới được cũng quá chết đi. Cốc Ngọc Đông nói chuyện âm dương phái khí. Làm tân nhiệm gia chủ, có thật nhiều việc vặt cần xử lý, cho nên mới đến trễ. Tiền Vô Dục trả lời. Còn có chuyện gì so chết cha quan trọng? Cốc Ngọc Đông kêu lên một tiếng đau đớn. Hào môn sự tình, nói ngươi cũng không hiểu, Tiền Vô Dục một mặt mây trôi nước chảy, hiện giờ gia phụ đã đi, Tiền phủ muốn đóng cửa lo việc tăng ma, liệt vị đều là người ngoài, không đã lâu lưu tại đây, ta đã chuẩn bị xe ngựa, mời các vị nhanh chóng rời đi đi. Đêm khuya chụp khách sao? Hạ Thạc đứng mày, nhị thiếu gia ngày bình thường khiêm cung lễ phép, nghĩ không ra lập gia đình chủ, cũng học xong qua sông đoạn cầu. Nhị thiếu gia không nên quên, Tiền phủ bên trong còn có sử dụng thao thiết đỉnh hung đồ, như vậy gấp gáp để cho chúng ta rời đi, hẳn là nhị thiếu gia biết, chỉ cần Tiền lao ra vừa chết, liền sẽ không lại có người gặp nạn. Hạ Thạc vận hỏi làm Tiền Vô Dục khó chịu đường này, hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích, biến mất đã lâu Hạ Hiểu Giao liền vọt vào phòng nhỏ, chỉ vào cái mũi của hắn cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết, bởi vì thao thiết đỉnh ngay tại hắn phòng bên trong. Hạ Hiểu Giao dứt lời, cầm trong tay bao vải ném ngồi trên mặt đất, một cái khéo léo đẹp đẽ đỉnh đồng thao theo trong túi rơi ra, lảo đảo lăn đến Cốc Ngọc Đông bên chân. Nhân gian thảm kịch a, phát rồ a. Cốc Ngọc Đông biểu tình vô cùng sốc nổi, nếu không phải lao gian thương chết, ngươi buông lòng cảnh giác, chúng ta có thể nào bắt lại ngươi nửa điểm? Hôm nay Trường An Du Hiệp muốn đại biểu chính nghĩa xét xử ngươi. Thầm ta, khẩu khí thật lớn, Tiền Vô Dục hừ lạnh một tiếng, sớm biết các ngươi sẽ hư ta chuyện tốt, các ngươi không nên đắc ý, đừng tưởng rằng không có thao thiết đỉnh, ta liền sẽ thúc thủ chịu trói, mặc ngươi nhóm bắt được đại lý tự. Tiền Vô Dục ngữ khí dứt khoát, tựa hồ không nghĩ tới phủ nhận chính mình hành động, chỉ thấy hắn đột ngột cười lớn mấy tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối đen bên trong thấu đỏ nhựa cây, không chút nghĩ ngợi đưa vào miệng bên trong. Hạ Hiểu Giao là nhận biết này đồ vật, đây không phải bình thường nhựa cây, mà là xuyên cương cổ nữ tâm dược nói là dược, nhưng thật ra là độc. Nhựa cây bên trong phong lại tinh quái máu đen, dùng ăn lúc sau có thể để cho thân thể yêu huyết thực tâm, đem người biến thành nửa người nửa yêu nhục thân giả xoa. Ngăn lại hắn. Hạ Hiểu Giao giống to một tiếng. Sáng này nhắc nhở tới chết chút, Tiền Vô Dục sớm đã đem nhựa cây nuốt xuống trong bụng, yêu huyết phát tác tốc độ thường nhanh, Tiền Vô Dục trong chốc lát liền đã mất đi nhân dạng, hắn hai mắt biến thành huyết hồng, thân thể yếu đuối thượng khớp xương ken két rung động, hai vai mọc ra sắc bén xương đột, trán bên trên có sừng nhọn bên ngoài chui, bờ môi bị sinh trưởng tốt răng nanh đỉnh phá. Coi chừng, đây là nhục thân giả xoa. Hạ Hiểu Giao ba bước xông lên phía trước, tay trái kết ấn, tay phải rút kiếm, ngăn tại Tiền Ích thi thể trước đó. Bên cạnh Hạ Thạc cũng không do dự, lập tức lấy ra tơ vàng tham vân tiền, hướng về nhục thân dạ xoa bay tới. Hai vị cao thủ, cần ta làm cái gì? Lưu manh thanh niên một tay cầm bình hoa, một tay che chở hoảng sợ Tiền gia tiểu thư, mặt bên trên viết đầy thật sâu mê mang cùng không xác định. Đừng chết là được. Mỹ thiếu nữ thốt ra, trong tay trường kiếm múa ra kiếm hoa một mảnh, muốn trợ Hạ Thạc một chút sức lực, nào biết này đồ vật xảo trá thai quái, thân eo lắc một cái, không chỉ có tránh thoát Hạ Thạc trường tiên, càng rỗi ra huyết sắc dài chảo hướng nàng như thiểm điện làm khó dễ. Hạ Hiểu Giao đương nhiên không dám kinh thường, thừa bước hướng bên cạnh một bên, tuy nói may mắn tránh thoát địch nhân công kích, nhưng tay áo cũng bị xả cái nát nhừ. Biết cái này quần áo đắt cỡ nào sao? Hạ Hiểu Giao nháy mắt bên trong phát điên bạo tẩu, chỉ thấy nàng thân hình nhất chuyển, chân đạp thiên cương bắt đầu bước, đem bên hông sinh thánh kiếm rút ra, mọi người ở đây đốn đảng hàn quang lưu chuyển, phòng bên trong kiếm ảnh bay tán loạn, chỉ ở trong nháy mắt, nhục thân dạ xoa thân chúng mấy trăm kiếm, trên người thủng trăm ngàn lỗ, đầu lâu theo trên cổ lăn xuống, chết được đau khổ không chịu nổi, cực kỳ bi thảm. Nữ hiệp thân thủ tốt. Cốc Ngọc Đông hít sâu một hơi. Muội muội thân thủ tốt. Hạ Thạc cũng đổ hít sâu một hơi, sau đó đi đến nhục thân dạ xoa đầu lâu phụ cận, cái đầu kia hiện giờ đã biến trở về tiền vô dụng bộ dáng, không biết là có hay không ảo giác, Hạ Thạc luôn cảm thấy hắn mặt bên trên mang cười. Ngay tại lo nghĩ thời điểm, vẫn luôn ở vào kinh ngạc đến ngây người trạng thái tiền vô ưu rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng đại khái là cho rằng không khóc một chút không phù hợp lúc này bầu không khí, thế là mở ra miệng anh đào nhỏ, giống như ba tuổi nữ đồng dạng hào hốn khóc lớn. Nhị ca, thế nào lại là nhị ca? Tiên tiểu thư đừng sợ, nhị ca mặc dù chết, Cốc ca vẫn cứ khỏe mạnh. Cốc Ngọc Đông thâm tình ôm tiền vô ưu, thuận tiện tinh nhãn nhìn về đối phương bộ ngực, ngân yến tử Hạ Thạc nhãn châu xoay động, đi đến bảo muội Hạ Hiểu Giao trước mặt nói nhỏ mấy tiếng, Hạ Hiểu Giao gật đầu lại lắc đầu, sau đó cũng nhỏ giọng đáp lại cái gì. Nghe xong Hạ Hiểu Giao đáp lại, Hạ Thạc mắt bên trong tinh quang lóe lên, lập tức vung ra tham vân tiên, đem trầm mê ở tình yêu Cốc Ngọc Đông kéo đến bên cạnh, cùng sử dụng tay thật chặt bắt lấy lưu manh thanh niên vào sau. Cốc Ngọc Đông biểu tình hết sức thống khổ, mở miệng nói chỉ trích Hạ Thạc, Hạ huynh, xin đừng nên nói đùa. Ngươi có thể cho ta tốt nhất yêu thương, chính là buông tay ra. Hạ Thạc như cũng không buông tay, con mắt nhìn chằm chằm phía trước tiền vô ưu, mỗi chữ mỗi câu nói, tiền tiểu thư, không cần đóng kịch, đem thật thiết đỉnh lấy ra đi. Hạ huynh, ngươi phát sốt rồi. Tiền vô ưu còn chưa đáp lại, Cốc Ngọc Đông đã cảm xúc kích động, có bệnh muốn đi xem đại phu. Ta vì ngươi giới thiệu mấy cái ngực lớn mà đáng tin cậy lan trung. Hạ Thạc không để ý đến lưu manh thanh niên, tiếp tục nhìn tiền vô ưu, tiền tiểu thư, kỳ thật ta cũng không nghĩ hoài nghi ngươi, đường đột giai nhân, phá hư phong cảnh, nhưng vừa rồi muội tử ta lại nói, nàng dịch linh nói cho nàng cái tin tức. Tin tức gì? Tiền vô ưu ngừng lại khóc nỉ non. Cái vật nhỏ kia nói, 10 ngày trước, có lang trung tới tiền phủ vì tiền vô dục xem bệnh, hắn nói tiền gia nhị thiếu gia đã bệnh nguy kịch, nhiều nhất còn có thể sống 3 tháng, thử hỏi một cái còn có 3 tháng mệnh người hao tổn tâm cơ cướp đoạt gia sản làm cái gì đây? Ta không biết. Tiền vô ưu thanh âm khúc khốc, kia là ta nhị ca chuyện. Ngươi đương nhiên có thể như vậy nói. Hạ Thạc cười một tiếng, hơn nữa ngươi nhị ca cũng che giấu rất khá, liền bị giao muội chu sát lúc, hắn mặt bên trên cũng còn mang theo cười, hắn nhất định cho là các ngươi kế hoạch không chê vào đâu được, về sau tiền gia sản nghiệp tất nhiên quy về ngươi tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, các ngươi phạm vào cái thiên đại sai. Ồ, cái gì sai? Tiền vô ưu thoạt nhìn rất có hứng thú. Tiền lao ra trước khi chết, ngươi không nên tới mời chúng ta ăn cơm, ta rõ ràng yếu hại tiền lao ra trước hết chi đi chúng ta. Thế nhưng là cái này người hẳn là tiền vô dụng, mà không phải ngươi tiền vô ưu. Thân phụ nguy cơ sớm tối, còn mời chúng ta uống rượu ăn cơm, hơn nữa hết lần này tới lần khác chọn tại cách tiền lao ra chỗ ở rất là xa xôi lại sảnh, ngươi lại như thế này không biết đại cục người sao? Tiền vô ưu không nói gì. Tại hạ thừa nhận, ngươi thực thông minh. Hạ Thạc nháy mắt mấy cái, này ra diễn quá đặc sắc, chúng ta trong lúc vô tình đều thành ngươi con hát, ta nhớ ngươi đã sớm biết, ta cùng Trường An song hiệp từng có mệnh giao tình, lại nghe nói ta tại điều tra tiền gia cùng phản tặc, cho nên mới sẽ thả ra tin tức. Giống chống khua chiêng tìm kiếm Trường An song hiệp, ngươi làm đây hết thảy kỳ thật cũng là vì dẫn ta vào cuộc. Hạ đại nhân quá sẽ nói đùa, nếu như ta là cái thập ác không thả ra tặc, vì sao trăm phương ngàn kế cung đại lý tự quan viên tới ta phủ bên trong đầu từng cái, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tiền vô ưu hỏi lại. Bởi vì ngươi cần một cái chứng kiến. Hạ Thạc thở dài một tiếng, tới tự mệnh quan triều đình chứng kiến, nếu như ta không đoán sai, cả kiện chuyện hẳn là như vậy, từng cái ngươi cùng tiền vô dụng cùng phản tặc cấu kết, đầu tiên là sử dụng tà thuật trừ bỏ đói ăn cổ phong ấn, làm tiền lao ra lâm vào hôn mê, sau đó lại đem chúng ta mời đến tiền phủ, sai khiến tiền vô dụng trộm đỉnh giết người, cuối cùng lại để cho hắn cố ý để lại đầu mối, muốn chết vì ngươi gánh tội thay. Cứ như vậy, Hạ Mỗ liền có thể vì ngươi chứng minh trong sạch, để ngươi danh chính ngôn thuận tiếp nhận tiền gia tổ nghiệp, trở thành tiền gia đời thứ nhất nữ gia chủ. Tiền tiểu thư, ta nói đúng là không đúng? Đối với lại như thế nào, không đúng lại như thế nào? Tiền vô ưu đôi lông mày nhíu lại, Hạ đại nhân, sự án nói chính là chứng cứ, này đó chỉ có thể coi là suy đoán, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Như vậy nói ngươi là thừa nhận? Mở miệng chính là Cốc Ngọc Đông. Lưu manh thanh niên giờ phút này biểu tình dị thường phức tạp, hắn nhìn tiền vô ưu thật lâu, dùng một loại yếu ớt khí tức thấp giọng nói, cho nên ngươi nói với ta lời nói, đều là đang gạt ta từng cái không, không thể nói gạt ta, ngươi chỉ là xem như trò chơi. Ta biết, ta không xứng với ngươi, liền lừa gạt, cũng là ngươi đối với ta bố thí, tốt, ta tự nhận vô năng. Nhưng là, ngươi không nên hại Vương Lương Ngọc, hắn là ta trên đời này duy nhất dựa vào, ngươi trêu đùa ta, chế giễu ta cũng không quan hệ, nhưng vì cái gì muốn đem ta chỉ có trọng yếu người cũng mang đi đâu? Ngươi có gia tài bạc triệu, đến không hết người hầu, thành quần kết đội người ngưỡng mộ, nhưng ta chỉ có hắn. Trên thế giới này, ta chỉ có như vậy một cái, dù cho liều mạng cũng muốn người bảo vệ. Cốc Ngọc Đông nói đến đây, hai quyền nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt, nhưng hắn chẳng hề làm gì, mà là hít mũi một cái, khóc. Tiền vô ưu quay đầu đi, không dám nhìn thẳng Cốc Ngọc Đông con mắt, Hạ Thạc thở dài một tiếng, dùng tay đè chặt Cốc Ngọc Đông run rẩy bả vai. Kỳ thật, nàng không tính tất cả lừa ngươi, ta nhìn nàng đối với ngươi cũng có chân tình thực lòng, không phải Tiền Vô Dục dùng thao thiết đỉnh tập kích giả dối thời điểm, căn bản không cần phải đem ngươi đẩy ra. Những lời này vừa nói xong, Hạ Thạc lại tay cầm trường tiên chỉ hướng Chìm Trạng Không nói: Tiền Vô Ưu, Tiền tiểu thư, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, ngươi đối với thiết tử quá tự tin, ngươi cho rằng Tiền lão gia thật sự chết sao?
Cái gì?
Tiền Vô Ưu giật mình. Ngươi không nghe lầm, ngươi phụ thân căn bản không chết. Mỹ thiếu nữ Hạ Hiểu Giao một tiếng gầm thét, đem giường bên trên vải trắng bén, lộ ra hai mắt trợn lên tiên lịch. Mà tại tiên lịch dưới giường, hung thú thao thiết tử bị một đầu loan kim hồng dây thừng trói chặt, không chút nào đến động đậy. Tiền lão gia còn sống, Hạ Thạc trầm giọng nói: Sư môn ta Lăng Vân Tông, lấy ám khí bí dược tăng trưởng dưới có băng thiệp tán, ăn vào có thể làm người tay chân cứng ngắc, lâm vào giả chết. Tại lại sảnh dùng cơm lúc, ta sâu đảng lòng nghi ngờ, cho nên làm ra muội âm thầm trở lại phòng nhỏ, bày ra thiên cơ khốn ma trận, quả nhiên, thao thiết tử tự chui đầu vào lưới, bị nốt ma trận bắt, thế là chúng ta tương kế tự kế, làm Tiền lão gia ăn vào băng thiệp tán, đây đều là vì để cho các ngươi cho rằng Tiền lão gia đã chết, cho chúng ta lưu lại sơ hở.
Không lo.
Thế nào lại là ngươi? Tiền ích dược hiệu đã qua, hai phiến môi mỏng run không ngừng, hắn nhìn chính mình nữ nhi, hai mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, sẽ không là ngươi, nhất định là tính sai.
Tại sao không thể là ta?
Tiền Vô Ưu thanh âm bên trong có trước giờ chưa từng có lạnh lùng, ta trời sinh túc trí đam ưu, so với không biết liêm sỉ Tiền Vô Hoạn không biết mạnh bao nhiêu lần, nhưng ngươi chưa từng mắt nhìn thẳng ta, còn nghĩ đem ta lấy chồng ở xa xuyên cương, cũng bởi vì ta là thân nữ như sao?
Cha là muốn bảo hộ ngươi a.
Tiền Ích tay chân như nhũn ra, muốn dùng cánh tay chống lên thân thể, thế nhưng là thử đi thử lại mấy lần, lại đều không thành công, ngươi thở nhỏ ở thâm trạch, làm sao biết trên đời lòng người hung hiểm?
Bảo hộ ta?
Tiền Vô Ưu cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi chính là tầm nhìn hạn hẹp, ngươi biết ta này mấy lần đi xuyên cương thu hoạch bao nhiêu a?
Phản tắc thế lực trải rộng thiên hạ, miêu cương cổ nữ thủ pháp thông thiên, cổ hồn điện vương triều quật khởi. Ta nhiều lần mời ngươi nhập bọn, mà ngươi lại bà cự tuyệt. Ngươi dám cùng Lý Lâm phủ bực này gian thần làm bạn, vì cái gì không thể gia nhập cổ hồn điện, dùng tiền ra bạc triệu ra tài duy trì cổ hồn điện thiên chủ phục hy tử thành tựu đại nghiệp. Một khi thay đổi triều đại, chúng ta tiền ra chính là khai quốc người có công lớn, còn có vị nào đại thần dám đối với chúng ta chỉ khí làm, hô tới gọi đi.
Không lo.
Ngươi thật hồ đồ a.
Tiền Ích bắt lấy ngực, quát to một tiếng, Lý Lâm phủ mặc dù xảo trá, nhưng lại đối với đại đường hoàng đế không có lòng khác, nhưng kia cổ hồn điện trời sinh tính âm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, ý đồ mưu phản, đây chính là chém đầu cả nhà, chu diệt cửu tộc đại tội a.
Nói như vậy, Tiền lão gia cùng cổ hồn điện, miêu cương cổ nữ sớm có lui tới.
Hạ Thạc ở bên đặt câu hỏi.
Không sai, Tiền Ích hai mắt nhắm nghiền, lão hủ tuy không phải người lương thiện, nhưng cũng rõ ràng tốt xấu, biết này phản quốc sự tình không thể lây dính, cho nên cho tới nay đều là từ chối thẳng thắn.
Tiền lão gia lời này, nói hay lắm đường hoàng a.
Một thanh âm theo viện bên trong truyền đến, người khoác đen cầu nam nhân chậm rãi bước vào phòng bên trong, tại cái này nam nhân bên cạnh, còn đi theo dùng kiếm như thần thanh niên mạnh thanh trạng.
Tiền lão gia, hao tổn tâm cơ để ngươi được đến thao thiết đỉnh, ngươi lại không cùng chúng ta hợp tác, ngươi nghĩ rằng chúng ta phản tặc tiện nghi là như vậy tốt chiếm sao?
Người tới chép miệng một cái, dừng bước tại Tiền Vô Ưu bên cạnh.
Lão mãnh!
Hạ Thạc một tiếng kinh hô.
Tiểu hạ, có khỏe hay không?
Người nói chuyện chính là phản tặc khoái đao mãnh trùng.
Ngươi không phải.
Bạn chương xong.